Chương 71, Thiên đình khởi thế, Đế Tuấn nhập yêu. Chương 71, Thiên đình khởi thế, Đế Tuấn nhập yêu. Trúc Long bại lui Đông Hải, yêu tộc uy nghiêm quét rác. Quanh thân lượn lờ chu thiên tinh thần chi lực cũng đang không ngừng ngăn mòn hắn thân rồng cùng đạo cơ, mang đến trận trận nhói nhói, nhắc nhở lấy hắn lần này phạt thiên thê thảm đau đớn thất bại. Yêu tộc chỉ có khổng lồ thanh thế, lại tại đỉnh tiêm chiến lực trong quyết đấu, trước kia vẫn chỉ là khuyết thiếu cực phẩm linh bảo, mà bây giờ lại tại trên trận pháp bị thiệt lớn. Mấy người này chí mạng được điểm ở đây chiến bên trong lộ rõ, bất quá Trúc Long cũng không biện pháp quá tốt. Bây giờ chỉ có tăng thực lực lên một con đường có thể đi. Trúc Long không tiếp tục để ý yêu tộc tục vụ, đem tất cả giao cho Côn Bằng tạm lý, trận tuyên bố bế tử quan, không chứng hôn nguyên đại la kim tiên chi đạo, tuyệt không xuất quan. Toàn bộ yêu tộc cũng bởi vì trận chiến này là khó, khí thế vì đó cứng lại, tạm thời thu liễm phong mang. Trái lại thiên đình, qua chiến dịch này, uy danh đại trấn. Mặc dù Đế Tuấn Thái Nhất huynh đệ là bằng vào Chu Thiên Tinh đầu đại trận chi lực mới đánh lui Trúc Long, nhưng có thể lấy yếu thắng mạnh, bước lui một vị hôn nguyên kim tiên đỉnh phong chí cường giả, bản thân cái này chính là thực lực biểu tượng. Bao phủ tại hai người trong lòng nhiều năm vẻ lo lắng cùng tích tụ, theo Trúc Long bại lui mà quét sạch sành sanh, Đế Tuấn Thái Nhất chỉ cảm thấy đạo tâm thông suốt, khí vận càng thêm thông thuận. Thiên đình hai chữ, tốc độ trước đó chưa từng có vang vọng hồng hoang mỗi một cái nơi hẻo lánh, chân chính tại hồng hoang chúng sinh trong lòng trở thành có thể cùng yêu tộc, vu tộc địa phủ đặt song song đỉnh cấp thế lực. Vô số tán tu đại năng, ẩn thế cao thủ, kiến thức chu thiên tinh đầu đại trận uy lực cùng thiên đình tiềm lực, nhao nhao đến đây đầu nhập vào, khiến cho thiên đình thực lực cùng khí vận trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc bành trướng. Mà theo Trúc Long bế quan, yêu tộc nội bộ nguyên bản bị Trúc Long lực lượng tuyệt đối áp chế mâu thuẫn bắt đầu hiện hiện. Bất luận là thiên đình vẫn là địa phủ, đều là lấy thực lực vi tôn, trao tặng tương ứng chức vụ, thống lĩnh một bộ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mà yêu tộc thì là kéo dài thượng cổ tam tộc chi phối hệ thống, lấy long tộc, phượng tộc, hổ tộc, thiên lang tộc chờ đại tộc vi tôn. Trong đó long tộc chí tôn địa vị không thể lung lay, cho dù là cùng là thượng cổ tam tộc một trong phượng tộc bây giờ cũng so ra kém. Bất quá, phượng hoàng, thiên lang chờ thượng cổ đại tộc hoặc là có hỗn nguyên kim tiên chấn giữ tộc đàn còn có thể tại long tộc bảo trì đối lập đất bằng vị, nhưng vô số tiểu tộc lại biến thành phụ thuộc, những này oán hận chất chứa ở trong tối lưu bên trong phun trào. Long tính bản dâm, cửu vĩ hồ tộc bởi vì tộc nhân mỹ mạo, hàng năm đều không thể không dâng lên hồ nữ mang đến Đông Hải Long Cung, nếu có đến trễ, liền có long tộc đại la tới cửa hỏi tội. Cho dù là hùng cứ một phương sư tộc, có đại la kim tiên đỉnh phong cựu thủ sư tổ tọa chấn, long tộc cũng làm theo không cho thể diện. Dù cho cựu thủ sư tổ tự mình tiến về Đông Hải nói rõ lý lẽ, cũng bị long tộc trưởng lão một câu long tộc làm việc, không cần cùng ngươi giải thích cho đỉnh trở về. Về phần những cái kia không cường giả che chở tiểu yêu tộc, tình cảnh càng là thế thảm. Có chút không thuận tiện sẽ bị long tộc trộm tới xung làm huyết thực, tại long tộc trong mắt, những này nhỏ yếu tộc đàn bất quá là có thể tùy ý lấy dùng tư lương mà thôi. Mà Khổng Tuyên, Ứng Long, Thiên Lang những này hỗn nguyên kim tiên cấp bậc trưởng lão yêu tộc đều lấy phát triển tự thân tộc đàn làm chủ. Mà bọn hắn dẫn đầu yêu tộc đại tộc, cùng long tộc kỳ thật cũng vô lượng dạng, tự nhiên cũng biết áp bách những cái kia tiểu tộc, chỉ có điều chỉnh độ khác biệt mà thôi. Duy nhất có thực lực quản lý việc này đại trưởng lão Côn Bằng, thì cũng là toàn tâm toàn ý dấn thân vào đại đạo bên trong, cùng Bắc Minh Hải bế quan chẳng thì, chưa có ra tay điều hòa yêu tộc nội bộ chi mâu thuẫn. Yêu tộc nội bộ mâu thuẫn, ngay tại góp gió thành báo, như là tụ lực chờ phân phó núi lửa, chờ đợi bộc phát một khắc. Chị này yêu tộc nội ưu lúc, Đế Tuấn nhìn thấy cơ hội của mình tới. Là hội tụ trước mắt kia cử thế vô song yêu tộc khí vận, đồng thời vì thực hiện chính mình thống nhất yêu tộc trở thành yêu đế lý tưởng, Đế Tuấn hướng Hồng Hoang vạn linh tuyên cáo. Thiên đình mọi người đều vì yêu tộc, hắn cùng Thái Nhất phân biệt là yêu đế cùng yêu hoàng, Thường Hy, Hy Hỏa là yêu sau, Phục Hy cùng Huyền Sóc thì làm yêu tôn. Từ đó, yêu tộc khí vận hai điểm. Lấy Trúc Long cầm đầu tứ hải yêu tộc khí vận bị thiên đình chia lại, mà thiên đình khí vận cũng đảo ngược chạy vào yêu tộc hệ thống. Tổng thể mà nói, thiên đình thu hoạch càng nhiều. Bất quá Trúc Long đối với cái này cũng không tức giận, ngược lại có chút cao hứng, bất luận là tứ hải yêu tộc vẫn là thiên đình yêu tộc, đều là yêu tộc. Hắn xem như yêu tộc tộc trưởng khí vận mặc dù giảm bớt một chút, nhưng là theo thiên đình gia nhập, yêu tộc khí vận cũng rốt cục biến mãn. Không chỉ có như thế, theo thiên đình càng ngày càng cường đại, yêu tộc khí vận tăng trưởng cũng sẽ càng ngày càng cấp tốc. Yêu tộc cũng biết biến càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Yêu tộc khí vận biến mãn, đối với Trúc Long mà nói mới là trọng yếu nhất. Mà Trúc Long duy nhất phải làm, chính là cam đoan chính mình tộc trưởng chi vị không bị Đế Tuấn cướp đi. Mà nữ hoa thì từ đầu đến cuối chưa từng gia nhập yêu tộc. Đế Giang tại bản cổ điện bên trong, tự nhiên cũng cảm giác được Đế Tuấn chiêu cáo hừng hăng, xuất thiên đỉnh nhập vào yêu tộc sự tình. Thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ, hắn mưu đồ rốt cục thành công. Đế Tuấn cử động lần này, mặt ngoài là thừa dịp Trúc Long mới bại, lấy thiên đỉnh chi thế cưỡng đoạt yêu tộc khí vận, có thể xưng một bước lên trời diệu thủ. Nhưng mà, cấp độ càng sâu nhìn lại, cử động lần này lại là đem thiên đỉnh khí vận tự tuyệt tại huyền môn, vì một chút trước mắt yêu tộc khí vận, hoàn toàn từ bỏ huyền môn khí vận che chở cùng danh phận, trừ phi yêu tộc có thể vĩnh viễn hưng thịnh tại Hồng Hoang thiên địa, nếu không không thể nghi ngờ là bị lâu dài căn cơ. Tâm nhìn hạn hẹp, tự tìm đường chết tiến hành. Đế Giang ở trong lòng là Đế Tuấn quyết sách định ra cuối cùng lời bình. Có thể đoán được, yêu tộc nội bộ cái kia vốn là bén nhọn mâu thuẫn, bởi vì thiên đỉnh thế lực tham gia sẽ bị tiếp tục kích thích, nhóm lửa. Đế cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt Giang Bắc thần xuyên việt tới huyền nguyên thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 72, chữa trị linh mạch, yêu tộc nội loạn chương 72, chữa trị linh mạch, yêu tộc nội loạn mà tại yêu tộc thiên đình giao chiến trong lúc đó, Đế Giang tại bản cổ thần điện chỗ sâu dốc lòng nội đạo, địa đạo chi chủ khí vận gia trì, nhường Đế Giang tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Tự thân quản lý rất nhiều pháp tắc lần nữa dung hội quán thông, lẫn nhau giao hòa, tiêu trừ trì trệ. Theo một tiếng pháp tắc anh minh tự đạo quả bên trong vang lên, Đế Giang tu vi tiến thêm một bước, vững vàng bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Nhưng mà, đi tới nơi đây, Đế Giang cũng có bình cảnh, như thế nào theo Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, bước ra vậy cuối cùng một bước, chứng được kia vạn kiếp bất diệt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả, Đế Giang vẫn như cũ không có đầu mối. Trong lòng biết bế quan khổ tu đã mất đại dụng, Đế Giang liền quyết định xuất quan, thay cơ duyên. Mà tại hắn bế quan trong đoạn 5 tháng này, địa phủ khí vận hưng thịnh, đại địa quyền hành ngày càng vững chắc, bàng bạc vận ra chỉ phía dưới trướng hắn mấy vị tướng tài đắc lực cũng là tu vi tiến tiến, thực lực tăng nhiều. Cửu Phượng Thiên Phú chắc tuyệt, càng có Đế Giang vị huynh trưởng này kiêm chủ thượng tại Đồng Nguyên pháp tắc trên đường chỉ dẫn, tu hành tiến triển cực nhanh, đã đụng chạm đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong cánh cửa. Khoa phụ, hậu nghệ, tương liếu ba vị đại bù, chuyên cần không ngừng, cùng nhau bước vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Hình tiên tại lâu dài chinh phạt, trấn áp địa phủ phạm vi bên trong không phục quản thúc thế lực quá trình bên trong, chiến chi pháp tắc có thể phát huy vô cùng tinh tế ma luyện cùng nhẹ ra, tại chiến đấu bên trong đột phá, thành công tấn thăng Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ. Cưu bởi vì chủ tu mậu thổ pháp tắc cùng địa phủ đại địa quyền hành cực kỳ phù hợp, trên mặt đất vận tầm bổ hạng, hậu tích bạc phát, giống nhau một lần hành động đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ. Kỳ Lân tộc giải hòa vân, tòa chấn sơn xuyên thì, điều hành có phương pháp, cũng được lợi tại địa phủ khí vận, tu vi kéo lên đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Từ đó, địa phủ đỉnh tiêm chiến lực trừ Đế Giang bên ngoài, lại thêm hai tôn Hỗn Nguyên Kim Tiên, trung tầng cốt cán thực lực cũng là trên diện rộng tăng cường, thực lực tổng hợp nâng cao một bước. Mà lần này, Đế Giang đưa ánh mắt về phía kia bởi vì thượng cổ ma đạo chi tranh mà phá thành mảnh nhỏ, linh cơ suy bại Tây Phương đại địa. Hắn mong muốn chữa trị Tây Phương đại địa, làm kia bù đắp thiên địa chi công, như thế có thể lấy tại trong thực tiễn tìm ra thời cơ đột phá. Đế Giang bước ra một bước, liền đã thân ở Tây Phương đại địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa cằn cỗi, dãy núi lức gãy, linh mạch khô kiệt, một mảnh hoàng vu chi cảnh. Đầu tiên, Đế Giang tế ra địa thư cùng kỳ lân ấn, hai kiện đại địa quyền hành đến bảo quang hoa đại phóng, cấu kết phương Tây còn sót lại sông núi địa mạch, trải bước kia hỗn loạn không chịu nổi địa khí, vượt lên đại địa thương tích, dẫn đạo tán loạn linh cơ một lần nữa về lưu. Ngay sau đó, Đế Giang vận chuyển đã viên mãn âm dương ngũ hành pháp tắc, lấy âm dương nhị khí điều hòa địa mạch bản nguyên, lấy ngũ hành thần quang diễn sinh tạo hóa, điểm hóa ngoan thạch là linh ngọc, dẫn đường nước động hóa thanh tuyển, đem kia đứt gãy, khô kiệt linh mạch dần dần tiếp tục tỉnh lại, khiến cho một lần nữa tỏa ra sự sống. Sau đó, Đế Giang tại từng tòa chữa trị dãy núi nơi trọng yếu, bố trí xuống huyền diệu tụ linh đại trận, dẫn động chu thiên linh khí chậm rãi hội tụ, tập bổ mảnh này hạn hán đã lâu thổ địa. Cuối cùng, Đế Giang thi triển vô thượng thần thông, điểm hóa những cái kia chịu địa mạch tập bổ mà mới sinh linh tinh núi đá tinh quái, cũng lấy địa thư chi danh, chính thức phong sắc bọn chúng là một phương sơn thần hoặc hà bá, mệnh tọa chấn đại trận tiết điểm, bảo hộ địa mạch, duy trì tụ linh đại trận vận chuyển. Như thế, tại chữa trị địa mạch quá trình bên trong điểm hóa thần linh bảo hộ cùng địa phủ quyền binh kéo dài hai bút cùng vẽ, địa phủ đối Tây Phương đại địa trưởng khống cùng lực ảnh hưởng, cũng trong quá trình này lặng yên làm sâu thêm, mở rộng. Tây Phương đại địa tuy rộng lớn vô biên, nhưng ở Đế Giang cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tu vi, địa thư chí bảo quyền hành cùng rất nhiều pháp tác hợp lực hành động hạ, chữa trị công tác tiến triển cực nhanh. Hoang vu đại địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái hiện lục sắc, khô cạn lòng sông lần nữa chảy xuôi thanh tuyển, mỏng manh linh khí cũng dần dần biến nồng đậm. Tương vị địa phủ thần linh cũng sẽ địa thư từng cái thắp sáng. Mà theo Đế Giang không ngừng chữa trị phương Tây địa mạch, bù đắp hồng hoang thiên địa, thiên đạo cũng có cảm giác. Mặc dù không giống lập tộc xê phủ như vậy hạ xuống bàng bạc công đức, nhưng cũng có từng tia từng tia từng sợi huyền hoàng công đức chi khí bắt đầu ở đỉnh đầu hắn hội tụ, như tia nước nhỏ, mặc dù nhỏ bé, lại ngay cả miên không dứt, duy trì liên tục không ngừng mà ra chỉ ở trên người hắn, góp gió thành bão. Đế Giang có thể cảm giác được, theo chữa trị linh mạch tiến hành, tự thân cùng hồng hoang đại địa liên hệ càng thêm chặt chẽ, kia chỉ trệ không tiến đạo cảnh, tại các loại pháp tắc vận dụng tinh tiến bên trong, cũng mơ hồ có một tia bùng lòng dấu hiệu. Mà tu di sơ đỉnh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đứng song vai, ánh mắt xuyên thấu ước vạn dặm tầng mây, rơi vào đang lấy vô thượng thần thông trải bước địa mạch Đế Giang trên thân. Chuẩn đề nhìn qua hoang vu Tây Phương đại địa tái hiện sinh cơ, không khỏi vỗ tay tán thưởng. Thiên hai, Đế Giang đạo hữu lấy hậu thổ đại đế chi tôn đi này bù đắp thiên địa sự tình, quả thật phương Tây chúng sinh chi phúc. Bất quá khi hắn nhìn thấy từng vị mới sắc phong sơn thần dẫn động địa thư quang hoa không có vào chữa trị dãy núi thời điểm dãy núi lúc, lại là nhướng mày. Chỉ là hắn mượn chữa trị địa mạch cơ hội, rộng phong địa phủ thần linh. Cứ thế mãi, cái này Tây Phương đại địa sợ là muốn tận về địa phủ quyền bình phía dưới. Nghe vậy tiếp dẫn đau khổ khuôn mặt bên trên lại hiện hiện một tia nhạt mèo ý cười. Sư đệ lấy cùng nhau, phương Tây địa mạch khôi phục mới là căn bản. Chỉ cần phương Tây khôi phục nguyên khí, chúng sinh liền có chứng đạo chi cơ. Về phần những này sơn thần hà bá, bọn hắn điều trị địa mạch, vững chắc linh cơ, không phải là giúp bọn ta khôi phục phương Tây a? Làm gì chấp nhất thế là địa phủ chi thần, vẫn là tu di sơn chi khách. Sư minh dạy phải, là sư đệ cân nhắc bất chu. Chuẩn đề nghe vậy trầm ngâm một lát, trong mắt dần dần lộ minh ngộ chi sắc, cuối cùng không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, hai người thân ảnh dần dần ẩn vào đại lôi âm tự bên trong. Mà tại Đế Giang toàn lực chữa trị phương Tây địa mạch, điều hòa thiên địa khí cơ lúc, tứ hải yêu tộc dung chuyển bắt đầu, đội phản người như giã hỏa liệu nguyên, liên tiếp không ngừng. Vô số chịu áp bách đã lâu tầng dưới chót yêu tộc, không chịu nổi long tộc cùng phượng tộc chờ đại tộc các bách, nhao nhao cầm vũ khí nổi dậy, mang theo tộc mang quyến, cả tộc thẳng lên, ý đồ tìm nơi nương tựa ở vào tinh không phía trên yêu tộc thiên đỉnh, tìm kiếm một chút hy vọng sống cùng che chở. Cứ việc Long tộc, Phượng tộc chờ yêu tộc đại tộc nhiều lần phái cường giả truy sát, thiết lập cửa ải, phong tỏa hải vực, càng tại các bộ trong tộc phổ biến khắc nghiệt pháp lệnh, cường hóa thống ngự, lấy bàn tay sắt thủ đoạn ngăn chặn phản loạn chi phong, nhưng mà yêu tộc oán hận chất chứa đã sâu, áp bách càng nặng, phản kháng càng cháy mạnh, chung quy là khó lòng phòng bị, cấm mà không ngừng. Đối mặt cỗ này quét sạch tứ hải phản bội chạy trốn thủy triều, Đế Tuấn cũng không phải ngồi yên không lý đến. Tương phản, Đế Tuấn quả quyết điều động thập đại thần tướng hạ giới, phân phó tứ hải cùng đại địa các bộ, dòng chống khua chiêng chiêu mộ trung dũng chi yêu, lấy lôi kéo kế sách thu nạp lòng người, đem những này trôi dạt khắp nơi yêu tộc đặt vào thiên đình hệ thống, kể từ đó đã có thể tăng cường tự thân thực lực, cũng có thể suy yếu long tộc tại hạ giới lực ảnh hưởng. Nhưng mà, Đế Tuấn cử động lần này mặc dù cố dứt khoát, nhưng cũng cực kỳ cẩn thận, hắn cũng không phái ra thái nhất, huyền sóc, phục hy cái loại này chuẩn thánh cấp bậc chiến lược hạ giới. Mà yêu tộc các trưởng lão trong lòng tuy có bất mãn, nhưng trông thấy Đế Tuấn vẹn vẹn phái đại la thần tướng mà chưa phái chuẩn thánh, nhưng cũng cân nhắc lợi hại, không muốn đem tình thế tiến một bước kích thích. Làm phòng dẫn phát đại quy mô hỗn chiến, lung lay yêu tộc chỉnh thể căn cơ, bọn hắn cuối cùng lựa chọn ngầm đồng ý Đế Tuấn hành động, gần như chỉ ở âm thầm tăng cường giám sát, chưa lại lớn quy mô xuất binh can thiệp. Mà Đế Tuấn không biết thu liễm, gia tăng chiêu mộ tình thế, đối với cái này, Ứng Long cùng Khổng Tuyên bất đắc dĩ cầu kiến Bế Quan Trúc Long cùng Côn Bằng, có thể hai người đều tiến vào mấu chốt tu luyện giai đoạn, nơi Bế Quan thiết hạ cấm chế dày đặc, ngăn cách trong ngoài, bất luận ngoại giới như thế nào dung chuyện, đều không gặp nhau, không để ý tới tụ vụ. Trong lúc nguy cấp này, Ứng Long đứng ra, gánh vác lên chủ trì yêu tộc đại cục trách nhiệm, là ổn định lòng người, ngăn chặn phản bội chạy trốn chi thế. Ứng Long quả quyết ban bố một hạng dung động yêu tộc chính lệnh, chính thức hướng toàn thể yêu tộc công khai hóa Long quyết phương pháp tu luyện. Bất quá là có điều kiện, cái kia chính là, phàm là báo cáo, ngăn cản đầu nhập vào thiên đỉnh chi yêu tộc người, đều có thể ban cho hóa Long quyết. Mà phàm có thể tu luyện thành công hóa thân thành Long giả, bất luận xuất thân quý tiện, đều có thể nhập Long tộc thật phổ, hưởng Long tộc tôn vinh, lấy được địa vị siêu phàm, chịu tài nguyên nghiêm bể, đến che chở quyền lực. Này khiến vừa ra, giống như kinh lôi nổ vang, chấn động tứ hải bát hoang. Cùng lúc đó, Ứng Long càng tự mình dẫn hơn Long tộc tinh nhuệ, ra tay bá đạo, lấy lôi đỉnh thủ đoạn khu trục Đế Tuấn phái dưới thập đại thần tướng, đem nó trục xuất Hồng Hoang đại địa yêu tộc phạm vi thế lực. Đồng thời nói rõ thiên đình hạ giới yêu tộc vẫn về Long tộc quản hạt, không cho ngoại lực đụng chạm. Uy thế chi thịnh, khiến thập đại thần tướng không dám ở lâu, đành phải tạm lui tinh không. Kết quả là, lúc đầu bội phản, biến thành dò xét lẫn nhau báo cáo, chỉ vì kêu hóa rồng cơ hội. Đế Tuấn thấy thế, mặc dù không có cam lòng, lại bởi vì yên kỵ trúc long thực lực, vẫn là không dám tùy tiện điều động chuẩn thánh chiến lực hạ giới trợ giúp, chỉ sợ một nước vô ý, dẫn tới trúc long ra tay, ủ thành không cách nào vãn hồi thái kiếp. Dù sao Chu Thiên Tinh Đầu đại trận không thể di động, dẫn động tinh thần chi lực đến Hồng Hoang đại địa uy lực lớn suy giảm, không đối phó được trúc long. Tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, Đế Tuấn tạm thời thu liễm tài năng, tạm hoãn mời chào kế sách. Kể từ đó, Ứng Long bằng vào hóa long quyết dụ hoặc cùng chuyển di mâu thuẫn, hai đại thủ đoạn kết hợp, tạm thời ngăn chặn tứ hải yêu tộc đại quy mô phản bội chạy trốn tình thế. Nhưng mà, đây bất quá là ngộ biến tùng quyền, mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, mạch nước ngầm còn tại phun trào, đối với những cái kia không thuộc về lân giáp một loại yêu tộc, hóa rồng con đường vô cùng gian nan, chân chính có thể thành công, tự nhiên là lắc đắc không có mấy. Yêu tộc vấn đề, vẫn là không có theo trên căn bản giải quyết. Thời gian thấm thoát, 500 nguyên hội tuế nguyệt ung dung mà qua. Đế Giang kiên trì bền bỉ chữa trị phương Tây địa mạch, đến nay đã hoàn thành tám thành. Bây giờ Tây Phương đại địa, mặc dù vẫn lộ ra cằn cỗi, kém xa địa linh nhân kiệt Đông Phương, nhưng đã không còn là ngày xưa như vậy cảnh hoang tàn khắp nơi. Sông núi sơ hiện màu xanh biếc, dòng sông tái hiện sinh cơ, linh khí ngày càng khôi phục. Chỉ cần ở sau đó lượng kiếp bên trong không còn thụ trọng thương, đợi một thời gian, khôi phục lại cùng Nam Hoang, Bắc Hoang tương đối trình độ cũng không phải là hy vọng xa vời. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận Nam Chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 73, Bạch Hổ Chi Tử, pháp tác không thông. Chương 73, Bạch Hổ Chi Tử, pháp tác không thông. Một ngày này, Đế Giang đi tới một chỗ tên là Ngọa Hổ lĩnh dãy núi, đang muốn như thường trải vớt địa mạch, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ tinh thuần mà hung lệ sát khí đang quần quận không tuyệt theo sâu trong lòng đất chuyển đến. Đế Giang tâm niệm vừa động, lần theo sát khí đầu nguồn xâm nhập lòng đất, lại phát hiện một chỗ phụ thuộc vào Hồng Hoang Trung Tiên thế giới. Mà phương thế giới này hạch tâm chi địa, thình lình có một cái màu lông màu vàng đất, thân hình khổng lồ, nhưng lại bị nồng đậm sát khí cuốn chặt lại, cơ hồ cùng địa mạch hòa làm một thể mãnh hổ. Nó chính là kia sát khí đầu nguồn. Cứu mạng kia mãnh hổ nhìn thấy Đế Giang, ảm đạm mắt hổ bên trong bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang, lấy thần niệm phát ra hư nhược khẩn cầu, biểu thị chỉ cần Đế Giang cứu hắn ra ngoài, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, bao quát nhận Đế Giang làm chủ. Mà Đế Giang thấy nó sát khí cuốn thân đến tận đây, lại vẫn có thể bảo trì linh trí thanh minh, chưa từng bị hung lệ chi khí hoàn toàn ăn mòn, trong lòng cũng cảm giác ngạc nhiên, liền sinh tương trợ ý niệm. Đế Giang vốn định lấy nghiệp hỏa thiêu tận nghiệp lực sát khí, nhưng phát giác này hổ bản nguyên đã gần đến lư đèn cạn dầu, căn bản là không có cách tiếp nhận nghiệp hỏa thiêu đốt, liên đổi thành dẫn động tự thân tích lũy công đức chi lực, hóa thành ôn hòa huyền hoàng cam lâm, chậm rãi rửa sạch, tịnh hóa nó kia dây dưa vô số nguyên hội nghiệp lực cùng sát khí. Quá trình này tuy chậm, lại hết sức ổn thỏa. Không bao lâu, mãnh hổ quanh thân sát khí diệt hết, lộ ra nguyên bản uy mãnh hình thái. sau đó hóa thành một vị tướng mạo uy nghiêm trang trọng, nhìn như chừng 30 tuổi áo bào màu vàng nam tử. Nam tử lúc này liền phải quỳ xuống đi kia nhận chủ chi lễ, lại bị Đế Giang đưa tay ngăn lại. "Không cần như thế, tạm thời trước tiên nói một chút lai lịch của ngươi." Nam tử vẻ mặt mang theo vô tận tang thương chi ý, chậm rãi nói ra thân thế của hắn. Thì ra, hắn đúng là ngày xưa Bạch Hổ lão tổ con thứ ba. Bạch Hổ nhất tộc vốn thuộc kim, ngũ hành bên trong thổ sinh kim, nhưng mà hắn tại thai nghén quá trình bên trong, tự thân kim hành bản nguyên lại nghịch phản diễn hóa, thành tựu cuối cùng thổ hành tăng cơ. Như thế dị biến bị Bạch Hổ lão tổ coi là chẳng lành, đem hắn vô tình trục xuất tộc đàn. Về sau, hung thú lượng kiếp bộc phát, hung thú nhất tộc cùng tiên thiên tam tộc cùng tứ đại thánh thú tộc đàn triển khai khoáng thế đại chiến. Cuối cùng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ phương thánh thú cùng tiên thiên tam tộc đánh bại hung thú. Về sau bọn hắn mang theo riêng phần mình hạch tâm tộc đàn tiến về thiên địa tứ cực đại thiên thế giới, vĩnh trấn thiên địa tứ cực, vững chắc hồng hoang càn khôn. Từ đó, tứ phương thánh thú cùng với dòng chính tộc đàn liền không còn hiện hóa tại hồng hoang thế giới. Mà hắn, vị này bị ném bỏ Bạch Hổ chi tử, chỉ có thể một mực trải qua tán tu sinh hoạt. Đợi cho Long Hán đại kiếp chi mạng, ma giáo tứ ngược, hắn là tránh né tai họa, ẩn thân ở nơi này trung thiên thế giới. Không nghĩ tới đúng lúc gặp đại chiến kịch liệt, phương Tây địa mạch đột nhiên xảy ra dị thường, hung mãnh dị thường lực lượng hủy diệt đem hắn trong nháy mắt trọng thương, còn tốt hắn thổ hành căn cơ thâm hậu, lúc này mới bảo trụ một tia sinh cơ. Bất quá theo địa mạch biến động mang tới vô tận sát khí cũng sẽ hắn hoàn toàn vây ở nơi đây. Cấp sát khí không ngừng ăn mòn, hắn chỉ có thể đau khổ chèo chống, mà cái này một cuốn chính là hơn 8000 nguyên hội. Đế Giang nghe nói tao ngộ, một chút thôi diễn liền minh bạch, đây là ngày xưa La Hầu tại phương Tây tự bạo, dẫn đến hồng hoang địa mạch bị hao tổn, hai bay vạ gió, mới đưa hắn ngoại ý muốn phong khốn nơi này. Nay hổ nền móng phi phàm, tâm tính cứng cỏi, có thể ở sát khí ăn mòn cùng dài dằng dặc cầm tù bên trong bảo trì bản tâm bất diệt, sát thực khó được. Ý niệm tới đây, Đế Giang trong lòng đã có thu phục chi ý, liền đối với kia áo bào màu vàng nam tử nói: "Ngươi đã thành tâm hợp nhau, bản tọa liền nhận lấy ngươi. Đã qua đủ loại, chính là quá khứ. Hôm nay, ngươi làm lại bắt đầu lại từ đầu. Ngươi bản nguyên thổ, hậu đức tái vật, lúc có một cái khôn chữ. Ngươi trải qua kiếp nạn này mà bất diệt, linh hải từ đầu đến cuối thanh minh, liền ban thưởng ngươi danh hiệu Khôn Nguyên." "Khôn Nguyên?" Nam tử thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, cảm nhận được ẩn chứa trong đó nặng nề cùng tân sinh chi ý, hướng về Đế Giang thật sâu cúi đầu. "Khôn Nguyên, bái tạ chủ thượng ban tên ân cứu mạng." Đế Giang khẽ bước cảm. Hắn nhìn ra được, cái này Khôn Nguyên ngày xưa đỉnh phong thời điểm, đã từng đạt tới qua Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, chỉ là bị năm tháng dài đằng đẵng cùng sát khí làm hao mòn, bây giờ rơi xuống đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Nhưng căn cơ cùng cảm ngộ còn tại, chỉ cần cho đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, khôi phục đỉnh phong thậm chí tiến thêm một bước, đều cũng không phải là việc khó. Ngươi mà theo tại bản tọa bên người, cùng nhau chữa trị cái này phương Tây địa mạch. Quá trình này với ngươi mà nói, cũng là trải vớt bản nguyên, đúc lại đạo cơ cơ duyên. Khôn Nguyên lĩnh mệnh. Mà tại Đông Hải Long Cung, 500 nguyên hội dài dàng giặc bế quan, giống nhau Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong trúc long bằng vào yêu tộc bàng bạc khí vận cùng nhân đạo chiếu cố, tu vi sắc thực cố gắng tiến lên một bước. Quanh thân thời gian pháp tắc chấn động càng thêm thâm thúy mênh mông, dường như một ý niệm liền có thể khiến tứ hải cương vực thời tự rối loạn. Nhưng mà, tầng kia thông hướng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vô hình hàng rào, nhưng như cũng không thể phá vỡ. Mặc cho hắn như thế nào xung kích, luôn cảm giác đại đạo gần ngay trước mắt, nhưng lại xa cuối chân trời, dường như cách một tầng không thể vượt qua là trời. Trúc Long có thể cảm giác được, cũng không phải là tích lũy không đủ, cũng không phải cảm ngộ không đủ, mà là phương thiên địa này bản thân, dường như thiếu thốn mấu chốt nào đó chi vận, hoặc là nói, tồn tại một loại nào đó vô hình hạn chế. Vì sao từ đầu đến cuối không cách nào bước ra kia một bước cuối cùng? Đến tột cùng thiếu cái gì? Trúc Long tại Long Cung chỗ sâu mở ra mắt rộng, trong mắt đều là hoang mang cùng không cam lòng. Hắn mơ hồ có cảm ứng, dường như cần tiến về một chỗ càng thêm cổ lão, càng thêm bản nguyên địa phương, mới có thể dẫn động cuối cùng thể biến, nhưng cụ thể vì sao, lại như trong xương nhìn hoa, khó mà rõ ràng. Hắn cũng không biết, căn nguyên ở chỗ đại đạo ở lui, thiên đạo thức tỉnh. Tại bây giờ hồng hoang trong trời đất, mong muốn đơn thuần bằng vào pháp tắc cảm ngộ, lấy lực chứng đạo, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đã gần như không có khả năng. Đường tắt duy nhất chính là đi ra hồng hoang, xâm nhập hỗn độn, ở đằng kia đại đạo hiển hóa chi địa dẫn động chứng đạo lôi kiếp, tại trong lôi kiếp tái tạo căn cơ, thành tựu hỗn độn ma thần thân thể, mới có thể thành công lấy pháp tắc chứng đạo. Hắn Trúc Long, tuy là hồng hoang đỉnh tiêm tiên tiên thần thánh, nhưng nền móng vẫn như cũng là tiên tiên sinh linh, cũng không phải là sinh tại hỗn độn ma thần, trời sinh liền thiếu sót kia một chút bản nguyên nhất hỗn độn ấn ký, cho nên khó mà tại hồng hoang bên trong trực tiếp bước ra một bước kia. Trùng hợp chính là, giờ phút này ngay tại phương Tây chữa trị địa mạch Đế Giang, cũng gặp phải giống nhau khốn cảnh. Hắn cũng là lấy pháp tắc chứng đạo con đường làm chủ, tu vi đã đạt Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, lại giống nhau tìm không thấy con đường phía trước. Hai người bọn họ cũng còn chưa ý thức được, vấn đề căn nguyên cũng không phải là xuất hiện ở tự thân, mà là xuất hiện ở phương thiên địa này hoàn cảnh lớn đã biến thiên. Tìm kiếm tiến về hỗn độn, độ kiếp thành tiểu hỗn độn ma thần thân thể phương pháp, mới là bọn hắn lấy pháp tắc đánh vỡ gông cùng xiển xích duy nhất hy vọng. Đã pháp tắc chứng đạo con đường tạm thời mê mang, Trúc Long đưa ánh mắt về phía một đầu cổ lão mà không biết con đường, khí vận chứng đạo. Trúc Long hồi tưởng lại thượng cổ Tuyết Nguyệt, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc vì sao nhấc lên quét sạch hồng hoang hạo kiếp. Về căn bản mục đích, chính là vì thống nhất hồng hoang, đem tự thân chủng tộc khí vận đẩy thăng đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Ý đồ bằng vào cái kia khổng lồ chủng tộc khí vận cưỡng ép xông phá quan hải, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Huynh trưởng của hắn, Tổ Long, chính là hành tẩu trên con đường này người mở đường, chỉ tiếc nửa đường chết, chưa thể lại toàn công, nhưng cũng lưu lại kinh nghiệm quý báu cùng cảm ngộ. Huynh trưởng chưa lại con đường, liền do ta đến kéo dài. Trúc Long quyết định đổi một loại chứng đạo phương pháp. Bây giờ, Trúc Long thống ngự yêu tộc, khí vận chi thịnh viễn siêu ngày xưa Long tộc thời kỳ cường thịnh, bao gồm hồng hoang và linh, chính là nếm thử phương pháp này tốt nhất căn cơ. Trúc Long điều động kia mênh mông vô biên yêu tộc khí vận trường hạ, một lần lại một lần đánh thẳng vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bình cảnh. Phương pháp này xác thực huyền diệu, kia bảng bạc khí vận chính là vô thượng tu hành tư lương, mỗi một lần xung kích đều để Trúc Long cảm nhận được tự thân đạo quả nhảy cấp cùng tăng trưởng, như cùng ở tại đầu kia mê mang con đường phía trước bên trên gặp sơn mở đường, thấy nước bắt cầu. Nhưng hắn thấy được minh xác hy vọng. Cùng lúc đó, ở xa phương Tây Đế Giang cảm giác được trong cõi u minh yêu tộc khí vận dị thường chấn động, suy đoán Trúc Long đã tìm tới chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên con đường phía trước, chính mình cũng phải bắt gốc. Đề cử chuyển hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại Ma Vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 74, tiến về hỗn độn, nhân đạo tử khí chương 74, tiến về hỗn độn. Nhân đạo tử khí Đế Giang dẫn đầu Khôn Nguyên tại Tây Phương Đại Địa lại tiến hành mấy chục nguyên hội cải tấy, rốt cục đem Tây Phương Đại Địa đại khái tu bổ hoàn tất. Thế này, Đế Giang không còn lưu lại, thân hình lóe lên, mang theo Khôn Nguyên trở về Bất Chu Sơn bản cổ thần điện. Chuyến này thu hoạch chi cự, viễn siêu Đế Giang mong muốn. Hắn duy trì liên tục không ngừng mà chữa trị phương Tây địa mạch, tiên đạo chỗ hạ xuống công đức, tích lũy, so ngày xưa thành lập địa phủ lúc thu được công đức còn nhiều hơn trên mấy phần. Cho nên Đế Giang bây giờ tích lũy thiên địa công đức, tổng lượng đã đạt đến một mức độ khủng bố. Như thế hải lượng công đức, nếu để cho một vị chuẩn thánh đỉnh phong huyền môn tu sĩ, đủ để cho mượn nhờ hồng mông tử khí lập tức công đức thành thánh. Nhưng mà, Đế Giang chí không ở chỗ này. Công đức thành thánh cũng không phải là hắn nguyện, kia càng thêm chân quý, nguồn gốc từ bản cổ đại đạo khai thiên công đức, hắn càng là không chút nào động, đem nó thật sâu chất chứa tại nguyên thần chỗ sâu nhất, kia là hắn trọng yếu nhất nội tình cùng át chủ bài, vô luận như thế nào cũng sẽ không tùy tiện vận dụng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, đem ngoại trừ Tu Di Sơn bên ngoài Tây Phương đại địa, toàn bộ phong sắc địa phủ thần linh, đem Tây Phương đại địa toàn bộ đặt vào địa phủ thế lực bên trong. Kiểm kê xong lần này thu hoạch, Đế Giang tâm thần lần nữa trở lại hạch tâm nhất vấn đề, như thế nào chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Pháp tác con đường trở ngại trung điểm, Trúc Long dường như lựa chọn khí vận chi đạo, mà ta vu tộc trước mắt khí vận không đủ, phương pháp này rất khó khăn. Vấn đề căn nguyên, ở chỗ hồng hoang bên trong đại đạo ở lui, không cách nào trực tiếp khai thông kia chí cao đại đạo bản nguyên, cho nên pháp tác con đường mới lộ ra mê mang. Đã hồng hoang bên trong tìm không thấy đáp án, Đế Giang liền quyết định đi hướng tất cả điểm xuất phát, pháp tác đầu nguồn, hỗn độn. Đế Giang rời đi về sau, Đông Hải Long cung chỗ sâu, hải tàng bí cảnh bên trong, Trúc Long lấy mênh mông chủng tộc khí vận xung kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bình cảnh quá trình khá dài, rốt cục nên đón mang tính then chốt đột phá. Tầng kia gông cùng xiềng xích, tại bây giờ hồng hoang đệ nhất khổng lồ khí vận duy trì liên tục trùng kích vào, phá vỡ một nửa bình cảnh. Một cỗ viễn siêu Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong khí tức khủng bố tự Trúc Long thể nội bộc phát ra, chấn động Đông Hải bí cảnh. Trúc Long dù chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới kia, nhưng một chân bước đã qua, sinh mệnh cấp độ đã xảy ra nhảy vọt, chính thức bước vào nửa bước Hỗn Nguyên Đại La chi cảnh. Cử động lần này, dẫn động từ nơi sâu xa nhân đạo ý chí tán thành. Bàng bạc nhân đạo chi lực như là tìm tới hạch tâm, chủ động tụ đến, càng lôi cuốn lấy một đạo tử khí mờ mịt, đại đạo phù văn vờn quanh hồng mông tử khí, vượt qua vô tận hư không, trực tiếp giáng lâm Đông Hải, trôi nổi tại Trúc Long trước mặt. Hồng mông tử khí, thành thánh chi cơ. Trúc Long vừa mừng vừa sợ, hắn có thể cảm nhận được đạo này tử khí cùng toàn bộ hồng hoang thiên địa bản nguyên khắc sâu liên hệ, cũng là đông đảo đại năng đau khổ truy tìm chứng đạo thời cơ. Do dự mãi, Trúc Long quyết định dẫn động tự thân trưởng khống mênh mông yêu tộc khí vận, bắt đầu nếm thử luyện hóa đạo này hồng mông tử khí, đi kia thiên địa thánh nhân con đường. Nhưng mà không có công đức chi lực xem như làm nền, chỉ bằng vào chủng tộc khí vận đến luyện hóa hồng mông tử khí, là một cái cực kỳ chậm rãi mài nước quá trình, cần thời gian dài dằng dặc đến chậm rãi làm hao mòn, dung hợp. Cùng lúc đó, Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân chậm rãi tự ngộ nói bên trong tỉnh lại. Hắn hôm nay tu vi đã nâng cao một bước, bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng thiên, nay cảnh cùng chia cựu trọng. Thêm nữa tiên đạo đại ngôn nhân thân phận, tay cầm rất nhiều chí bảo, thực lực vẫn như cũ có 102 hồng hoàng, sâu không lường được. Hắn tự nhiên chú ý tới Đế Giang rời đi hồng hoàng tiến về hỗn độn, cùng Trúc Long đến hồng mông tử khí, bước vào nửa bước Hỗn Nguyên sự tỉnh. Đế Giang tiến về hỗn độn tìm kiếm đột phá, Trúc Long đến nhân đạo ưu ái, nhận lấy hồng mông tử khí. Hai người này, cách kia Hỗn Nguyên Đại La đạo quả đều đã không xa, lại đều có trở thành thiên địa thánh nhân chi tư cách. Hồng Quân thôi diễn thiên cơ, trong lòng sáng. Một khi Đế Giang cùng Trúc Long song song chứng đạo Hỗn Nguyên, tiến tới thành tựu thánh nhân tốt vị, liền có thể cùng hắn cùng nhau, hoàn toàn chống đỡ lấy thiên, người tam tài hùng vĩ giang cung. Đến lúc đó, hồng hoang thiên địa đem hướng tới hoàn thiện, mà hắn vị này thiên đạo đại ngôn nhân, có khả năng điều động thiên đạo quyền bính cùng lấy được chỗ tốt, cũng chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Nghĩ tới đây, Hồng Quân trên mặt không khỏi hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Trúc Long tại vẹn vẹn nửa bước Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới, liền không kịp chờ đợi bắt đầu dung hợp hồng mông tử khí lúc, nhưng lại khẽ thở dài một cái. Phương pháp này mặc dù có thể thành tựu thánh vị, không sai căn cơ có bết, chính là mưu lợi. Tương lai thánh đồ, đem xa so với trước thành tựu hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Đại La kim tiên, lại dung hợp tử khí người càng gian nan hơn. Trung quy là nóng lòng chút. Bất quá, Hồng Quân cũng không thèm để ý cái này, dù sao hắn chỉ là cần Trúc Long trèo chống tam tài giáng cung, cũng không cần hơn một cái mạnh Trúc Long, thậm chí Trúc Long càng yếu, đối với hắn càng có lợi, hắn cũng không muốn nhìn thấy có thánh nhân có thể khiêu chiến hắn thiên địa này đệ nhất thánh, huyền môn đạo tổ địa vị. Mà Trúc Long cử động lần này, đúng là bất đắc dĩ, tự có hắn khó xử, yêu tộc nội bộ tai họa ngầm trùng điệp, khí vận mặc dù thịnh lại giấu giếm phân liệt nguy cơ. Trúc Long xác thực không có thời gian, cũng không có lực lượng, đi chờ đợi chờ chính mình trước vững vàng bước vào hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh. Hắn nhất định phải nhanh thành thánh, dùng tuyệt đối thực lực ổn định yêu tộc cục diện. Bên kia, vô tận hỗn độn, chống vắng mênh mông. Đế Giang tìm một chỗ đối lập bình tĩnh địa phương, bố trí xuống phòng hộ trận pháp, bắt đầu nếm thử khai thông kia trong cõi u minh đại đạo, lĩnh hội tự thân pháp tắc. Hỗn độn bên trong, đại đạo sát thực so tại Hồng Hoang bên trong rõ ràng vô số lần, nhưng khai thông lên vẫn như cũ vô cùng khó khăn, nếu không phải Đế Giang thân phụ bản cổ chính tông huyết mạch, cùng cái này đại đạo có một tia vi diệu liên hệ, chỉ sợ liền cái này cơ bản nhất khai thông đều khó mà làm được. Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là mấy vạn nguyên hội, Đế Giang trong tâm thần bỗng nhiên xẹt qua một đạo sáng rực, hắn rốt cục hiểu do nơi mấu chốt. Chỉ có hỗn độn ma thần thân thể khả năng gánh chịu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, nhường hắn hoàn toàn bước vào kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh. Hiểu rõ con đường phía trước, Đế Giang nếm thử lấy chính mình cường đại nhất thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đồng thời khai thông đại đạo, muốn dẫn động lôi kiếp, thành tựu kia chí cao vô thượng thời không song pháp tắc hỗn độn ma thần. Nhưng mà, Đế Giang khai thông thật lâu, hỗn độn bên trong ngoại trừ vĩnh hằng tĩnh mịch cùng chạy xuôi hỗn độn khí lưu, cũng không cái gì lôi kiếp muốn giáng lâm dấu hiệu. Vì sao không có phản ứng? Đế Giang trong lòng dâng lên to lớn nghi hoặc. Đông nhiên nhớ tới một cái mấu chốt, kia ngày xưa không gian ma thần, Dương Mi dường như cũng không tại khai thiên đại kiếp bên trong hoàn toàn chết đi. Hẳn là, đại đạo phía dưới, cùng một pháp tắc, chỉ có thể tồn tại một vị hỗn độn ma thần. Bởi vì không gian ma thần Dương Mi vẫn còn tồn tại, cho nên ta không cách nào dùng cái này chứng đạo không gian ma thần. Nghĩ tới đây, Đế Giang lùi lại mà cầu việc khác, tập trung toàn bộ tâm thần, lấy thuần túy thời gian pháp tắc khai thông đại đạo, ý đồ đơn độc thành tựu thời gian ma thần chi vị. Ô, kết quả, vẫn như cũng là một mảnh yên lặng. Đại đạo không có chút nào đáp lại. Thời gian pháp tắc cũng không được. Nghĩ tới đây, Đế Giang tâm thần chấn động, có lẽ, thời gian ma thần cũng chưa từng hoàn toàn chết đi. Dù sao Hồng Hoang bên trong chỉ có Trúc Long tu luyện thời gian pháp tắc, hắn cũng không phải hỗn độn ma thần. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp Đế Hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được Đế Hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 75, hỗn độn chứng đạo. Địa đạo thủ thánh chương 75, hỗn độn chứng đạo, địa đạo thủ thánh nghĩ đến thời không hai đại chí cao ma thần khả năng vẫn còn tồn tại, Đế Giang lòng trầm xuống. Đã chí cao con đường bị ngăn cản, hắn liền lại lùi lại mà cầu việc khác, đem tự thân nắm giữ mấy loại khắc cường đại pháp tắc đồng thời hiển hóa, lần nữa nếm thử khai thông đại đạo. Lần này, hắn dẫn động âm dương pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, đại địa pháp tắc cùng phong chi pháp tắc. Bốn loại cường đại pháp tắc chi quang tại quanh người hắn xen lẫn lập lòe, đạo vận ngút trời, cùng nhau hướng về trong cõi u minh đại đạo phát ra kêu gọi. Ông, hỗn độn vì đó chấn động. Lần này, đại đạo lập tức có mãnh liệt đáp lại. Vô tận hỗn độn chi khí bị gạt ra, một mảnh mênh mông ngông ngẩn, từ thuần túy hủy diệt cùng tần sinh đạo tắc ngưng tụ đều thiên lôi mây cấp tốc hội tụ, kinh khủng uy áp nhường Đế Giang đều cảm thấy tâm thần rung động. Không tốt, chơi lớn rồi. Đế Giang bản ý chỉ là muốn thăm dò một chút những này pháp tắc đối ứng ma thần mệnh cách phải chăng chống chỗ, không nghĩ tới âm dương, ngũ hành, đại địa, gió, cái này bốn loại pháp tắc đối ứng hỗn độn ma thần, vậy mà toàn bộ đã chống chỗ, mang ý nghĩa nguyên chủ đều đã vẫn lạc tại khai thiên đại kiếp hoặc cái khác kiếp số bên trong. Mà đại đạo cảm ứng được hắn đồng thời dẫn động bốn loại pháp tắc muốn chứng ma thần chi vị, lại trực tiếp hạ xuống tứ trọng điệp ra hỗn độn lôi kiếp. Lôi kiếp chia làm tứ sắc, đại biểu cho bốn loại khác biệt pháp tắc bản nguyên, kinh khủng nhất là kia đan sen hai khói trắng đen, có thể nghịch chuyển sinh chết, bình định lại thanh trọc âm dương lôi kiếp. Tiếp theo chính là lòng lánh thanh, đỏ, hoàng, bạch, hắc ngũ sắc quang hoa, tuần hoàn không thôi ngũ hành lôi kiếp. Lần nữa là kia nặng nề vô cùng, gánh chịu vạn vật lại ẩn chứa vô biên áp lực đại địa lôi kiếp. Đối lập yếu nhất thì là kia mở mịt vô tung, lại ẩn chứa xé rách tất cả chi sắc bén phong chi lôi kiếp. Nhìn xem kia cơ hồ muốn bao trùm vô tận hỗn độn khu vực, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức tứ trọng lôi kiếp, Đế Giang khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia đắng chát. Lần này, thật là thật có chút cảm giác phải chết. Nhưng mà, đại đạo con đường, há lại cho lùi bước. Đã dẫn động, liền chỉ có vượt khó tiến lên. Lùi bước, thì phí công nhọc sức. Bất quá, Đế Giang cũng không phải một mặt ngạnh kháng mã phu, lập tức chế định sách lược. Trước theo yếu nhất phong chi ma thần cước bắt đầu độ. Từng bước một đến, nếu có thể thành công vượt qua phong kiếp, thành tựu phong chi ma thần bị cách, thực lực tất nhiên phóng đại, lại đi ứng đối đến tiếp sau lôi kiếp, nắm chắc liền có thể lớn hơn mấy phần. Tới đi. Đế Giang hét lớn một tiếng, tâm thần bành trướng, lực lượng pháp tắc tại dưới chân cấu trúc vô hình cầu thang, hướng phía kia tứ trọng lôi kiếp bên trong, đối lập nhất là ôn hòa phong chi lôi kiếp khu vực, nghĩa vô phản cố bắt tới. Hỗn độn ma thần chứng đạo chi kiếp chính thức bắt đầu. Hỗn độn đô thiên lôi kiếp chính là đại đạo khảo nghiệm, cũng là đại đạo ban ân. Quá trình của nó sự nguy hiểm, không đủ là bên ngoài nhân đạo cũng. Đế Giang cơ hồ hao hết tất cả nội tình, bằng vào bản cổ huyết mạch cường hãn, rất nhiều pháp tắc huyền diệu cùng đối đại đạo kiên định không thay đổi tìm kiếm chi tâm, lần lượt tại bên bờ bị diệt dãy rủa, tại lôi đỉnh bên trong tái tạo bản thân, tại tịch diệt bên trong cảm ngộ tân sinh. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng nỗ luyện, kia bị thiên diệt địa tứ trọng lôi kiếp rốt cục từng cái biến mất. Lôi kiếp tiêu tán chỗ, Đế Giang thân ảnh một lần nữa ngưng tụ. Hắn giờ phút này, quanh thân đạo vận đã xảy ra chất thủy biến. không còn là hồng hoang tiên thiên khí tức thần thánh, mà là mang theo một tia cổ lão, hỗn độn, bản nguyên hương vị. Hắn thành công vượt qua tứ trọng lôi kiếp, chính thức thành tiểu âm dương hỗn độn ma thần cùng ngũ hành hỗn độn ma thần song trọng bị cách. Càng làm cho hắn không tưởng tượng được là, tại hắn trong quá trình độ kiếp, bởi vì đồng thời gánh chịu âm dương, ngũ hành, đại địa, phong chi pháp tắc, lại từng tại tu hành lúc lĩnh ngộ nước, lửa, gió tứ tượng cân bằng chi đạo. Cái này bốn cỗ lực lượng tại lôi kiếp cực hạn áp lực dưới tự hành giao hòa, diễn sinh diễn hóa, cuối cùng ở trong cơ thể hắn ngưng tụ ra một đạo trước nay chưa từng có toàn bộ mới ma thần mệnh cách, tứ tượng ma thần. Này mệnh cách mặc dù nhìn như từ nhiều loại pháp tắc chấp vá, có chút dở dở ương ương, lại thật bị đại đạo tán thành, trở thành hỗn độn bên trong độc nhất vô nhị tân sinh ma thần bị cách. Cùng lúc đó, kia tứ trọng hỗn độn lôi kiếp điên cuồng tẩy lễ, cũng sẽ nhục thể của hắn rèn luyện tới một cái trước nay chưa từng có kinh khủng cường độ, viễn siêu bình thường hỗn độn ma thần sơ thành thời điểm. Mà hắn tại trong lôi kiếp, đối lôi chi pháp tắc cảm ngộ cũng tiêu thăng đến cực cao cấp độ, mặc dù nhân duyên pháp chưa đến, chưa thể trực tiếp thành tựu lôi chi ma thần, nhưng cũng không khác nhau lắm. Còn có một tia thu hoạch, chính là đế giang tại dẫn động, tiếp nhận kia bản nguyên nhất hủy diệt lôi đình lúc, phúc trí tâm linh, từ đó lĩnh ngộ cũng sơ bộ nắm giữ hỗn độn thế giới bên trong có thể sương mạnh nhất lôi pháp, đô thiên thần lôi. Này lôi chính là hỗn độn ma thần độ kiếp chi kiếp lôi, ẩn chứa khai thiên tích địa chi vĩ lực, phá diệt bát pháp, tái tạo cả khôn, uy lực của nó xa so với kia hồng hoàng bên trong nghe đồn có thể thương tổn được thánh nhân tử tiêu thần lôi, còn phải mạnh hơn mấy lần không ngừng. Đến tận đây, đế giang lấy âm dương, ngũ hành, tứ tượng, tam đại hỗn độn ma thần vị cách ra thân, mang theo đô thiên thần lôi chi uy, chính thức bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên nhất trọng thiên cảnh giới. Một đầu lấy lực lượng pháp tắc chứng đạo thông thiên đường bằng phẳng, đã ở dưới chân hắn trải rộng ra. Đế giang tự hỗn độn trở về, trực tiếp trở lại Bất Chu Sơn. Đứng ở đỉnh núi, quan sát hồng hoang đại địa, kia ba đạo chất chứa đã lâu hồng mông tử khí tự nguyên thần hiện hiện. Hôm nay, ta làm trinh địa đạo thánh nhân. Một đạo hồng mông tử khí cùng đế giang hỗn nguyên đại la kim tiên nguyên thần ầm vang giao hòa, Bất Chu Sơn lập tức bắn ra ước vạn thần quang. Một cỗ hỗn hợp có hỗn độn ma thần bản nguyên cùng địa đạo quyền bính kinh khủng uy áp phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hồng hoang. Cỗ uy áp này cùng hồng quân năm đó thiên đạo thánh uy hoàn toàn khác biệt, nó mang theo hỗn độn mênh mông, địa mạch nặng nề, cùng pháp tắc phong mang. Chí cao to lớn thánh nhân khí tức trùng trùng điệp điệp quét ngang hồng hoang chư thiên, khiến hồng hoang chúng tiên không thể không phụ phục cúi đầu. Đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 76, phong sát bốn thần, giám sát thiên đỉnh. Chương 76, phong sát bốn thần, giám sát thiên đỉnh. Đế giang thành thánh mênh mông khí cơ của tới, bất luận là thống ngự thiên đỉnh đế tuấn thái nhất, vẫn là rong ruổi hồng hoàng tứ hải côn bằng ứng long, tại cái này thánh nhân uy áp phía dưới, đều cần túi đầu xưng chúc. Chỉ có còn lại 7 vị thân phụ hồng mông tử khí tương lai thánh nhân, đoạn sẽ không túi đầu, cũng tuyệt đối không thể túi đầu, nếu không ngày sau thành thánh thời điểm, lại nên như thế nào gặp nhau. Côn Luân Sơn bên trong, tam thanh chờ thánh nhân đệ tử sắc mặt nặng nề, Thái Thanh đạo nhân đầu đội trời huyền hoàng linh lung tháp sáng tối chợt trợn. Ngọc Thanh đạo nhân quanh thân tiên quang lưu chuyển. Thượng Thanh đạo nhân tế ra hắc liên cùng bảo đồ. Ba người toàn thân vĩ lực toàn bộ vận chuyển, chuẩn bị ngăn cản thánh nhân uy áp, lại đột nhiên phát hiện, kia kinh khủng uy áp chẳng biết lúc nào biến thành ấm áp gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua. Tam Thanh đạo nhân phát giác được uy áp bên trong còn lại chỗ trống, hướng Bất Chu Sơn phương hướng khẽ bước cẩm. Đa tạ đạo hữu lưu tình. Phần này tâm ý, vân đạo nhớ kỹ. Thánh nhân không lấn tình nghĩa, ngày sau tất báo. Phượng Đế Sơn bên trong, nữ oa nguyên bản sắc mặt tái nhợt hơi chậm, cảm nhận được uy áp bên trong phân tức, sắc mặt theo tức giận biến thành kinh ngạc, cuối cùng mang theo một tia cảm kích, cũng không ngôn ngữ, đối với Bất Chu Sơn phương hướng bén áo thi lễ. Tây Phương Tu Di Sơn, tiếp dẫn chuẩn đề nhìn nhau cười khổ, hướng phía Đông Phương Trịnh trọng chắp tay, đa tạ thánh nhân từ bi. Đông Hải Hải Tàng bí cảnh chỗ sâu, trúc long quanh thân quanh quần yêu tộc khí vận chậm rãi bình phục. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, long đồng bên trong thời gian sáng tắt, nguyên bản căng cứng râu rồng dần dần giãn ra. Đạo hữu lần này lưu tình, trúc long cảm nghiệm. Thanh âm truyền đến, lại khó nén mấy phần cô đơn, hắn so đế giang tu vi cao thâm rất nhiều, bây giờ chứng đạo thành thánh lại đi tại sau lưng. Đế giang thu liễm thánh uy, ánh mắt đảo qua thiên địa. Giờ phút này lên, hắn không chỉ có là địa đạo thánh nhân, càng là hồng hoang duy nhất nắm giữ hỗn độn ma thần căn cơ trí cường giả. Đối với mấy vị này hồng mông tử khí người sở hữu, tương lai thành thánh gia hỏa, đế giang không muốn lấy này làm nhục mấy người, rơi xuống ra mặt. Theo đế giang thu liễm thánh uy, cựu thiên phía trên bỗng nhiên tưởng vân hội tụ, một đạo đạm mạc cao xa ý chí hiển hóa, chính là đạo tổ hồng quân. Ý chí đó đối với đế giang vị trí có chút chấn động, truyền đạt ra một sợi chúc mừng chi ý. Đế giang lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn trời, đối với ý chí đó chỗ chắp tay thi lễ, nghỉ, đế giang cũng không còn lưu lại, thân hình chậm rãi tiêu tán, trở về bản cổ thần điện chỗ sâu. Hồng hoang vị thứ hai thánh nhân sinh ra, liền tại hai vị thánh nhân ở giữa cái này y mắng giao lưu bên trong, hết thảy đều kết thúc. Từ giờ khắc này, hồng hoang thiên địa cách cục đã khác biệt. Đế giang chứng đạo thành thánh, nhất là trưởng khống địa đạo quyền bính thành thánh, mang cho mấy vị kia nắm giữ hồng mông tử khí tương lai thánh nhân cùng trúc long xung kích là không có gì sánh kịp. Bất luận là Côn Luân Sơn Tam Thành, Phượng Tê Sơn Nữ Hoa, vẫn là Phương Tây tiếp dẫn chuẩn đề, hoặc là Đông Hải Long Cung bên trong nóng lòng cầu thành trúc long, đều thầm hạ quyết tâm bước nhanh, nhanh chóng chứng đạo. Mà Đế Giang thành tựu địa đạo thánh nhân về sau, làm đệ nhất kiện đại sự chính là tạo phúc địa đạo, vững chắc hồng hoang. Thiên địa căn cơ vững chắc, địa đạo mới có thể hưng thịnh. Đế Giang ánh mắt nhìn về phía trèo chống hồng hoang thiên địa tứ cực. Tâm niệm vừa động, Đế Giang liền hóa ra bốn đạo thánh nhân hóa thân, phân biệt hướng phía đông, tây, nam, bắc tứ đại cực địa mà đi. Bốn đạo hóa thân đến tứ cực, trực tiếp trao đổi vĩnh trấn ở đây tứ phương thánh thú, đông phương Thanh Long Mạnh Trường, tây phương Bạch Hổ Giám Minh, bắc phương Huyền Vũ Chân Minh, nam phương Chu Tức Lăng Quang. Đế Giang hóa thân hiện ra địa đạo thánh nhân chi uy, dẫn động địa thư đại địa quyền hành, hội tụ tứ cực vô lượng địa mạch chi khí cùng hỗn độn bản nguyên, tại tứ cực chỗ cốt lõi, diễn phần mình tạo nên một tòa bản lĩnh hết sức cao cường thái cổ thần sơn. Đông phương lập Mạnh Trường Sơn, Thanh Long quay quanh. Phương tây lập Giám Minh Sơn, Bạch Hổ ngồi nằm. Phương bắc lập Chấp Minh Sơn, Huyền Vũ Quảng Bắc. Nam phương lập Lăng Quang Sơn, Chu Tước dừng rơi. Cái này tứ phương thiên trụ nguy nga bằng bạc, căn cơ xâm nhập địa mạch hải tâm, bên trên thừa thiên cung, cùng tứ cực bản nguyên chặt chẽ tương liên, trở thành trèo chống thiên địa, ổn định tứ cực lại nhất trọng cường đại bảo hộ. Lập tức, Đế Giang lấy địa đạo thánh nhân chi danh, mượn nhờ địa thư quyền hành, chính thức phong sát, sắc lệnh, Đông phương Thanh Long Mạnh Trường, là Mạnh Trường Sơn sơn thần, vĩnh hưởng địa đạo khí vận. Sắc lệnh, tây phương Bạch Hổ Giám Minh, là Giám Minh Sơn sơn thần, vĩnh hưởng địa đạo khí vận. Sắc lệnh, bắc phương Huyền Vũ Chấp Minh, là Chấp Minh Sơn sơn thần, vĩnh hưởng địa đạo khí vận. Sắc lệnh, nam phương Chu Tức Lăng Quang, là Lăng Quang Sơn sơn thần, vĩnh hưởng địa đạo khí vận. Hạo Đăng Thánh Âm nương theo lấy địa đạo pháp tắc dung nhập tứ phương thánh thú chân linh. Bốn vị tu vi đã đạt Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong thánh thú, lập tức cảm thấy trên thân kia nguồn gốc từ thiên địa, làm bọn hắn nhất định phải vĩnh trấn tứ cực không được khinh ly vô hình công xiển đống nhiên buông lỏng. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ cần bảo hộ tứ cực, nhưng có thiên trụ xem như chèo chống, vững chắc thiên địa tứ cực gánh nặng chủ yếu gánh chịu người liền không còn là bọn hắn, mà là tứ phương thần sơn, chức trách của bọn hắn cũng thay đổi cùng nhau thành bảo hộ thần sơn thiên trụ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại thiên trụ an ổn dưới tình huống, bọn hắn có thể tự do hiển hóa hồng hoang thế giới. Tứ phương thánh thú vừa mừng vừa sợ, nhao nhao hướng Bất Chu Sơn phương hướng túi đầu biểu thị cảm kích cùng thần phục. Chúng ta cần tuân Đế Giang thánh nhân pháp chỉ, tạ thánh nhân ân điện. Trải qua chuyện này, Đế Giang không chỉ có tiến một bước vững chắc hồng hoang thiên địa, còn thắng được tứ phương thánh thú cảm kích cùng hiệu trùng, càng thông qua địa thư cùng tứ phương thiên trụ, đem tứ cực chi địa cũng đặt vào địa phủ gián tiếp trưởng không phạm vi, có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Ngay tại tứ phương thiên trụ hoàn toàn vững chắc trong nháy mắt, ở xa thiên đỉnh Huyền Sóc Đông cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, dường như một loại nào đó tự sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại vô hình trói buộc lặng yên tiêu tán. Linh đài biến trước nay chưa từng có thanh minh thông đấu, ngay tiếp theo đối thủy chi pháp tắc cảm nộ đều khắc sâu mấy phần. Cái kia kẹt tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ thật lâu tu vi, giờ phút này cũng mơ hồ có buông lòng dấu hiệu. Chẳng lẽ cái này cùng ân nhân vững chắc tứ cực, điều trị thiên địa có quan hệ sao? Huyền Sóc lòng có cảm giác, nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Ngay tại Huyền Sóc suy tư thời điểm, Đế Giang thánh nhân hóa thân đã giáng lâm Tam thập Tam trọng thiên. Đế Giang thánh nhân hóa thân một bước vào Tam thập Tam trọng thiên giới, liền cảm giác được nơi đây khí tượng cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Nam Thiên môn bên ngoài, Kim Giáp thần tướng đứng trang nghiêm, tu vi đều tại đại la chi cảnh, ánh mắt sắc bén, tuần sát Tam thập Tam trọng thiên. Thiên môn bên trong, cầu vồng vạn đạo, kết nối lấy vô số lơ lửng thiên đạo, linh lung bảo các, tiên nga cầm trong tay lăng hoa, tung xuống đầy trời linh vũ, lực sĩ khống chế tường vân, vận chuyển chu thiên tinh huy. Lăng Tiêu bảo điện càng là điểm lành rực rỡ, ước vạn đạo tiên quang vần quanh, mơ hồ cùng chu thiên tinh thần cộng minh, hiện lộ rõ ràng thống ngự chư thiên vô thượng uy nghiêm. Qua lại tiên thần như dệt, khí tức cường hành người không phải số ít, đều trật tự giành mạch, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bây giờ thiên đỉnh thật có một phái cường thịnh phồn vinh, thống ngự hoàn vũ khí tượng. Đế Giang hóa thân cũng không che giấu tự thân thánh uy, kia mênh mông khí tức trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ thiên đỉnh. Đế Tuấn mặc dù đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng ở thánh nhân uy nghi trước vẫn cảm giác nhỏ bé như ở trước mắt. Ngồi ngay ngắn Lăng Tiêu bảo điện chí tôn trên thần tọa Đế Tuấn, tại cảm giác được cỗ này quen thuộc lại viễn siêu lúc trước uy áp lúc, lập tức vươn người đứng dậy, trên mặt hiện lên một tia phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là kính sợ. Hắn sửa sang lại một chút thiên đế quan miệng cùng bảo phục, đối phía dưới thập đại yêu tướng dặn dò nói: "Thánh nhân gia lâm, nhanh chóng theo chấm lên giá." Đế Tuấn xuất lĩnh một đám thiên đình trọng thần, tự mình trở ra Lăng Tiêu bảo điện, đi vào Đế Giang hóa thân trước mặt, chỉnh trọng không mình hành lễ, dáng vẻ thả cực thấp. "Vạn bối Đế Tuấn, mang theo thiên đình chúng tiên, cùng nên thánh nhân phát giá. Không biết thánh nhân đích thân tới, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thánh nhân thứ tội." Đế Giang hóa thân khẽ bước cằm, xem như đáp lại, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mảnh này hắn gián tiếp nâng đỡ lên thiên đình tình cảnh, cũng là chú ý tới bây giờ Huyền Sóc, bất quá tạm thời còn không có tiếp xúc tính toán của hắn. Đế Tuấn lòng dạ biết rõ Đế Giang vì sao mà đến, không dám chậm trễ chút nào, cùng kính nói: "Thánh nhân thật là kia phủ tang thần mục mà đến. Thần mục ngay tại Thái Dương tinh bản nguyên ôn dưỡng, mời thánh nhân rời bước." Dứt lời, Đế Tuấn tự mình phía trước dẫn đường, thái độ khiêm cung, đem Đế Giang hóa thân mời rời phồn hoa Tam thập Tam trọng thiên hạch tâm, tiến về kia chí dương chí liệt Thái Dương tinh. Hai người đến Thái Dương tinh hạch tâm, gốc kia bản lĩnh hết sức cao cường phủ tang thần mục vẫn như cũ đứng sừng sững, hút vào vô tận Thái Dương chân hỏa, cành lá ở giữa có kim ô hư ảnh xoay quanh. Đế Tuấn lần nữa không người, phủ tang thần mục ở đây, cần tuân ngày xưa ước định, mời thánh nhân thu lấy. Ngươi cũng là phòng ngự chủ đạo. Đế Giang ánh mắt đảo qua Thái Dương điện bên ngoài kia phiến tân sinh phủ tang lâm, 3000 kim sắc cảnh lá tại Thái Dương chân hỏa bên trong chập chờn. Mảnh này lấy phủ tang thần mục bản thể trạng cây bồi dưỡng rừng mặc dù không kịp nguyên gốc 1% thần hiệu, lại gánh chịu lấy kim ô nhất tộc huyết mạch kéo dài. Đế Tuấn không người dâng lên phủ tang bản thể. Năm đó hứa hẹn, Tuấn không dám quên, mảnh này phủ tang lâm, bất quá giữ lại tưởng niệm mà thôi. Ra ngoài ý định Đế Tuấn chính là, Đế Giang cũng không thu lấy thần mục, ngược lại đầu ngón tay lưu chuyển thánh nhân chi lực, tại thân cây in dấu xuống huyền ảo đạo văn, đem một tia thánh nhân thần niệm dung nhập phù tang bên trong. Thái Dương chân hỏa vùng đất bản nguyên, mới là phù tang nơi hội tụ, vật này liền tạm thời đặt ở Thái Dương tinh a. Mà Đế Giang sở dĩ như thế, là bởi vì Bất Chu Sơn tuy là hồng hoàng địa mạch hạch tâm, lại không có cường đại hỏa hành bản nguyên. Đem phù tang lưu tại Thái Dương tinh, thứ nhất có thể bảo toàn linh căn hoạt tính. Thứ hai, theo Chu Thiên tinh đầu đại trận bị thiên đỉnh thao luyện càng thêm thuần thục, bây giờ đã có thể ngăn cách thánh nhân thần niệm, lưu lại phù tang tại Thái Dương tinh, cũng có thể tốt hơn nắm giữ thiên đỉnh nhất cử nhất động. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 77, cự tuyệt kết minh, tử tiêu luận kiếp. Chương 77, cự tuyệt kết minh, tử tiêu luận kiếp. Thánh nhân suy nghĩ chu toàn, đế tuấn tôn mệnh. Đế Tuấn mơ hồ đoán được cái gì, bất quá lại bất lực phản bác. Theo cái kia đạo thánh nhân thần niệm lặng yên dung nhập phù tang mục, cả cây thần mục bắn ra sáng chói vàng rực, càng lộ vẻ thần dị. Có đạo này bố trí, bất luận thiên đỉnh tương lai như thế nào diễn biến, đều sẽ tại Đế Giang nhìn chăm chú phía dưới. Ngay tại Đế Giang hóa thân sắp tiêu tán rời đi lúc, Đế Tuấn bỗng nhiên lên tiếng. Thánh nhân xin dừng bước. Đế Giang hóa thân có chút dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Đế Tuấn cung kính nói: "Vạn bối có một chút liên quan đến Hồng Hoang Yên Ổn chi suy nghĩ, khẩn cầu thánh nhân rời bước Thái Dương cùng một lần, nhìn thánh nhân thành toàn." Đế Giang suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Hai người lập tức đi vào liệt diễm vờn quanh Thái Dương cung chủ điện. Lui tả hữu, bố trí xuống cấm chế sau, Đế Tuấn nói ra hắn nhu đồ. Thánh nhân cho bẩm: "Bây giờ thiên đình vừa lập, địa phủ hưng thịnh, mặc dù tạm đến cân bằng, không sai lâu dài phía dưới, khó tránh khỏi bởi vì quyền lực và trách nhiệm giao thoa mà sinh khập khiễng, vạn bối mỗi lần nghĩ chi, sâu cảm giác sầu lo." Thánh nhân chính là địa đạo chi chủ, hậu thổ đại đế, chấp trưởng sơn hà quyền hành, vạn bối thẹn là thiên đế, ti trưởng chu thiên tinh thần, điều trị âm dương thời tự. Như thiên đình cùng địa phủ có thể giắt tay, ký kết minh ước, rõ ràng thiên địa quyền lực và trách nhiệm, bổ sung ưu khuyết điểm, nhất định có thể làm sao trời có thứ tự, địa mạch an bình, hồng hoang cách cục có thể hoàn toàn vững chắc, thành tựu vạn thế không đổi chi cơ nghiệp. Đây là hồng hoang chúng sinh kế, nhìn thánh nhân thần nghĩ. Đế Giang hóa thân tính tọa vân sàng, vẻ mặt không có chút nào chấn động. Đế Tuấn lần giải thích này, lấy thiên địa hòa thuận làm tên, trên thực tế là mượn hắn thánh nhân chi thế áp chế trúc long, cũng là đường hoàng. Thiên đế tâm hệ hồng hoàng, ý nghĩa đáng khen. Không sai, kết minh tiến hành, rất không cần phải. Thiên địa vận chuyển, tự có đạo. Thiên đình trưởng thiên, địa phủ hạt địa, các căn trước, chính là đối hồng hoàng lớn nhất hòa thuận. Quá độ xen lẫn, phản sinh nhân quả, ở thiên địa vô ích. Nghe nói lời ấy, Đế Tuấn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lập tức che giấu tốt lắm xuống dưới. Thánh nhân nhìn xa trông rộng, là vãn bối suy nghĩ bất chu. Lập tức, Đế Giang hóa thân đứng dậy liền đi. Đế Tuấn tự mình đem Đế Giang hóa thân cung tiễn ra Thái Dương cùng, nhìn qua kia tiêu tản thánh huy, trong lòng đối trúc long kiên kỵ cùng đối tương lai sầu lo lại là sâu hơn. Mà Đế Tuấn lo lắng, rất nhanh liền hóa thành hiện thực. Một ngày này, một cố cùng Đế Giang nặng nề mênh mông hoàn toàn khác biệt, mang theo huy hoàng thời gian lưu chuyển, vạn yêu triều bái chi ý mênh mông thánh nhân uy áp, tự Đông Hải Long cung ầm vang một phát, lần nữa quét sạch hồng hoang. Uy áp bên trong, long ngâm trần thế, vạn yêu hư ảnh xoay quanh, tỏ rõ lấy lại một vị thánh nhân sinh ra, trúc long, bằng vào chủng tộc khí vận cùng hồng mông tử khí, chúng quy là bước ra một bước kia, chứng đạo thành thánh. Theo trúc long thành thánh, hồng hoang giữa thiên địa, thiên, người tam tài chi vị, rốt cục đều có thánh nhân xuất thế, thiên địa kết cấu đạt được một lần trước nay chưa từng có viên mãn cùng đủ đáp. Toàn bộ hồng hoang thế giới đều phát ra vui sướng bù bù, thiên địa hàng rào biến càng kiên cố hơn, thế giới bản nguyên càng thêm hùng hậu. Đế Giang chờ thánh nhân thậm chí có thể tinh tường cảm giác được, hồng hoang thế giới bên dưới, ngay tại hướng về vô tận hỗn độn bên trong, nhanh chóng mà kiên định kéo dài quyết trương. Bất quá, cùng là thánh nhân, Đế Giang lại là cảm nhận được trúc long giờ phút này phù phiếm, trúc long thánh nhân đạo quả cùng yêu tộc khí vận chặt chẽ tương liên, giống như một thể. Nhưng là trúc long dường như không có chân chính bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên chi cảnh, một khi tương lai yêu tộc thế nhỏ, khí vận suy giảm, có rơi xuống thánh vị nguy hiểm. Cho nên, trúc long thánh vị cũng không phải là vĩnh hằng bất diệt, mà là một cái cần khổng lồ khí vận để duy trì thánh nhân trạng thái. Bất quá, tốt xấu là thành thánh. Trúc long tập trung ý chí, thánh uy bao phủ toàn bộ yêu tộc cương vực. Ít ra dưới mắt, bằng vào thánh nhân chi tôn, đủ để hoàn toàn áp chế nội bộ tất cả dị động, yêu tộc cục diện xem như tạm thời ổn định. Ngay tại Đế Giang quan sát trúc long thời điểm, một đạo bình thản rộng rãi đạo âm tại hắn thánh nhân nguyên thần bên trong vang lên. Đạo hữu đã chứng đạo, có thể đến tử tiêu cùng một lần. Thanh âm nguồn gốc từ hồng quân, bình thản không có gì lạ, lại dường như ẩn chứa thiên đạo chí lý, mang theo một loại tự nhiên mà vậy triệu hoán ý vị. Đế Giang biết được đây là hồng quân tận lực biểu hiện thực lực kết quả. Nhìn xem hồng quân lão tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì. Đế Giang bước ra một bước, không gian tại dưới chân chống chất, thân hình đã xuất hiện tại hỗn độn bên trong. Ngay tại lúc đó, trúc long thì khống chế thời gian gợn sóng, thân rồng uốn lượn ở giữa, cũng xuyên thấu hồng hoang thai màng, tiến vào mênh mông hỗn độn. Cơ hồ là trước sau chân, Đế Giang trúc long hai người liền tới tòa kia trôi nổi tại hỗn độn khí lưu bên trong vạn pháp bất xâm tử tiêu cung. Cửa cung mở ra, bên trong đạo vận tràn ngập, hình như có 3000 đại đạo ở trong đó chìm nổi. Hai người đi vào cung nội, chỉ thấy Hồng Quân đang kê cao gối mà ngủ bên trên giường mây. Hồng Quân thấy hai người đến, khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt cho, phân phó đứng hầu một bên Hạo Thiên, Giao Chỉ. Đồng Nhi, là hai vị đạo hữu lo pha trà. Hạo Thiên, Giao Chỉ cung kính tuân mệnh, dâng lên lấy hỗn độn linh lộ pha trà thơm, sương mù lượn lờ ở giữa, có đạo văn tự nhiên sinh thành. Chúc mừng hai vị đạo hữu chứng đạo thành thánh, siêu thoát phàm tục. Hồng Quân dẫn đầu nâng chén. Đế Giang nâng chén đáp lễ, cũng không nhiều lời. Thiên địa chiếu cố mà thôi. Trúc Long mơn trớn trên thân, gật đầu ra hiệu. Đơn giản hàn huyên cùng chúc mừng về sau, Hồng Quân buông xuống chén trà, vẻ mặt chuyển thành trang nghiêm, bắt đầu lần này gặp nhau chính đề. Cung nội bầu không khí cũng theo đó biến trang trọng lên. Hai vị đã là thánh nhân, biết được hiểu thánh nhân chi chức trách, hàng đầu người chính là không thể nghịch chuyển thiên đạo đại thế. Thuận thiên ứng nhân, phương đến tiên địa lâu dài. Đế Giang cùng Trúc Long cũng không phản đối, thấy này Hồng Quân đầu ngón tay hiện hiện thiên đạo quy tích, nói tiếp: Kỷ nguyên âm dương tăng giảm, hồng hoang chúng sinh không có gì ngoài thánh nhân đều tại lượng kiếp bên trong. Vu yêu nhị tộc cần ở đây phiên lượng kiếp kết thúc lui lại ra hồng hoang sân khấu, làm thiên địa khí vận quay về chúng sinh. Đối với cái này, Đế Giang lạnh nhạt đồng ý, Vu tộc cường thịnh không cần bao lớn chủng tộc khí vận. Trúc Long trầm mặt một lát, vẻ do dự trên mặt triển lộ không bỏ sót, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Yêu tộc làm tuân thiên địa tuần hoàn, sẽ không vi phạm. Thiện, như thế rất tốt. Hồng Quân tiếp lấy nhìn về phía Trúc Long. Đạo hưu thánh vị hệ tại khí vận, làm sớm ngày vững chắc cảnh giới, thành tựu nhân đạo đại ngôn nhân. Như thế thiên địa nhân ba đạo khả năng ổn định, hồng hoang thiên địa mới có thể vạn kiếp không rời. Trở lại về sau, đạo hưu có thể chỉnh hợp bản tộc, trải bớt khí vận, có thể làm ít công to. Hồng Quân tiếp lấy cho ra đề nghị. Không bao lâu Tử Tiêu cung trả tận người đi, hồng hoang thiên địa nhân ba đạo thánh huy sen lẫn thành mạng, thiên địa pháp tắc lặng yên bù đắp, hồng hoang thế giới ngay tại hướng về Hồng Quân dự đoán phương hướng phát triển. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 78, Trúc Long Dạ Tâm, Đế Giang suy tính. Chương 78, Trúc Long Dạ Tâm, Đế Giang suy tính. Trở lại Đông Hải, Trúc Long một mình xếp bằng ở hải tàng dưới bực sâu, bí cảnh bên trong Minh Châu quang huy tỏa ra, hắn giờ phút này sáng tối chập chờn khuôn mặt. Rời khỏi hồng hoang sân khấu, trả lại khí vận. Ha ha, Trúc Long đầu ngón tay vô ý thức đập tiên trạm ngọc mài lan can, trong đầu hiện ra thái cổ thời đại hình tượng, huynh trưởng tổ long bay lượn cửu thiên, vạn long triều bái, kia là như thế nào huy hoàng. Huynh đệ bọn họ từng lập thể muốn dẫn dắt long tộc thống nhất hồng hoang, nhường long ngâm vang vọng đất trời mỗi một cái nơi hẻo lánh. Huynh trưởng, ngươi thấy được sao? Ta đã thành thánh. Long tộc không chỉ có chưa diệt, càng thống ngự cái này bao quát vạn linh yêu tộc. Đây là chúng ta cách ngộ tưởng gần nhất thời điểm. Trúc Long trong lồng ngực quần quật lấy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Dựa vào cái gì Hồng Quân một câu, liền phải nhường long tộc, nhường yêu tộc từ bỏ cái này ước vạn năm phấn đấu có được cơ nghiệp. Liền vì này thiên địa cân bằng. Hắn lại không tin cái này mệnh. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn hiện hiện, vì yêu tộc nghịch thiên cải mệnh. Đã thánh vị đã đến, lực lượng nơi tay, vì sao không thể cùng ngày này giành giật một hồi? Nhưng sau một khắc, Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân kia sâu không lường được khí tức cùng ẩn hàm cảnh cáo ánh mắt, như là nước đá thêm thức ăn, nhường hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hiện tại còn không phải thời điểm. Trúc Long hít sâu một hơi, mắt rồng bên trong thiêu đốt lửa giận bị cưỡng ép đè xuống. Hồng Quân nói đúng, việc cấp bách là vững chắc thánh vị. Ta cái này thánh nhân căn cơ bất ổn, như yêu tộc khí vận có sai lầm, tất cả đều thành bọt nước. Trúc Long chậm rãi nhắm lại mắt rồng, quanh thân bắt đầu hội tụ bàng bạc yêu tộc khí vận. Liên nhường tiên đạo lại được ý chút thời gian. Chờ ta hoàn toàn chấp trưởng nhân đạo, vững chắc thánh cơ, đến lúc đó, lại nhìn cái này hồng hoang thiên mệnh, đến tuột cùng thuộc ai. Đông Hải đáy biển, vô số mạch nước ngầm tại hải tàng bí cảnh bên ngoài quần quần không thôi, giống nhau vị này lòng tộc thánh nhân giấu tài dạ tâm. Mà tại Bất Chu Sơn bản cổ thần điện bên trong, theo Tử Tiêu cung trở về Đế Giang tâm niệm vừa động, liền gọi đến dưới trướng hoạch tâm nhất 8 vị thành viên, Cửu Phượng, Hình Điên, Simu, Khoa Phụ, Hậu Nghệ, Tương Liễu, cùng về sau gia nhập Hỏa Vân cùng Khôn Nguyên. 8 người tề tụ thần điện, cảm thụ được Đế Giang trên thân kia cùng thiên địa cùng tôn, nhưng lại càng thâm thúy hơn mênh mông thánh nhân khí tức, đều cùng tính đứng trang nghiêm. Đế Giang ánh mắt đảo qua bọn hắn, bình tĩnh mở miệng: Các ngươi đều ta Bất Chu Sơn xương cánh tay, hôm nay ta ban đầu chứng thánh đạo, liền bị các ngươi tuyên truyền giảng giải âm dương ngũ hành chi diệu, đại địa tạo hóa chi công, trợ các ngươi minh ngộ con đường phía trước. Nói xong, Đế Giang cũng không hiển hóa cái gì kinh thiên dị tượng, chỉ là xếp bằng ở bảo tọa bên trên, miệng tụng đại đạo chân ngôn. Âm tiết phun ra, dẫn động thần điện bên trong pháp tắc cùng cộng hưởng theo, hóa thành vô số đạo văn trong hư không chạy xuôi diễn hóa. Đế Giang đầu tiên trình bày âm dương chỉ biến, giải nghĩa chọc lên xuống, sinh tử luân chuyển, động tĩnh thích hợp. Cái này chủ yếu là giảng cho Cửu Phượng. Tiếp lấy phân tích ngũ hành sinh khắc, nói kim chi duệ, mộc chi sinh, thủy chi nhu, hỏa chi cháy mạnh, thổ chi dày. Ngũ hành luân chuyển, tạo hóa chính là thành. Simu, Khôn Nguyên, Hỏa Vân chờ sở trường về thổ hành, hỏa hành hạng người, càng là nghe được như si như say, nguyên thân đạo vận không tự chủ được tùy theo lưu chuyển, khí tức mơ hồ tăng trưởng. Đế Giang giảng được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trực chỉ đại đạo bản nguyên. Bất quá Đế Giang cũng tin tưởng, ngoại trừ Hình Thiên là lấy chiến chi pháp tắc làm chủ, còn lại 7 người đều là lấy âm dương ngũ hành hoặc tương quan pháp tắc nhập đạo. Có hắn vị này âm dương ngũ hành ma thần tự mình giảng đạo chỉ dẫn, tăng thêm địa phủ khí vận gia trì, bọn hắn tương lai đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh, cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng mà, cũng bèn bèn như thế, kia thông hướng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên pháp tắc chứng đạo con đường, đã bị hắn lấy âm dương ngũ hành ma thần bị cách chiếm cứ. Trừ phi bọn hắn có thể siêu thoát mà ra, đi ra hoàn toàn khác biệt mới đường, nếu không liền khó có thể bằng vào những này pháp tắc chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đế Giang ánh mắt tại Hình Thiên trên thân dừng lại, Hình Thiên đi là chiến chi pháp tắc, tiến bộ dũng mãnh, lấy chiến dưỡng chiến, đường này cũng là không bị phá hỏng. Chỉ là, Hình Thiên chính là đại vu chi thần, huyết mạch tuy mạnh, nhưng cũng thành một loại vô hình gông cùng xiềng xích. Chỉ có tránh thoát tầng này huyết mạch hạn chế, phản bản quy nguyên, thành tựu chân chính tổ vu chi thân, mới có mấy phần hy vọng đi xung kích chiến chi ma thần. Giang đạo kéo dài hồi lâu, làm Đế Giang dừng lại thời điểm, tám người vẫn đắm chìm trong đạo cảnh bên trong, quanh thân pháp tắc quang hoa ẩn hiện, hiển nhiên thu hoạch to lớn. Đế Giang thế là tỉnh lại đám người, để bọn hắn riêng phần mình lui ra, hảo hảo tiêu hóa lần này đoạt được. Trống trải bàn cổ thần điện bên trong, lần nữa chỉ còn lại hắn một vị thánh nhân. Đế Giang tâm thần trầm tĩnh, bắt đầu suy nghĩ trong tay mặt khác hai đạo hồng mông tử khí thuộc về. Lấy hắn bây giờ tích lũy mênh mông công đức, nếu không tiếc một cái giá lớn, cưỡng ép tích tụ ra một vị công đức thánh nhân, cũng không phải là việc khó. Nhưng đây là hạ sách, công đức thánh nhân căn cơ nhất cả, tương lai tiềm lực có hạn, không phải ước nguyện của hắn. Tốt nhất chi tuyển, chính là có người có thể bằng vào tự thân chi lực, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đến lúc đó lại dung hợp hồng mông tử khí, thành tựu thánh nhân tôn vị, mới là nhân tuyển tốt nhất, căn cơ nhất là vững chắc. Trước mắt xem ra, dưới trướng hắn trong trung tâm, chỉ có đi chiến chi pháp tắc Hình Thiên có này tiềm lực. Chỉ là Hình Thiên cần trước đột phá đại vu huyết mạch gông cùng xiềng xích, thành tựu tổ vu, con đường phía trước vẫn như cũ dài dằng dặc. Xem ra, cần đem ánh mắt đặt ở Hồng Hoang Thiên Địa, tìm kia người hữu duyên, lấy bù đắp ta địa đạo thánh nhân chi vị ô. Rất nhanh, một thân ảnh hiện lên trong đầu hắn, Minh Hà. Người này cùng hắn sớm có gặp nhau, từng khiêm tốn hướng hắn cầu giáo, cũng coi như có mấy phần hương hòa tình. Càng quan trọng hơn là, Minh Hà chính là bản cổ cái rốn biến thành huyết hải thai nghén, thân phụ bản cổ huyết mạch, căn cơ thâm hậu, cùng hắn cái này bản cổ chính tông xem như có cùng một gốc. Tăng thêm U Minh giới bị hắn rời đi, trời sinh liền ít đi rất nhiều ngăn cách cùng xung đột lợi ích. Như Minh Hà có thể bằng tự thân chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đến lúc đó Đế Giang lại ban thưởng hồng mông tử khí, giúp đỡ thành thánh, với hắn mà nói là đắc thành chính quả. Lại để cho gia nhập Vu tộc cùng địa phủ, tại Đế Giang mà nói là lớn mạnh thế lực, đôi bên cùng có lợi. Bất quá, Đế Giang cũng không dự định lập tức hành động. Hiện tại thời cơ chưa tới, bây giờ chư thánh chưa ra, Minh Hà còn tại huyết hải xương tôn, chưa hẳn có thể cảm nhận được áp lực, cam tâm tình nguyện vùi đầu vào Đế Giang dưới trướng, mà chủ động mời chào, cũng không phải Đế Giang tác phong. Đợi đến Tam Thanh, Nữ Hoa tiếp dẫn chuẩn đề chờ Thiên Đạo Thánh Nhân lần lượt xuất thế, Thánh Nhân thời đại tiến đến, Thánh Nhân phía dưới đều sâu kiến, dù cho Minh Hà chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tại cái này hồng hoang bên trong cũng khó có ngày nổi danh. Đến lúc đó, hắn tự sẽ biết được nên lựa chọn như thế nào. Hình Thiên cùng Minh Hà, Đế Giang trong lòng đã lập kế hoạch, tạm định hai người này là tương lai địa đạo Thánh Nhân chi tuyển. Hai người đều có bản cổ huyết mạch, trước mắt mà nói chính là hoàn thiện địa đạo cách cục nhân tuyển tốt nhất. Quy hoạch đã định, Đế Giang không nghĩ nhiều nữa, tập trung ý chí, tiếp tục thể nộ kia hỗn độn ma thần cùng địa đạo Thánh Nhân song trọng vị cách mang tới vô tận huyền diệu. Đề cử chuyên hoạt, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 79, côn bằng thất bại, suy tư luân hồi chương 79, côn bằng thất bại, suy tư luân hồi tự tam thánh xuất thế, vững chắc hồng hoàng, đông đảo đại năng đều tại trong động phủ tiềm tu, hy vọng sớm ngày đạt tới tam thi hợp nhất cảnh giới. Một ngày này, một cỗ bàng bạc mênh mông chuẩn thánh khí tức tự Bắc Minh yêu sư cũng phóng lên tận trời, dẫn động tứ hải khí vận vì đó chập chờn. Bế quan thật lâu yêu sư côn bằng, rốt cục tại yêu tộc cái kia có thể xưng hải lượng khí vận ra trì hạ, tu vi đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong. Ha ha ha, tam thi chém hết, ta đạo thành bậy. Hồng hoang bên trong, không có gì ngoài thánh nhân, ai còn là ta chi đối thủ. Xuất quan thời điểm côn bằng, hăng hái, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chỉ cảm thấy thiên địa đều ở trong lòng bàn tay, kia Hỗn Nguyên đại đạo dường như cũng có thể đụng tay đến. Thế là côn bằng không kịp chờ đợi bắt đầu đếm thử đem kia thiện ác chấp tam thi cùng bản thể hợp nhất, muốn bước ra kia một bước mấu chốt nhất, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng mà, khi hắn thôi động tam hoa, dẫn động tam thi quy vị thời điểm, lại kinh hãi phát hiện, kia ba bộ thi thể mặc dù cùng hắn đồng nguyên, lại riêng phần mình nhận chứa hoàn toàn khác biệt linh bảo bản nguyên khí tức, lẫn nhau ở giữa lại sinh ra mãnh liệt bài xích, căn bản là không có cách hoàn mỹ dung hợp. Mặc cho hắn như thế nào thôi động pháp lực, vận chuyển huyền công, kia tam thi từ đầu đến cuối như là dầu cùng nước giống như kinh vị rõ ràng, thậm chí mơ hồ có phản phệ tự thân dấu hiệu. Cương ép xung kích phía dưới, côn bằng đột nhiên phun ra một ngụm kim huyết, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu hể bại. Tại sao lại thất bại? Hồng Quân đạo tổ truyền lại phương pháp, rõ ràng cảm ứng được con đường phía trước ở đây, vì sao lâm môn một cước lại như thế, to lớn chênh lệch nhường hắn đạo tâm có chút bất ổn. Rơi vào đường cùng, côn bằng đè xuống trong lòng hỗn loạn cùng không cam lòng, tiến về Đông Hải Long Cung, cầu kiến đã thành thánh trúc long. Tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ tam thi chém hết nhiều năm, bây giờ đã tới chuẩn thánh đỉnh phong, không sai đến thử tam thi hợp nhất thời điểm, lại không hiểu thất bại, gặp phản vệ, khẩn cầu tộc trưởng là thuộc hạ giải thích nghi hoặc. Cao cứ bảo tọa trúc long, mắt rồng bên trong pháp tắc lưu chuyển, trong nháy mắt liền nhìn thấu côn bằng thể nội tình trạng, cùng kia tam thi ở giữa bởi vì linh bảo bản nguyên khác biệt mà sinh ra nhỏ bé ngăn cách cùng bài xích. Thì ra là thế, cái này tam thi chi pháp lại cần lấy tự thân đồng nguyên hoặc thuộc tính tương hợp bản nguyên linh bảo ký thác mới có thể có mấy phần hy vọng thuận lợi hợp nhất. Nếu không có thích hợp linh bảo, phương pháp này nhìn như đường bằng phẳng, kỳ thực giấu giếm cả bẫy, gần như tuyệt lộ. Hồng Quân, ngươi cũng là giấu sâu. Trúc Long trong lòng trong nháy mắt minh ngộ, đây là một cái to lớn phát hiện, cũng là một cái tiềm ẩn thời cơ. Nhưng hắn mặt không đổi sắc, biết rõ giờ phút này tuyệt không thể điểm phá. Như trực tiếp nói rõ, chính là công nhân nghi ngờ nói tổ, cùng Hồng Quân bạch mặt, thời cơ chưa tới, rất là không khôn ngoan. Bất quá, cái này tam thi chi pháp tệ nạn đã hiện hiện. Côn Bằng chính là Tử Tiêu Cung nghe đạo khách bên trong cái thứ nhất đi đến bước này, hắn thất bại tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đợi đến Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn đề mấy người cũng đi đến một bước này, phát hiện đường này khó thông lúc, bọn hắn đối Hồng Quân tín nhiệm chắc chắn sinh ra vết rách. Đến lúc đó, chính là ta lung lay Hồng Quân huyền môn tăng cơ, để cho ta Long tộc vĩnh viễn thịnh vượng cơ hội. Trong lòng tuy có ngàn vạn tính toán, Trúc Long mở miệng đối Côn Bằng lời nói lại chỉ là: Tam thi hợp nhất, chính là hành vi người tiên, liên quan đến đạo cơ căn bản, không phải một lần là xong. Ngươi lại vững chắc cảnh giới, tinh tế thể ngộ, cơ duyên chưa đến, không thể cưỡng cầu. Lời nói này lập lờ nước đôi, đã chưa điểm phá mấu chốt, cũng coi như đưa ra bàn giao. Côn Bằng nghe vậy, mặc dù vẫn có chút không hiểu, nhưng thấy thánh nhân cũng nói cần chờ đợi cơ duyên, đành phải đè xuống nội vàng, cung kính lui ra, tạ tộc trưởng đại nhân chỉ điểm, thuộc hạ minh mạch. Tử Tiêu Cung chỗ sâu, Hồng Quân đạo tổ chậm rãi mở ra nói mắt, đáy mắt phản chiếu lấy Bắc Minh yêu sư cung bên trong Côn Bằng xung kích tam thi hợp nhất thất bại, tại Long cung thỉnh giáo Trúc Long cảnh tượng. Hồng Quân đầu ngón tay vuốt ve tạo hóa ngọc điệp, tam thi chứng đạo chi pháp thật có cực hạn, cần lấy đồng nguyên linh bảo ký thác tam thi mới có thể viên mãn, nếu không tựa như Côn Bằng như vậy dừng bước chuẩn thánh đỉnh phong. Nhưng đây đúng là trước mắt thiên đạo quy tắc hạ, một loại có thể vòng qua hỗn độn ma thần theo hầu hạn chế, chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên chính thống pháp môn. Hồng Quân tiếp lấy đưa mắt nhìn sang Côn Luân Sơn phương hướng, ba người cũng kém không nhiều sắp tam thi chém tất cả, đến lúc đó khi bọn hắn phát hiện không cách nào tam thi hợp nhất thời điểm, liền sẽ áp dụng loại thứ ba phương pháp, công đức thành thánh. Như thế đã có thể lợi dụng tam thanh thân phụ bản cổ khai thiên công đức bù đắp thiên đạo, càng có thể nhờ vào đó làm hao mòn bản cổ chính tông ấn ký. Trọng yếu nhất là, công đức thành thánh cần thiên địa tán thành, cứ như vậy, tam thanh cùng huyền môn ràng buộc đem sâu đến cũng không còn cách nào cắt đứt. Khi đó bản cổ chính tông thân phận cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Thiên địa cần thánh nhân, nhưng không cần cái thứ hai bản cổ. Như vậy bố cục cùng Hồng Quân đối Hồng Hoang Phồn Vinh mong đợi cũng không trái ngược. Tam thanh thành thánh sau mặc dù không so được lấy lực chứng đạo người, lại đủ để gắn bó thiên địa trật tự. Mà xem như thiên đạo đại ngôn nhân hắn, đem từ đầu đến cuối ổn thỏa Tử Tiêu Cung, duy trì Hồng Hoang thứ nhất thánh nhân địa vị siêu phàm. Mà tại Hồng Quân không thấy được bản cổ thần điện bên trong, đế giang thánh nhân ý chí như là vô hình xúc tu, xâm nhập Bất Chu Sơn căn cơ phía dưới, cẩn thận cảm giác kia phiến ngay tại tự hành thai nghén sinh linh, diễn hóa pháp tắc u minh giới. Trong đó, chí âm chí thuần u minh chi khí càng thêm nồng đậm, vô số ngây thơ linh thể bản năng hội tụ, một cái hoàn chỉnh thế giới giàn khung đã có thể thấy rõ ràng. Căn cứ diễn hóa tốc độ, đế giang suy tính ra, ước chừng 300 nguyên hội về sau, giới này liền đem hoàn toàn thành hình, trở thành Hồng Hoang sinh tử tuần hoàn mấu chốt một vòng. U minh sắp thành, luân hồi đương lập. Việc này liên quan đến Hồng Hoang trật tự hoàn thiện, cũng là đế giang thánh nhân quyền hành kéo dài chi mấu chốt, không cho trì hoãn, cũng không cần cùng bất kỳ hậu thế sự tình móc nối. Cùng cái gì nữ hoa tạo ra con người, minh hà tạo a tu la không có một chút quan hệ. Đế giang trầm tư thành lập luân hồi cụ thể phương pháp, trở thành địa đạo người phát ngôn, nhất là chứng đạo thành thánh về sau, đế giang đối thiên địa quy tắc nhận biết đã tới bản chất. Liên quan tới sáng lập luân hồi huyền ảo, trong mắt hắn đã không còn là bí mật. Đế giang nâng lên tay trái, một sợi tinh thuần vô cùng, tản ra mở khí tức bản cổ huyết mạch bản nguyên tại đầu ngón tay ngưng tụ, kim quang rạng rỡ. Phương pháp 1, bắt trước kiếp trước trong truyền thuyết hậu thổ, cống hiến ra đầy đủ bản cổ huyết mạch bản nguyên, bởi vì bản cổ huyết mạch bản nguyên cùng Hồng Hoang thiên địa cơ hồ đồng nguyên cấu thành, thiên đạo tự nhiên sẽ lấy vô thượng vĩ lực, dùng cái này bản nguyên làm cơ sở, tạo dựng ra hoàn chỉnh luân hồi hệ thống, này có thể nói chi thiên đạo luân hồi. Phương pháp này tương đương tổ vũ chờ bản cổ chính tông huyết mạch đem kiến trúc vật liệu giao ra, từ thiên đạo cái này công tượng đến thi công kiến tạo. Luân hồi sau khi xây xong, hạch tâm quyền hành tự nhiên nắm giữ tại thiên đạo chi thủ. Kia cống hiến bản nguyên người, bởi vì hiến tế chi công được hưởng khí vận công đức, nhưng cũng khó thoát tự thân cùng luân hồi khóa lại, bị quản chế với thiên vận mệnh, như là lấy tự thân làm củi đuổi, đốt lên người khác trưởng khống hỏa diễm, đây cũng là hậu thổ có thể bị Hồng Quân vây ở luân hồi nguyên nhân. Lập tức, đế giang nâng tay phải lên, tượng trưng cho địa đạo quyền bính huyền hoàng chi khí cùng kia sợi bản cổ bản nguyên xen lẫn. Phương pháp 2, vẫn như cũ cống hiến bản nguyên, nhưng thi công phương đổi thành địa đạo. Đế giang thân làm địa đạo thánh nhân, là địa đạo người phát ngôn, từ địa đạo chi lực đến tạo dựng luân hồi, đế giang ít ra có thể có tương đối trưởng khống cùng giám sát quyền lực, này có thể nói địa đạo luân hồi. Nhưng mà, dù vậy, đế giang vẫn như cũ là nguyên liệu nhà cung cấp thân phận. Một khi bản nguyên dâng ra, bất luận từ thiên đạo vẫn là địa đạo đến thi công, cái này luân hồi căn bản, chung quy là ký thác vào thiên địa nhị đạo phía trên. Đế giang có lẽ có thể trở thành luân hồi trọng yếu người quản lý, nhưng tuyệt không phải chân chính người sở hữu. Hạch tâm tạo dựng quyền hành đã nhượng độ ra ngoài. Đế giang quyết định đem luân hồi một mực nắm giữ ở trong tay mình, cho nên cái này luân hồi phát tác là không thể không nắm giữ. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 80, lĩnh hội luân hồi, trúc long khốn cục. Chương 80, lĩnh hội luân hồi, trúc long khốn cục. Đế Giang tâm niệm hơi đổi, thân hình đã mất âm thanh vô tức không có vào u minh giới chỗ sâu. Xem như phương thế giới này tuyệt đối chỗ thể, Đế Giang một bước vào nơi đây, liền cảm nhận được bốn phía lưu chuyển khí tức đã cùng vừa mới nắm giữ nó lúc khác nhau rất lớn. Kia tràn ngập tại u minh giới mỗi một tấc trong hư không luân hồi đạo vận, đang xẻ ra dài, biến càng thêm huyền ảo cùng hoàn chỉnh, như là sắp thành thục trái cây, chỉ đợi người có duyên hái. Muốn lập luân hồi, trước trừ pháp. Âm dương luân chuyển, chính là giữa thiên địa bản nguyên nhất tuần hoàn luân hồi, lúc này lấy âm dương làm căn cơ, lĩnh hội luân hồi. Đế Giang có mạch suy nghĩ, đem tự thân âm dương ma thần đạo quả cùng u minh giới luân hồi đạo vận của mình, đồng thời đem thần thức dung nhập những cái kia ngay tại u minh thế giới dựng dục ức vạn linh thể. Đất luân hồi, cơ bản nhất chính là gánh chịu linh hồn, tuần hoàn vãng sinh. Đế Giang thần niệm, đầu tiên bắt đầu dung nhập u minh giới bên trong những cái kia còn chưa thai nghén hoàn toàn sinh linh chi hồn, những linh hồn này mười phần yếu đất, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán trở về thiên địa. Điều này cũng làm cho Đế Giang cảm thán sinh linh xuất thế không dễ, linh hồn từ tán chuyển tụ, đối ứng âm dương chuyển hóa bên trong thiếu dương sơ sinh. Làm những cái kia tán đi linh hồn lần nữa hội tụ, không bàn mà hợp thiếu âm sơ manh. Tại dạng này ngộ đạo bên trong, Đế Giang đem toàn bộ u minh giới hóa thành to lớn âm dương luân bàn, cái này cũng không sẽ ảnh hưởng u minh sinh linh thai nghén, nhưng là u minh giới bên trong luân hồi đạo vận tại Đế Giang trước mặt triển lộ không bỏ sót. Đế Giang bắt đầu một chút xíu phân tích lĩnh hội luân hồi đạo vận, cho đến cuối cùng nắm giữ luân hồi pháp tắc. Đợi ta hiểu thấu đáo luân hồi chân ý, liền có thể bằng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi lực trực tiếp mở luân hồi. Theo lĩnh hội tiến hành, Đế Giang đã có dạng này lực lượng. Cửu U phía dưới, Đế Giang lĩnh hội luân hồi, Cửu Thiên phía trên, Đế Tuấn thì thời điểm để phòng trúc long đống nhiên đánh lên thiên đỉnh, ngày ngày thao luyện Chu Thiên Tinh đầu đại trận, bây giờ trận này đã có một chút Hỗn Nguyên Đại La chi uy lực. Mà Đông Hải chi điệu thánh uy nội liễm, trúc long ngay tại chuyên chú vào vững chắc thánh nhân cảnh giới, cũng không lập tức hưng bình chi ý. Cái này khiến Đế Tuấn căng cứng tiếng lòng hơi đến thư giãn, không đa nghi đáy vẻ lo lắng vẫn là một thành chưa giảm. Đúng vào lúc này, Thái Âm cung bên trong truyền đến tin vui, Thiên Hậu hy hòa, thuận lợi sinh hạ dòng dõi, mà lại là 10 vị hoàng tử cùng 12 vị công chúa. 10 vị hoàng tử tuân theo chí dương bản nguyên, biến hóa chính là Tam Túc Kim Ô chi thần, quanh thân thái dương chân hỏa tinh khiết vô cùng. 12 vị công chúa thì đến Thái Âm thanh huy, linh tú tự nhiên. Dòng dõi giáng sinh, là trước mắt xem ra có chút âm u đầy tử khí thiên đỉnh mang đến một tia sinh cơ cùng vui thích, cũng hòa tan một chút Đế Tuấn trong lòng đọng lại vẻ lo lắng. Nhưng Đế Tuấn vui mừng chính là, tại làm bạn chăm sóc cái này 22 hải nhi quá trình bên trong, hắn quan sát các hoàng tử trên người thái dương chân hỏa lưu chuyển chu kỳ cùng đám công chúa bọn họ trên thân thái âm chi khí tròn và khuyết biến hóa, lòng có cảm giác, từ đó ngộ ra được thiên địa thời tự biến hóa lý lẽ. Đế Tuấn lấy 10 vị hoàng tử làm gốc, thôi diễn ra thập thiên can số lượng, giáp, ất, bính, đinh, mộc, mình, canh, tân, nhâm, quý, biểu tượng thái dương chi khí tuần hoàn. Lại lấy 12 vị công chúa làm gốc, định ra thập nhị địa chi chi tự, tử, xấu, dần, mão, thần, thị, buổi trưa, trưa, thân, dậu, tuất, hợi, đối ứng thái âm chi khí lưu chuyển. Thiên can địa chi xứng đôi, liền có thể kế ngày, nguyệt, quý, nam. Hắn coi đây là cơ sở, là hồng hoang thiên địa xác lập thống nhất lịch pháp, minh xác thời gian trôi qua khắc độ cùng quy tắc. Cử động lần này bù đắp hồng hoang thiên địa trật tự trọng yếu một vòng, thiên đạo cảm ứng, lập tức hạ xuống bàng bạc công đức. Kim quang quán thể phía dưới, Đế Tuấn chỉ cảm thấy đạo cảnh rộng mở trong sáng, kia bối rối thật lâu đệ tam thi, cũng bị cái này lập lịch pháp, định thời gian tự công đức cùng mình ngộ thuận thế chém ra. Đế Tuấn khí tức tăng gọn, tam thi chém tất cả, nhường đạo hạnh hoàn toàn bước vào chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh. Bất quá khoảng cách tam thi hợp nhất còn cần một chút lắng đọng, nhưng cũng làm cho hắn giờ phút này bằng vào Chu Thiên Tinh đầu đại trận cùng chuẩn thánh đỉnh phong tu vi đối mặt trúc long nhiều hơn mấy phần lực lượng. Thiên đỉnh trên dưới cũng là này vui mừng khôn xiết, mà tại hồng hoang đại địa theo địa phủ thế lực không ngừng phát triển, cương vực đã bao trùm trừ Tu Di Sơn bên ngoài toàn bộ tây phương đại địa, càng hướng bắc lan tràn đến bảy thành bắc hoang, hướng nam thẩm thấu ba thành nam hoang, hướng đông cũng chiếm cứ ba thành đông hoang. Đến tận đây địa phủ quyền bính đi tới chỗ cuối cùng cùng hùng ngồi tứ hải yêu tộc thế lực hình thành giáp giới. Hai cái quái vật khổng lồ biên giới tuyến bên trên, sơn thần thổ địa cùng yêu tộc tuần tốt cách sơn tương vọng, bầu không khí dần dần lộ ra ngưng trọng. Chỉ cái này liên quan đầu, Đế Giang pháp chỉ tự bất chu sơn truyền ra, sắc lệnh chấn thủ nam hoang hình thiên tạm dừng thúc đẩy, cố thủ hiện hữu cương vực. Đế Giang tạm thời vẫn chưa muốn cùng yêu tộc xảy ra ma sát. Gần như đồng thời, trúc long chiếu lệnh cũng truyền khắp yêu tộc, nghiêm lệnh các bộ không được cùng địa phủ xảy ra xung đột, nếu có xung đột, yêu tộc đi đầu né tránh. Trúc long sở dĩ hạ đạt mệnh lệnh này, thứ nhất là ngày xưa lập yêu tộc lúc từng đến Đế Giang chỉ điểm, thiếu trọng đại nhân quả. Mà tới là bây giờ hắn muốn đi hành vi người tiền, càng cần hơn Đế Giang xem như tiềm ẩn đồng minh tới đối phó Hồng Quân. Thế là địa phủ cùng yêu tộc bộ hạ mặc dù tại biên giới giằng co, nhưng thủy chung không đụng đến cây kim sợi chỉ. Long cung chỗ sâu, trúc long theo kia huyền chi lại huyền ngộ đạo chi cảnh bên trong rời khỏi, mắt rồng mở ra, hiện lên một tia khó mà che giấu bực bội cùng âm trầm. Vì sao từ đầu đến cuối không cách nào lại tiến một bước? Rõ ràng thánh vị đã đến, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ cũng viễn siêu trước kia, có thể kia thông hướng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chân chính hằng rào, nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào. Trúc Long lấy thánh nhân chi tôn lặp đi lặp lại thôi diễn, rốt cục minh ngộ căn nguyên, vấn đề xuất hiện ở chứng đạo phương pháp bên trên. Hắn bằng vào chủng tộc khí vận cùng hồng mông tử khí mưu lợi thành thánh, căn cơ có bết. Phương pháp này mặc dù có thể nhường Trúc Long đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ có điều trước mắt Trúc Long khí vận không đủ viên mãn. Thứ nhất là Đế Tuấn xem như Thiên Đình chi chủ chia lãi không ít yêu tộc khí vận. Thứ hai là yêu tộc khí vận mặc dù hùng vĩ, lại không có chiếm cứ toàn bộ Hồng Hoang vạn linh chi khí vận. Trúc Long như muốn khí vận chứng đạo, nhất định phải thống nhất Hồng Hoang khí vận. Nói ngắn gọn chính là trước thống nhất yêu tộc, trở thành không có tranh cãi yêu tộc chi chủ, lại diệt trừ Đế Giang Vu tộc, trở thành Hồng Hoang độc nhất vô nhị bá chủ, khả năng thành công. Khí vận phương pháp, khó mà chống đỡ được hắn nhanh chóng hoàn thành cuối cùng thể biến, mà Trúc Long đợi không được đã lâu như vậy. Hồng Hoang bên trong trong ngắn hạn không cách nào đột phá, thành thánh về sau Trúc Long mượn nhờ nhân đạo khai thông thiên địa pháp tắc, hiểu rõ pháp tắc chứng đạo chính xác mở ra phương thức, thế là Trúc Long đi hướng Hỗn Độn chi địa, muốn pháp tắc chứng đạo. Hỗn Độn bên trong, Trúc Long tiến hành cùng ngày xưa Đế Giang không có sai biệt, dẫn động tự thân thời gian pháp tắc, ý đồ khai thông đại đạo, dẫn động kia Hỗn Độn ma thần chi kiếp để tái tạo căn cơ. Bất quá mặc cho hắn như thế nào thôi động thánh uy, kia minh mông Hỗn Độn ngoại trừ vĩnh hằng tĩnh mịch, cũng không cái gì lôi kiếp muốn giáng lâm dấu hiệu. Nếm thử thật lâu, cuối cùng phí công. Trúc Long mang theo đầy ngập không cam lòng cùng cảm giác bị thất bại, bất đắc dĩ quay trở về Hồng Hoang. Bây giờ xem ra, có thể giúp ta nhanh chóng đền bù căn cơ, chân chính đột phá, chỉ có kia vô lượng công đức. Trúc Long trong lòng thở dài. Nhưng mà, yêu tộc mặc dù thế lớn, lại không có bao nhiêu công đức, hành vân vải mưa đoạt được công đức đối với thánh nhân mà nói bất quá là hạt cát trong sa mạc, căn bản là không có cách trèo chống hắn hoàn thành như thế hành vi người tiên. Công đức, bây giờ Hồng Hoang công đức hùng hậu nhất người, chỉ sợ chính là kia Đế Giang. Trúc Long ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Nhưng lập tức, một tia sen lẫn đương nhiên tự phụ cảm xúc, thay thế vừa rồi thất bại. Hừ, Đế Giang mặc dù trước ta thành thánh, nhưng hắn lập tộc xây phủ thu hoạch được không ít công đức, lại lâu dài trải bước địa mạch, cộng lại tích lũy công đức tất nhiên hải lượng. Ngay cả ta đều không thể tại Hỗn Độn bên trong dẫn động ma thần chi kiếp, hắn Đế Giang cho dù theo hầu phi phàm, lại há có thể ngoại lệ. Chắc hẳn hắn cũng là bằng vào kia mênh mông công đức, vừa rồi công đức thành thánh thôi. Nghĩ như vậy, Trúc Long trong lòng lại kỳ dị bình địa nhất định không ít. Đợi ta chân chính bước vào Hỗn Nguyên Đại La, đến lúc đó ai mạnh ai yếu, còn chưa biết được. Ý niệm tới đây, Trúc Long tâm tình tốt rất nhiều, bất quá hắn vẫn là quyết định tiến về Bất Chu Sơn, bái phòng Đế Giang. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 81, Trúc Long tới chơi, giao dịch công đức chương 81, Trúc Long tới chơi, giao dịch công đức Trúc Long thành giá giáng lâm Bất Chu Sơn. Quanh thân thánh uy tự nhiên lưu chuyển, Đế Giang cảm nhận được đến, ngũ hành ngũ phương đại trận quang hoa chớp lên, liền lặng lẽ tách ra một cái thông đạo, tha cho hắn vị này thánh nhân bước vào sơn môn phạm vi. Trúc Long chậm rãi mà lên, đi vào bản cổ thần điện trước đó, cửa điện mở ra, đại điện bên trong có một đạo cùng Đế Giang bản tôn khí tức không hai thánh nhân hóa thân tự chỗ cửa điện hư không ngưng tụ mà ra, đối với Trúc Long lạnh nhạt nói: "Trúc Long đạo hữu tới chơi, không biết có gì chỉ giáo." Trúc Long thấy Đế Giang chân thân chưa hiện, trong lòng hơi có không vui, nhưng nghĩ tới mục đích chuyến đi này, liền cũng đè xuống cảm xúc. Đi vào đại điện ngồi xuống, nói thẳng ý đồ đến: "Đế Giang đạo hữu, ta lần này đến đây là vì một cọc cùng có lợi sự tình. Ta muốn nhường bộ phận yêu tộc, nhất là thiện ở thủy sự long tộc, gia nhập địa phủ hệ thống, đảm nhiệm Hà Bá thủy thần. Long tộc ở đây nói chi năng, đạo hữu nên biết được, càng tại kỳ lân nhất tộc những cái kia thủy kỳ lân phía trên, nhất định có thể càng hữu hiệu trợ đạo hữu trải bước hồng hoang thủy mạch, tích lũy công đức. Ta cũng không gạt đạo hữu, hắn chờ đoạt được công đức, chính là trợ ta vững chắc thánh vị. Nay tại địa phủ, tại ta đều có ích, không biết đạo hữu ý như thế nào?" Tại Trúc Long xem ra, cử động lần này có thể tăng lên địa phủ quản lý hiệu suất, Đế Giang không có lý do gì cự tuyệt. Nhưng mà, Đế Giang hóa thân vẻ mặt chưa biến, chậm rãi lắc đầu, "Đạo hữu chi ý, ta đã minh bạch. Không sai, địa phủ thần linh hệ thống tự có quy chế cùng suy tính. Kỳ Lân nhất tộc thủy kỳ lân một mạch, mặc dù thiên phú hoặc không kịp Long tộc, không sai đi theo Hỏa Vân đã lâu, tại địa phủ điều lệ, làm việc chuẩn tắc đều đã chín nhẫm, dùng thuận tay. Lại địa phủ quyền bính, ở chỗ trải bước, cân bằng, mà không phải một mặt truy cầu cực hạn chi lực. Trước mắt thủy bộ thần chức đã mất chống chỗ, tạm thời chưa có tăng thêm Long tộc chi cần." Đế Giang trong lòng tự có suy tính, Long tộc mặc dù thiện hưng vân bố vũ, không sai bởi vì Trúc Long tôn này quái vật khổng lồ tồn tại, to lớn nhiều tính cách tiêu hành vô cùng, hành vi bá đạo, tại trải bước địa mạch, dưỡng dục sinh linh chi đại nghiệp, không phải lựa chọn tốt nhất. Kỳ Lân nhất tộc, tính tình ôn hòa hiền hậu, đức hạnh thật thả lương, mặc dù cho dù là thủy kỳ lân cũng tại thủy pháp thiên phú bên trên hơi thua Long tộc một bậc, không sai bản tính càng hợp địa phủ hậu đức tái vật căn bản. Địa phủ có Kỳ Lân nhất tộc là đủ. Còn nữa, hắn cũng không muốn địa phủ cùng yêu tộc tại cái lượng này cấp bên trong có quá nhiều liên lụy. Đúng là lý do này. Cái gì rất quen điều lệ, dùng thuận tay, rõ ràng là thoái thác chi tử. Trúc Long trong lòng trong nháy mắt minh bạch, Đế Giang đây là không muốn nhường Long tộc thế lực thẩm thấu tiến địa phủ, chia lãi công đức khí vận. Bất quá, ta trong tay cũng có không ít công đức, có thể cho đạo hữu. Chỉ cần đạo hữu cùng Long tộc lại thiếu ta một cái nhân quả, đạo hữu nghĩ như thế nào? Đạo hữu, cái này công đức còn có thể dùng để giao dịch sao? Nghe vậy Trúc Long tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, trong thiên địa không có gì không thể giao dịch, công đức tự nhiên là có thể giao dịch, chỉ cần đạo hữu đồng ý. Nghe nói lời ấy, Trúc Long lông mày buông lỏng, mặc dù Đế Giang lại bằng lòng trực tiếp cho thiên đạo công đức, nhưng nghe đến điều kiện kia chỉ cần Long tộc lại thiếu một cái nhân quả, hắn mắt rồng trong nháy mắt nheo lại, trong lòng còi báo động đại tác. Chỉ nhắc tới Long tộc, không đề cập tới yêu tộc. Đế Giang đây là tận lực đem Long tộc theo yêu tộc bên trong tháo rời ra. Hắn cùng ta cùng Long tộc ở giữa, vốn là bởi vì ngày xưa thành lập yêu tộc sự tình, thiếu một cái thiên đại nhân quả chưa chấm dứt. Nếu là lại thiếu một cái, nhân quả được ra, dây dưa càng sâu, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Long tộc vận mệnh đều muốn bị hắn nắm ở trong tay. Nghĩ đến kia chưa hoàn lại nhân quả, Trúc Long liền cảm giác như có gai ở sau lưng. Vậy ít nhất cần một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo khả năng hoàn lại nhân quả thua thiệt, đã là treo tại Long tộc đỉnh đầu lợi kiếm. Hắn tuyệt không thể, cũng không dám lại để cho Long tộc gánh lấy Đế Giang cái thứ hai nhân quả. Công đức nhất định phải đạt được, nhưng nhân quả tuyệt không thể lại thiếu. Trúc Long sắc mặt biến đổi, nội tâm giãy giụa tới cực điểm. Hắn cần công đức vững chắc thánh vị, đây là liên quan đến tự thân con đường cùng yêu tộc tồn vong đại sự, có thể một cái giá lớn có chút lớn. Đã từng Trúc Long cùng Đế Giang phẩm tiểu bàn luận bá chủ chí tôn, bây giờ hai người chân chính thành bá chủ chí tôn, ngược lại là như thế lẫn nhau tính toán, nhưng mà, đây chính là hồng hoang pháp tắc sinh tồn, lấy lợi làm đầu. Mà thôi. Trúc Long trong mắt lóe lên quyết tuyệt cùng thương tiếc, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Sau một khắc, tại Đế Giang nhìn soi mói, Trúc Long trong lòng bàn tay, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra cựu thải mờ mịt quang hoa, nội bộ phảng phất có vô số long ảnh du động bảo châu chậm rãi hiện hiện. Này châu vừa ra, toàn bộ Bất Chu Sơn dường như đều vang lên trầm thấp long âm, mang theo vô tận mênh mông cùng bí thương. Đế Giang đạo hữu, đây là tổ Long Châu, không phải tiên tiên, không phải ngày mai, chính là ta Long tộc Long Châu đại đạo chi tinh hoa châu ngừng, càng là huynh của ta giải duy nhất di vật, uy năng không kém hơn bất kỳ cực phẩm tiên tiên linh bảo. Đang khi nói chuyện, Trúc Long trong lòng dâng lên to lớn bi thống cùng không bỏ. Cái này tổ Long Châu không chỉ có là một cái chí bảo, càng là hắn đối minh trưởng tổ Long toàn bộ tưởng niệm, là Long tộc tinh thần biểu tượng. Năm đó Đế Giang chỉ dẫn hắn thành lập yêu tộc, thay đổi Long tộc suy bại vận mệnh, hắn đều không có bỏ được đem vật này xuất ra hoàn lại nhân quả, có thể thấy được trong lòng hắn phất lượng. Nhưng hôm nay, vì thánh vị, vì Long tộc cùng yêu tộc tương lai, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Trúc Long đem tổ Long Châu đẩy hướng Đế Giang hóa thân. Ta nguyện dùng cái này châu đổi lấy công đức, không biết đạo hữu ý như thế nào. Đế Giang ánh mắt rơi vào tổ Long Châu bên trên, cảm thụ được ẩn chứa trong đó đặc biệt đại đạo vận luật cùng kia bàng bạc Long tộc khí vận, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tổ Long Châu, Long Châu đại đạo, cũng là chưa từng tiếp xúc qua lĩnh vực, có lẽ có thể từ đó nhìn thấy một loại khác chứng đạo con đường huyền bí. Đạo hữu đã như vậy, ta tự cũng không thể. Đế Giang hơi làm suy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng, ngược lại công đức trước mắt hắn còn nhiều. Đề cử chuyến hót, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mặt niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sắc hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày cho. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trạm đầu ta. Chương 82, yêu tộc khốn cục, Thanh Dương rời tộc. Chương 82, yêu tộc khốn cục, Thanh Dương rời tộc. Đế Giang tiếng nói vừa dứt, liền đưa tay tế ra một cái sinh ra hai cánh cổ lão đồng tiền. Theo đồng tiền huyền không nhẹ xoáy, một đạo sáng chói lưu quang tự Đế Giang nguyên thần chảy ra, thiên đạo công đức cùng kia tổ Long Bảo Châu riêng phần mình hóa thành một đạo quang trụ. Trong hư không tạo thành một tòa vô hình thiết bình. Công đức kim quang ở bên trái không ngừng hội tụ, thẳng đến bên trái công đức kim quang hừng hực tới cùng phía bên phải Long Châu khí tức đạt thành vi diệu cân bằng. Đế Giang lúc này mới dừng tay. Chanh! Từng tiếng càng vù vù vang vọng hư không, lạc bảo kim tiền hai cánh nhẹ chấn, rơi vào Đế Giang trong tay, cũng hấp thu Đế Giang cùng Trúc Long các một sợi khí vận. Bởi vì đây là thánh nhân khí vận, kia đồng tiền mặt ngoài lập tức đạo văn lưu chuyển, bảo quang mờ mịt, phẩm chất rõ ràng tăng lên không ít. Trúc Long phát giác được một tia huyền diệu khí vận trôi qua, liếc qua kia nhìn như chỉ là giao dịch môi giới đồng tiền, điểm này không quan trọng khí vận đối với thánh nhân mà nói không đáng giá nhắc tới. Giao dịch đã thành, tổ Long Châu hóa thành lưu quang bay về phía Đế Giang, mà mênh mông công đức thì toàn bộ không có vào Trúc Long thể nội. Hắn cảm thụ được kia đền bù căn cơ ấm áp lực lượng, nhưng trong lòng không có bao nhiêu vui sướng, duy dư một mảnh nặng nề không mang. Cuối cùng, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm viên kia đã thuộc Đế Giang Long Châu, dứt khoát quay người, sẽ rách hư không rời đi. Bởi vậy, Trúc Long biết được Đế Giang có thể làm đồng minh, nhưng cần đầy đủ lợi ích lôi kéo, mà hắn Long tộc trước mắt lại là không có, kết minh sự tình liền gần như không có khả năng. Đế Giang cầm ôn nhuận tổ Long Châu, thưởng thức một hồi, quyết định chờ hoàn toàn nắm giữ luân hồi pháp tắc về sau lại hảo hảo nghiên cứu một phen. Trở lại Đông Hải Long Cung, Trúc Long lập tức dẫn động Đế Giang ban tặng thiên đạo công đức. Kim sắc hồng lưu lôi cuốn lấy hồng mông tử khí dung nhập thánh vị, nguyên bản hư ảo thánh nhân đạo quả rốt cục ngưng thực. Nhưng theo công đức hao hết, Trúc Long cảm giác được tự thân cùng pháp tắc đại đạo liên hệ biến tối nghĩa, công đức chi lực trên bản chất là hồng hoang thiên địa quả tặng, là đầu cơ trục lợi chi đạo. Từ đây như muốn tăng lên tu vi, chỉ có thể dọc theo thánh nhân con đường kéo lên, cảm ngộ thiên địa chí lý. Thời gian pháp tắc chi đạo cách Trúc Long càng ngày càng xa. Bất quá có được tất có mất, đây cũng là thế gian trạng thái bình thường. Trúc Long không nghĩ thêm pháp tắc chứng đạo, ngược lại khai thông trong cõi u minh nhân đạo ý chí. Bàng bạc nhân đạo khí vận như giang hải hợp dòng giống như gia trì bản thân, bất quá nhưng thủy chung chưa thể chạm đến hạch tâm quyền hành. Phản phất có tầng vô hình bình chướng cách trở hắn chân chính chấp trưởng nhân đạo. Vì sao không chịu cho ta quyền hành? Trúc Long nhìn chăm chú lòng bàn tay lưu chuyển nhân đạo khí vận, không rõ ràng cho lắm. Suy tư sau một hồi lâu, Trúc Long cho rằng nhường nhân đạo chân chính tán thành hắn, cần nhường yêu tộc tại hồng hoang thế giới tuyên cổ trường thanh, khí vận vĩnh xương, dạng này khả năng hoàn toàn nắm giữ nhân đạo. Bất quá, trước mắt Trúc Long muốn nhất giải quyết vấn đề vẫn là cùng Đế Giang nhân quả, nếu không dù cho yêu tộc tại hồng hoang khí vận trường thịnh không suy, Đế Giang cũng có không cho cự tuyệt tư cách nhúng tay yêu tộc sự tình. Về phần như thế nào giải quyết cái này nhân quả, Trúc Long rơi vào trầm tư. Đương nhiên, trước mắt yêu tộc vấn đề lớn nhất cũng không phải là khí vận không có thống nhất, mà là xuất hiện ở tứ hải yêu tộc nội bộ, cứ việc Trúc Long đã chứng đạo thành thánh, đang lâm chí cao chi cảnh. Nhưng mà hắn không có ý thức được vấn đề này, cũng không theo trên căn bản thay đổi yêu tộc nội bộ thâm căn cố đế mạnh được yếu thua chi cách cục. Tương phản, theo Trúc Long thánh vị hoàn toàn chính xác lập, Long tộc quyền thế càng thêm cường thịnh, uy áp tứ hải bát hoang, áp đảo vạn yêu phía trên. Tại dạng này bối cảnh hạ, Long tộc địa vị càng thêm không thể dung chuyển, mà quảng đại tầng dưới chốt yêu tộc lại bởi vậy lâm vào càng thêm gian nan hoàn cảnh, không gian sinh tồn bị không ngừng đè ép, tài nguyên bị lũ đoạn, thời gian một ngày so một ngày gian nan, khổ không thể tả. Mặc dù có không ít yêu tộc không tiếc lấy mệnh tương bác, bế quan khổ tu, cuối cùng cũng có số ít thiên tư chắc tuyệt hoặc cơ duyên thâm hậu hạng người thành công hóa rồng, tuy không phải thuần huyết chân long, nhưng cũng nắm giữ Long tộc chi lực cùng thân phận, địa vị đột nhiên tăng lên. Nhưng mà, trâm trọng là, những này thành công hóa rồng tạp long đang thay đổi tự thân vận mệnh về sau, nhưng lại chưa đối ngày xưa cùng là tầng dưới chốt yêu tộc đồng bào làm biệt thủ, ngược lại cấp tốc dung nhập Long tộc hệ thống. Bọn hắn bắt chước Long tộc ngạo mạn cũng ngang ngược, đối cái khác bình thường yêu tộc vẫn như cũ lạnh lùng vô tình, thậm chí làm trầm trọng thêm áp bách bóc lột. Bọn hắn cũng dường như đã hoàn toàn quên lãng chính mình đã từng cực khổ, ngược lại trở thành có từ lâu thể chế người bảo vệ. Kể từ đó, tầng dưới chốt yêu tộc tình cảnh chẳng những không có cải thiện, ngược lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, sinh hoạt càng thêm khốn khổ, tâm tình tuyệt vọng tại yêu tộc tầng dưới chốt lặng yên lan tràn. Dân gia càng ngày càng nhiều không cách nào tu luyện hóa Long quyết hoặc tu luyện thất bại yêu tộc bắt đầu đối Long tộc chi phối sinh ra mạnh mẽ bất mãn cùng thất vọng, trong lòng lại bắt đầu sinh bội phản ý niệm. Có những tâm tình này cùng ý nghĩ yêu tộc, đa số tại Trúc Long thành thánh về sau đều hành quân lặng lẽ, không còn suy tư như thế nào thoát khỏi. Ngược lại có một loại nhận mệnh ý vị. Còn nữa, tự Trúc Long thành thánh về sau, Đế Tuấn cũng là sinh ra lòng kiêng kỵ, chỉ sợ dẫn lửa thiêu thân, thu nhận Trúc Long bất mãn cùng trả thù, bởi vậy cũng không dám lại tiếp nhận bất kỳ đến từ hạ giới yêu tộc phản đồ, cũng trực tiếp đoạn tuyệt những yêu tộc này hy vọng cuối cùng con đường. Nhưng mà cũng có một ít yêu tộc thoát đi ý nghĩ ngày càng làm sâu thêm, mà những này lòng mang không cam lòng cùng phẫn uất yêu tộc bắt đầu đưa mắt nhìn sang một cái khác hồng hoang thế lực, địa phủ. Thanh Điền Sơn Mạch, tọa lạc ở Nam Hoang, mặc dù chỉ là một tòa không có danh tiếng gì núi nhỏ, nhưng đây là tứ hải yêu tộc cùng địa phủ thế lực phân giới chi địa, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thế núi như rồng sống lưng chập trùng, phía đông mây mù lượn lờ yêu khí sừng sững, phía tây địa mạch bình thản linh khí trong suốt. Tòa này cổ lão dãy núi dựng dục hai đại tẩu thú tộc quần, am hiểu khống chế ngự tiên tiên một chi linh khí thanh dương nhất tộc cùng tinh thông thổ độn thạch nhu nhất tộc, hai tộc mặc dù không phải cái gì yêu tộc đại tộc, nhưng cũng có đại la kim tiên tu vi tộc trưởng tòa chấn. Thanh Điền Sơn Mạch bên trong, một dòng sông dài xuyên sơn mà qua, kéo dài mấy trăm tỷ bên trong không dứt, tên cứ gọi Đan Giang, trong đó kẻ thống trị hào Đan Giang Long Vương. Nhưng cũng không phải là thuần huyết Long tộc, mà chỉ là một đầu cá nheo hóa tạp long mà thôi, tu vi cũng bất quá khó khăn lắm đại la kim tiên. Dù vậy, Đan Giang Long Vương cũng thống ngự lấy phụ cận 8000 nước giảm phương viên sơn hạ. Thanh Điền Sơn Mạch dĩ nhiên chính là một trong số đó, mà giờ khắc này tại Thanh Điền Sơn Mạch sâu trong lòng núi bí cảnh bên trong, hai vị thân mang cổ pháp đạo bảo đại la cường giả ngay tại đánh cờ, chính là Thanh Dương nhất tộc cùng Thạch Nưu nhất tộc hai vị tộc trưởng. Chỉ thấy Thanh Dương tộc trưởng đem một cái ngọc tử nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ, trong lúc lơ đãng mở miệng nói ra, vạn năm về sau, đầu kia lão long lại muốn ta tộc cống lên vạn tây thanh linh qua, nói là luyện đan chi dụng. Tộc ta ba khu dược viên đã bị trưng dụng hai nơi, tiếp tục như vậy nữa, liền tổ truyền thành tâm linh căn đều nhanh giữ không được. Nghe vậy, đối diện Thạch Nưu tộc trưởng sắc mặt có chút giật một cái, chậm rãi cầm bước lên một quân cờ. Ai nói không phải đâu, tộc ta bảy thành khoáng mạch đều bị đoạn, ngàn năm trước đó liền ta phụ vương luyện chế huyền hoàng thạch đỉnh đều bị dọn đi rồi. Thạch Nưu tộc trưởng dương mắt nhìn hướng bên ngoài kết giới yêu khí tràn ngập phía đông chân núi, ưu sầu nói rằng: tiếp tục như vậy nữa, hai chúng ta tộc căn cơ chỉ sợ khó đảm bảo. Ân, ta nghe nói phía tây địa phủ chỉ hạ theo vô thượng cung cấp cùng huyết thực mà nói, rất có năm đó thủy kỳ lân bệ hạ chỉ hạ chi thắng cảnh. Thanh Dương tộc trưởng hai mắt tỏa ánh sáng, đang khi nói chuyện trong tay áo thanh quang lưu chuyển, hiện hóa ra năm đó thời đại thượng cổ tẩu thú nhất tộc lập tộc đại điện hư ảnh. Năm đó ở Bất Chu Sơn sẽ kết lại thời điểm, ta từng cùng mấy vị kỳ lân tộc tướng lĩnh kết thiện duyên, nói không chừng dùng cái này có thể tìm nơi nương tựa địa phủ. Hơn nữa ta chi kỳ lân nhất tộc quen biết cũ, trong đó liền có Hỏa Vân đạo minh, khi đó bất quá một kỳ lân tiểu tướng, liền trưởng lão đều không phải là, bây giờ chấp trưởng địa phủ Sơn Xuyên đi, nghe nói không ngày trước đã thành tiểu hỗn nguyên kim tiên chi tôn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Thanh Dương tộc trưởng thật lâu không rơi tử, dường như tại dư vị thượng cổ vinh quang. Thạch Nưu tộc trưởng nhẹ nhàng điểm một cái bàn cờ, nhìn chăm chú trên bàn cờ bị vây nốt bạch tử, lộ ra một tia thắng lợi trong tầm mắt nụ cười. Bất quá, bây giờ bọn hắn thân cư địa phủ chức vị quan trọng, đừng nói là Hỏa Vân, chỉ sợ cái khác kỳ lân nhất tộc đạo hữu cũng là gặp một lần khó như lên trời a. Dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Thanh Dương mắt thấy thế cuộc đại thế đã định, phất tay áo thu hồi bàn cờ. Thấy này Thạch Nưu tộc trưởng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại chưa nhiều lời. Biên giới bên kia trấn thủ, vừa lúc là thượng cổ tam tộc đại thế thời điểm ta một vị kỳ lân tộc quen biết cũ tiểu hữu, coi như có giao tình, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi coi là thật quyết định sao? Thanh Dương tộc trưởng dường như không thấy được Thạch Nưu tộc trưởng kinh ngạc, nói tiếp. Nghe vậy Thạch Nưu trầm mặt thật lâu, đột nhiên đem trong lòng bàn tay quân cờ ép làm một bịt. Ông vừa nói, ý ta đã quyết, vì tộc đàn binh sĩ tương lai, cũng vì Thanh Điển Sơn mạch ngàn vạn sinh linh tính mệnh, việc này liền giao phó cho đạo huynh. Thiện. Thanh Dương tộc trưởng gật đầu, thân hình hóa thành thanh phong tiêu tán. Nhìn xem Thanh Dương biến mất chi địa, Thạch Nưu chậm rãi quay người, đối với bí cảnh bên trong Thạch Nưu đồ đang thật sâu lễ bái, cầu nguyện việc này có thể thành công. Còn mặt kia, Thanh Dương tộc trưởng tránh đi Long tộc hai mắt, vòng qua trùng điệp phong tỏa, rốt cục đã tới khắc một bên yêu tộc cương vực, Thanh Mang Sơn. Nơi đây tĩnh mịch, sơn khí mờ mịt, chính là địa phủ biên thủy một chỗ yếu điểm. Trong núi trấn thủ sơn thần, chính là một đầu một kỳ lân, tên là Liễu Thần, đại la kim tiên trùng kỳ tu vi. Thanh Dương tộc trưởng tìm đến trong núi, cho thấy ý đồ đến, toại nguyện nhìn thấy Liễu Thần. Liễu Thần hiện thân về sau, Thanh Dương tộc trưởng lúc này đi lấy đại lễ, vẻ mặt nghiêm túc cho thấy ý đồ đến. Biểu thị Thanh Dương nhất tộc tự gia nhập yêu tộc về sau liền một mực nhận áp bách, bây giờ từng trải gặp chắc trở, lâu rơi vào lòng tộc chờ yêu tộc đại tộc bóc lột phía dưới, sinh tồn duy gian. Hôm nay mạo muội đến đây, chính là hy vọng Liễu Thần Sơn thần có thể nhớ tới tình cũ, khai ân tu lưu, đồng ý cả tộc rời vào Thanh Mang Sơn mạch, phụ thuộc địa phủ che chở, trùng hoạch cơ hội thở dốc. Thấy Liễu Thần mặt lộ vẻ do dự, Thanh Dương tộc trưởng càng là trịnh trọng hứa hẹn. Thanh Dương nhất tộc nguyện giữ nghiêm địa phủ luật pháp, phục tùng Sơn thần hiệu lệnh, không nhiều an bình, cũng có thể là Thanh Mang Sơn chi trật tự góp một biên lệch. Sơn thần nếu có phân công, ta tộc tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Liễu Thần sau khi nghe xong, trầm mặc thật lâu, hắn là Sơn thần tự nhiên sẽ hiểu địa phủ luật pháp nghiêm nghiêm, phía trên càng là hạ lệnh biên cương chi địa không thể tùy ý tiếp nhận ngoại tộc, để tránh dẫn phát phân tranh hoặc bị yêu tộc thế lực thẩm thấu. Nhưng ở trong ấn tượng, Thanh Dương nhất tộc xưa nay ôn hòa thủ lễ, chưa bao giờ có việc xấu, lại lần này di chuyển đúng là bất đắc dĩ, tình có thể hiểu. Càng quan trọng hơn là, Thanh Mang Sơn nhân thủ không đủ, hắn ngay tại mở rộng môn hộ, chiêu hiền nạp sĩ, vững chắc biên giới chi địa phủ trật tự. Thanh Dương cùng Thạch Như hai tộc tuy không phải đỉnh tiêm đại tộc, lại nhân khẩu đông đảo, cần cù chăm chỉ thiết thực, chính là trước mắt địa phủ cần thiết trợ giúp lực. Cân nhắc liên tục, Liễu Thần cuối cùng là gật đầu đáp ứng. Niệm tình ngươi ta ngày cũ tình cảm, càng niệm tình ngươi tộc thành tâm quy thuận, ta liền phá lệ một lần, cho phép các ngươi vào núi định cư. Nhưng cần ghi nhớ, vừa vào Thanh Mang Sơn, liền thuộc địa phủ trì hạ, cần giữ nghiêm pháp lệnh, không được vượt quân. Nếu có làm trái, dù có tình cũ, cũng không dễ tha. Thanh Dương tộc trưởng nghe vậy lại hỉ, vội vàng dập đầu tạ ơn. Sau đó, hắn cùng sớm đã liên lạc tốt Thạch Nưu nhất tộc Lặng Yên cả tộc di chuyển, Lặng Yên không một tiếng động rời đi cố thổ, xuyên biệt hoang dã cùng cấm chế, cuối cùng an toàn đến Thanh Mang Sơn mạch. Tại một kỳ lân Liễu Thần an bài xuống, Thanh Dương cùng Thạch Nưu hai tộc tại Thanh Mang Sơn sơn âm cốc địa tạm thời dàn xếp lại. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 83, Đan Sông Long Vương, Khổng Tiên vẫn lạc. Chương 83, Đan Sông Long Vương, Khổng Tiên vẫn lạc. Nhưng mà, Thanh Dương cùng Thạch Như hai tộc Lặng Yên rời vào Thanh Mang Sơn cử động, mặc dù hợp địa phủ luật pháp, cũng chiếu cố tình lý, lại như là một quả nhỏ bé hòa tinh, đột nhiên rơi vào sớm đã trồng chất ước vạn năm trong tuổi khô. Hoàn toàn phá vỡ tự địa phủ cùng yêu tộc thế lực giáp giới đến nay liền duy trì lấy vi diệu cân bằng. Đan Giang Long Vương biết được việc này sau, giận tím mặt, tự hóa rồng về sau, xưa nay lấy Long tộc chính thống tự cho mình là, ngày bình thường ỷ vào Long tộc uy thế, hoành hành không sợ. Sớm thành thói quen đối nhỏ yêu yêu tộc quyền sinh sát trong tay. Giờ phút này lại có tộc loại vòng qua Long tộc trực tiếp tìm nơi nương tựa địa phủ, còn bị địa phủ Sơn thần tiếp nhận, cử động lần này hắn thấy, không chỉ có là đối với hắn Long tộc quyền uy công nhiên khiêu khích, càng là đối với chi phối địa vị trần trụi miệt thị. Càng mấu chốt chính là, hắn hoàn toàn đem trúc long hôn một cái pháp chỉ không được tùy tiện vi phạm, gặp địa phủ người cần tạm lánh nhượng bộ nghiêm lệnh quên sạch sành sanh, bị lửa giận cùng ngạo mạn che đậy tâm trí. Cho nên Đan Giang Long Vương không để ý hậu quả, xuất linh thân vệ cưỡng ép xé rách địa phủ cùng yêu tộc biên giới, vượt qua địa phủ cùng yêu tộc đường danh giới, lao thẳng tới Thanh Mang Sơn, khí thế hung hăng tìm tới một kỳ lân Liễu Thần, tuyên bố muốn đòi một lời giải thích. Đan Giang Long Vương đứng ở đám mây, long uy cuồn cuộn, khẩu xuất cùng nôn từ thô bị không chịu nổi, làm nhục Liễu Thần cùng địa phủ, thậm chí tuyên bố muốn san bằng Thanh Mang Sơn, đem phản bội chạy trốn chi tộc toàn bộ bắt về, lấy Đan Long tộc kỳ cương. Dáng vẻ chi tiêu hành, ngữ khí chi ương ngạnh, đã không phải vấn trách, mà là trắng trợn khiêu khích. Liễu Thần bản tính trầm ổn, nhưng thân làm một kỳ lân, cũng có trời sinh ngông nên, đối mặt Đan Giang Long Vương, cái loại này tạp huyết Long tộc như thế cố tình gây sự, trà đạp địa phủ tôn nghiêm tiến hành, trong nháy mắt giận không tìm được. Liễu Thần trong mắt hàn quang lóe lên, không cần phải nhiều lời nữa, tại chỗ thôi động Sơn Thần Quyền Bính, dẫn động Thanh Mang Sơn địa mạch chi lực, kỳ lân chân thân hiện hiện, một kích liền đem Đan Giang Long Vương đầu này tạp huyết Long tộc cùng với thân vệ toàn bộ chấn sát, hài cốt không còn, chỉ còn lại một đạo huyết vụ tràn ngập tại gió núi bên trong. Cái này một chạm, chẳng không chỉ là một cái nho nhỏ Long Vương, càng là chém ra địa phủ cùng yêu tộc ở giữa tầng kia sau cùng sa mỏng. Tin tức truyền ra, như kinh lôi nổ vang, chấn động Nam Hoàng. Liễu Thần biết được tình thế nghiêm trọng, mặc dù chém giết địch tới đánh hợp địa phủ luật pháp, nhưng đối phương dù sao cũng là Long tộc. Hắn không dám trì hoãn, lập tức lấy Sơn Thần ấn tín đưa tin, đem chọn chuyện tiền căn hậu quả, từng cái báo cáo đến lệ thuộc trực tiếp thừa vị, Thiên Sơn đạo nhân, thỉnh cầu phán quyết cùng duy trì. Ma yêu tộc một phương, càng là tức giận ngập trời. Nam Hoang bản thổ bá chủ đại tộc, Kim Ưng nhất tộc, cấp tốc phái ra trong tộc trưởng lão đích thân tới hiện trường. Vị này Kim Ưng trưởng lão chính là Thái Cổ Di lão, tu vi cao thâm, trấn thủ Nam Hoang yêu tộc biên giới, xưa nay xem địa phủ là uy hiếp tiềm ẩn. Đến về sau, không hỏi nguyên do, liền nghiêm nghị trách cứ Liêu Thần tự tiện giết Long Vương, phá hư yêu tộc cùng địa phủ vi diệu cân bằng, yêu cầu địa phủ lập tức giao ra Liêu Thần, áp giải đến yêu tộc Long cung chịu thẩm, lấy lắng lại Long tộc lửa giận, giữ gìn yêu tộc đại nghĩa. Nhưng mà, Thiên Sơn đạo nhân chấp trưởng địa phủ một phương cửa ải hiểm yếu, há lại người tầm thường. Như lúc này khuất phục, địa phủ uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì, ngày sau tất nhiên bị yêu tộc từng bước ép sát. Hán quả quyết cự tuyệt Kim Ưng trưởng lão yêu cầu vô lý, nói thẳng Liêu Thần gìn giữ đất đai có trách, chiếu theo pháp luật làm việc, chẳng chính là vi phạm khiêu khích, nhục địa phủ chi địch, có tội gì? Các ngươi như muốn hưng sư vấn tội, hắn Thiên Sơn đạo nhân phụng bồi tới cùng. Song phương ngôn từ kịch liệt, lập trường hoàn toàn đối lập, đàm phán vỡ tan, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Cuối cùng, Thiên Sơn đạo nhân cùng Kim Ưng trưởng lão tại Thanh Mang Sơn bên ngoài triển khai một trận đại chiến. Một trận chiến này, không chỉ có là hai vị cường giả quyết đấu, càng là địa phủ cùng yêu tộc thế lực tại Nam Hoang chính diện va chạm. Hai người chiến lực tương đối, cân sức ngang tài, cuối cùng cũng không có cách nào thối lui. Nhưng mà lần này chiến đấu, như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nam Hoang các nơi yêu tộc cùng địa phủ thế lực nhau nhau hưởng ứng, một trận nguyên bản từ tộc đàn di chuyển đưa tới việc nhỏ, bởi vì Đan Giang Long Vương Tiêu Hành, Liêu Thần Cương Liệt, Thiên Sơn đạo nhân cường ngạnh cùng Kim Ưng trưởng lão cố chấp, tầng tầng thăng cấp. Cuối cùng diễn biến thành địa phủ cùng tứ hải yêu tộc tại Nam Hoang biên giới toàn bộ đối mặt chỉ, kéo ra hai thế lực lớn xung đột chính diện mở màn. Mà song phương cường giả chân chính cũng rốt cục bị dẫn động. Khổng Tiên cùng Hình Thiên, hai vị Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ tồn tại, bây giờ bởi vì Thanh Mang Sơn chỉ biến, không hẹn mà cùng giáng lâm tại Thanh Điển Sơn mạch cùng Thanh Mang Sơn mạch giao giới chi địa. Hai người cũng không lập tức ra tay, mỗi nơi đứng tại đỉnh núi, khí tức như vực sâu, ánh mắt như điện, xa xa giằng co. Hai vị Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ đại năng giằng co, dù là nhất niệm không động, đã nhường phương viên ức vạn giảm sinh linh nín hơi, có cây thấp nằm, sơn hà nghẹn nào. Mà song phương phía sau hai vị thánh nhân, Đế Giang cùng Trúc Long, tự nhiên sớm đã thấy rõ việc này chân tướng. Hai người mặc dù không dạy Nam Hoang đại địa, nhưng thánh nhân tâm niệm khắp hồng hoang, nhất niệm có thể xem xét vạn giới. Đế Giang xếp bằng ở U Minh giới bên trong, hai mắt khép hở, thần thức xuyên qua đại địa, đã sớm đem Nam Hoang thế cục thu hết vào mắt. Hắn lúc này truyền âm Hình Thiên. Hình Thiên, giữ gìn địa phủ uy nghiêm như vậy chi thiên chức, không cần cố kỵ yêu tộc thanh thế, càng không cần e ngại thánh nhân ánh mắt. Nếu có khiêu khích, giết không tha. Địa phủ chi tôn nghiêm, không cho trả đạm. Đạo pháp chỉ này, như là chống trận lôi bang, giao phó Hình Thiên vô thượng lực lượng. Hình Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, chiến ý ngút trời, trong tay cự phủ run rẩy, cũng không kịp chờ đợi. Mà đổi thành một bên Trúc Long, ngược lại trong lòng ám động, nổi lên một tia khác gợn sóng. Bây giờ hắn đã hoàn toàn vững chắc thánh vị, mà Đế Giang ngày đó đổi lấy công đức tiến hành cũng nhường hắn không vui. Tăng thêm Đế Giang địa phủ thế lực ngày càng lớn mạnh, sớm đã không phải ngày xưa có thể so sánh, hắn quyết định thừa cơ thăm dò một chút Đế Giang dưới đại tuyến. Nếu không ngày sau lại có yêu tộc đội phản sự tình, hắn yêu tộc nên xử lý như thế nào, há có thể một mực nhường nhịn. Thế là, Trúc Long lặng yên hạ xuống pháp chỉ, lấy thần niệm truyền vào Khổng Tuyên tứ hải. Khổng Tuyên, ngươi là Nam Hoang yêu tộc đứng đầu, chính là vạn yêu làm gương mẫu. Địa phủ vi phạm thu nhận phản tộc, giết ta Long Vương, đây là khiêu khích tiến hành. Ngươi làm cường ngạnh đứng đối, không tối lui nhường. Như Hình Tiên giám động, ngươi lợi dụng ngũ sắc thần quang chấn áp chi, nhường hắn biết được, yêu tộc không phải dễ bắt nạt. Nam Hoang đại địa, phong vân đột biến, đạt được Trúc Long ủng hộ Khổng Tuyên tại Thanh Điển Sơn phía trên hiển hóa ngũ thải chân thần, giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tức uy áp khiến quần sơn rung động. Đối diện Thanh Mang Sơn đỉnh, Hình Tiên cũng không thua bao nhiêu, cự phủ đột nhiên, bàng bạc chiến ý xông lên trời không, cùng ngũ sắc thần quang tại trong mây kịch liệt va chạm. Địa phủ tàn sát long tộc, đáng chém. Khổng Tuyên sau lưng ngũ sắc thần quang hóa thành che trời cánh chim, trợn mắt nhìn Hình Thiên. Hình Thiên hai mắt cũng dấy lên vô tận chiến hỏa. Phạm ta địa phủ cương vực người, chết. Trong lúc nhất thời song phương ngôn từ kịch liệt, mùi thuốc súng tràn ngập thiên địa, đều không nhượng bộ chi ý trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, một trận đại chiến chấn động thế gian ầm vang bộc phát. Khổng Tuyên xuất thủ trước, ngũ sắc thần quang tự phía sau phóng lên tận trời, như hồng quang nhật, sáng chói chói mắt. Thanh, hoàng, đỏ, bạch, hắc ngũ sắc quang hoa luân chuyển không thôi, ẩn chứa ngũ hành bản nguyên chi lực, có thể quét rơi pháp bảo, có thể ma diệt thần hồn, chính là vạn cổ khó phá tuyệt sát chi thuật. Trong lúc nhất thời, thiên địa bị nhuộm thành ngũ thải, hư không đều tại thần quang phía dưới vặn bẹo băng liệt. Hình Tiên không hề sợ hãi, hắn bởi vì nhiều lần lắng nghe Đế Giang giảng đạo, lĩnh hội pháp tắc, đã sớm đem ngũ hành sinh khắc chi đạo hiểu rõ tại tâm. Đối mặt ngũ sắc thần quang, không tránh không né, cự phủ chém ngang, lấy lực phá pháp, lấy chiến ý lay động đất trời. Càng mấu chốt chính là, hắn năm gần đây đã thông qua Hồng Vân Đoàn kêu bản nguyên vân khí lĩnh ngộ tốc độ pháp tắc, thân hình như điện, nhanh đến vô hình, tại thần quang chưa đến trước đó, đã thoáng hiện đến Khổng Tuyên bên cạnh thân, phủ quang như thác nước, đánh rất như sớm. Không chỉ có như thế, hắn huyết mạch chỗ sâu ngủ say chiến chi pháp tắc cũng bị triệt để tỉnh lại, đây là vu tộc nguyên thủy nhất, thuần túy nhất ý chí chiến đấu, không sợ sinh tử, không sợ cường địch, càng đánh càng hăng. Tại chiến chi pháp tắc ra chỉ hạ, Hình Thiên mỗi một kích đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực, đem Khổng Tuyên kia mọi việc đều thuận lợi ngũ sắc thần quang lần lượt đánh tan, đánh sơ sát, đem vị này trưởng lão yêu tộc cấp chế, Khổng Tuyên liên tục bại lui. Khổng Tuyên tuy mạnh, lại tại Hình Thiên cái loại này gần như vô giải phương thức chiến đấu hạ dần dần lộ xu hướng suy tàn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ hành soát lạc chi thuật, nhiều lần bị Hình Thiên lấy đối ngũ hành khắc sâu lý giải phá giải. Tốc độ không kịp, chiến ý không bằng, bị ép vào tuyệt cảnh. Khổng Tuyên máu nhuốm đỏ trường không, cánh chim băng liệt, ngũ sát thần quang cũng ảm đạm xuống, mắt thấy liền muốn mệnh tang đũa hạ, vẫn lạc tại Thanh Mang Sơn trước. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, thiên địa đống nhiên yên tĩnh, dường như thời gian ngưng trệ. Một đạo mênh mông long ngâm tự Đông Hải thâm viên truyền đến, xuyên biệt tầng tầng không gian, vang vọng Nam Hoang. Thánh nhân chi uy, không thể ước đoán. Trong chốc lát, thời không bật mèo, một đạo đen nhánh như vực sâu long ảnh vượt ngang hư không, Trúc Long lấy thánh nhân pháp tướng giáng lâm, long chảo tìm đòi, liền muốn lấy thời gian phát tác, đem Khổng Tuyên theo vẫn lạc biên giới cưỡng ép kéo về. Nhưng mà, ngay tại Trúc Long xuất thủ cùng một giây lát, một đạo càng mênh mông hơn khí tức tự u minh thâm sứ bay lên. Thánh nhân ý chí nối liền trời đất, hỗn độn trung hư ảnh phù hiện ở hư không, tiếng chuông một vang, vạn pháp quy tịch, thời không ngưng kết, Trúc Long thời gian pháp tắc cũng không ngoại lệ, bị cưỡng ép trấn áp. Hình Tiên chấp pháp, hợp địa phủ pháp lệnh. ngươi yêu tộc người vi phạm cứu người, là vì phá hư trật tự. Hôm nay, ai cũng cứu không được hắn. Hỗn độn trung trấn áp thời không, đem Trúc Long lực lượng thời gian một mực khóa kín. Mà nhường Trúc Long kinh hãi không chỉ là hỗn độn trung, mà là đế giang kia thâm hậu vững chắc thánh nhân khí tức. Hình Thiên cảm thụ được đế giang ý chí, chiến ý càng tăng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, cự phủ giơ cao, ngưng tụ toàn thân chi lực, dung hợp tốc độ pháp tắc cùng chiến chi pháp tắc, hóa thành một đạo xé rách thiên địa phủ mang, ầm vang chém xuống. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, ngũ sát thần quang hoàn toàn tan vỡ, Khổng Tuyên thân thể tại phủ quang bên trong nổ tung, nguyên thần cũng bị chiến chi pháp tắc khóa kín, trong nháy mắt ma diệt. Một đời yêu tộc chí cường giả, Nam Hoang Phượng tộc thái tử, như vậy vẫn lạc. Trúc Long trơ mắt nhìn xem Khổng Tuyên bỏ mình, mắt rồng trợn trừng, lại bởi vì hỗn độn trung áp chế không cách nào thi cứu. Hắn cảm nhận được đế giang kia thực lực sâu không lường được cùng quyết không thỏa hiệp ý chí. Lúc này như cưỡng ép bề mặt, không chỉ có không cứu lại được Khổng Tuyên, càng có thể dẫn phát thánh chiến, lung lay yêu tộc thậm chí cả là hồng hoang căn cơ. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Trúc Long cuối cùng hừ lạnh một tiếng, long ảnh chậm rãi tiêu tán. Nam Hoang giữa tiên địa yên tĩnh như cũ, duy dư Hình Thiên đứng ở thanh mang sơn đỉnh, cự phủ nhỏ máu, chiến ý chưa tiêu. Đề cử chuyển hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 84, Nguyên Vương thoát khốn, Tổ Vu Hình Tiên. Chương 84, Nguyên Vương thoát khốn, Tổ Vu Hình Tiên. Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân hờ hững nhìn chăm chú lên Nam Hoang phân tranh cùng Khổng Tiên vẫn lạc. Đối với hắn mà nói, đế giang cùng Trúc Long tranh đấu, chỉ cần không phá hư thiên đạo đại thế, liền không ảnh hưởng toàn cục. Người hai đạo thánh nhân tranh chấp, vừa vặn lẫn nhau ngăn được. Bản tọa chỉ cần bảo đảm Hồng Hoang bình ổn, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Ánh mắt của hắn càng nhiều nhìn về phía Côn Luân Sơn cùng phương tây, nơi đó mới là hắn huyền môn khí vận căn bản chỗ. Cùng lúc đó, Khổng Tiên thi thể bị Phượng tộc tàn quân hộ tống trở về Bất Tử Hoa Sơn. Làm cố kia mất đi tất cả hào quang thể xác hiện ra ở trước mắt lúc, bị nghiệp lực xiển xích giam cầm tại núi lửa hạch tâm Nguyên Phượng, phát ra tê tâm liệt phế rên rỉ. "Có ta." Mắt Phượng bên trong, huyết lệ lăn xuống, thiêu đốt lấy hư không. Khổng Tiên chưa thể kế thừa Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn thần thông, càng bị chiến chi pháp tắc ma diệt tất cả nguyên thần ấn ký, đã hoàn toàn chết đi, lại không trở về kỳ hạn. Đúng lúc này, Trúc Long thân ảnh lặng yên giáng lâm tại Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu. Đối mặt Nguyên Phượng kia cực kỳ bi ai gần chết lại ẩn hàm chất vấn ánh mắt, Trúc Long trong lòng khó được dâng lên một tia chột dạ cùng ấy nấy. Nếu không phải ta muốn thử dò xét đế giang danh giới cuối cùng, buộc Khổng Tiên cường ngạnh đứng đối, có lẽ nhưng hắn lập tức đem cái này tia cảm xúc đè xuống, mắt rồng bên trong toát ra vừa đúng trầm thống cùng bất đắc dĩ. Nguyên Phượng đạo hữu, nén bi thương. Kia đế giang ủy vào tiên thiên chí bảo hỗn độn trung chi uy, cưỡng ép chấn áp thời không, ta mặc dù hết sức, lại cuối cùng chậm một bước, chưa thể theo hỗn độn trung hạ cứu trở về Khổng Tiên hiện chất. Nguyên Phượng nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn xem Trúc Long. Trúc Long, ta muốn đi ra ngoài. Trúc Long nghe vậy khẽ giật mình, nhìn về phía nàng quanh thân cái tiết như cũ nồng đậm, như là giỏi trong xương nghiệp lực đen đỏ xiên xích. Đạo hữu tâm tình, ta có thể trải nghiệm. Không sai, thân ngươi vắt chi nghiệp lực, mặc dù mượn yêu tộc khí vận cùng Phượng tộc công đức làm hao mòn một chút, cách thoát khốn rất xa. Cưỡng ép xuất thế, sợ bị thiên đạo phản vệ năm đó, ta có thể lấy tộc trưởng chi thân, đem Phượng tộc ngập trời nghiệp lực toàn bộ hội tụ ở bản thân. Nguyên Phượng cắt ngang Trúc Long lời nói. Hôm nay, ta liền có thể lấy yêu tộc phó tộc trưởng chi danh, đem cái này nghiệp lực gánh vác trở về. Trúc Long mắt rồng ngưng tụ, gánh vác nghiệp lực, mà lại là gánh vác cho toàn bộ yêu tộc. Hắn trong nháy mắt minh bạch Nguyên Phượng ý đồ cùng một cái giá lớn. Nhưng dưới mắt Khổng Tuyên mới tang, Nam Hoang thế cục dung chuyển, sát thực nhu cầu cấp bách một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc cường giả tọa trấn ổn định lòng người. Nguyên Phượng nếu có thể thoát khốn, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Mà thôi, việc này cuối cùng bởi vì ta chi lệnh mà lên, liền đồng ý nàng. Thiện. Trúc Long quanh thân thánh nhân khí tức bừng bừng phân chấn, dẫn động mênh mông yêu tộc khí vận, lấy yêu tộc tộc trưởng chi danh, cho phép Nguyên Phượng hành vi. Nguyên Phượng cũng cố nén bi thống, hiển hóa Phượng Hoàng pháp tướng, cao giọng nói, ta lấy yêu tộc phó tộc trưởng chi danh, chờ lệnh Trúc Long cùng Nguyên Phượng thanh âm dẫn động yêu tộc bàng bạc khí vận oanh minh. Nguyên Phượng thi triển Phượng tộc bí truyền vô thượng bí pháp, lấy tự thân cùng yêu tộc nhân quả ràng buộc làm dẫn. Cưỡng ép đem kia dây dưa nàng vô số nguyên hội kinh khủng nghiệp lực, một tia bóc ra, cũng thông qua yêu tộc khí vận cầu đối, gánh vác tới toàn bộ khổng lồ yêu tộc tộc quần phía trên. Nghiệp lực bóc ra cùng gánh vác mang tới phản vệ, nhường Nguyên Phượng phát ra thống khổ than nhẹ, nhưng nàng trong ánh mắt quyết tuyệt không chút nào giảm. Trúc Long cảm thụ được kia nguyên bản tập trung ở Nguyên Phượng một thân nghiệp lực, như là mặc nhỏ vào nước giống như, chậm rãi quyết tán, pha loãng tới toàn bộ yêu tộc cái kia khổng lồ khí vận trong hải dương, mặc dù đối chỉnh thể hơi có ảnh hưởng, nhưng còn tại khả khống phạm vi. Rốt cục, theo cuối cùng một đạo nghiệp lực xiển xích vỡ vụn, Bất Tử Hỏa Sơn ầm vang chấn động, tích lũy vô số tuế nguyệt niết bàn thần hỏa phóng lên tận trời. Một đạo sáng chói chói mắt, uy áp mênh mông Phượng Hoàng thân ảnh tự ly hỏa chi hải bên trong vỗ cánh mà ra. Nguyên Phượng, thoát khốn. Nàng trôi nổi tại Bất Tử Hỏa Sơn phía trên, quanh thân thiêu đốt lên tịnh thế chi hỏa. Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Bất Chu Sơn, kia là địa phủ cùng đế giang vị trí. Bất quá, lại cũng chỉ là nhìn xem, nàng còn không có không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến một vị thánh nhân. Nhưng hạt giống cừu hận đã chôn xuống, Nguyên Phượng quyết định trước diệt trừ Hình Thiên là Khổng Tiên báo thủ, bất quá ý tưởng này vừa ra, liền bị Trúc Long khuyên can. Trúc Long nói thẳng, chính mình trước mắt không có năng lực giúp hắn nâng đế giang, chính mình cũng chỉ có thể tránh đi phong mang, như Nguyên Phượng ra tay, chỉ sợ là chưa xuất sư đã chết. Nguyên Phượng bất đắc dĩ, đành phải trước đem phần cừu hận này chôn giấu. Mà Nguyên Phượng lấy bí pháp đem tự thân nghiệp lực gánh vác đến toàn bộ yêu tộc, cỗ này nguồn gốc từ thượng cổ đại kiếp ố hế chi lực, như là vô hình mây đen, trong nháy mắt bao phủ tất cả cùng yêu tộc khí vận tương liên người. Ở xa tam thập tam trọng thiên thiên đình hạch tâm thành viên, tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Huyền Sóc quanh thân thủy chi pháp tắc tự nhiên lưu chuyển, tu luyện pháp tắc chi đạo, đối công đức nhu cầu rất nhỏ, cho nên hắn chưa từng vận dụng thành lập thiên đình lúc lấy được công đức, những này nghiệp lực bị công đức tẩy đi, giữ vững tự thân thanh tịnh, cũng không chịu quá lớn ảnh hưởng. Nhưng mà, Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy bọn người, sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Một cỗ âm lãnh, ô chọc lực lượng đang thông qua yêu tộc khí vận mối quan hệ, không ngừng ăn mòn bọn hắn đạo thể cùng nguyên thần, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại như giỏi trong xương, không chỉ có kéo chậm tu hành tốc độ, càng có thể ở tương lai thời khắc mấu chốt dẫn phát chẳng lành. Trúc Long, ngươi là Trấn An Nguyên Vượng, lại đi như thế thủ đoạn, đem nghiệp lực áp đặt tại chúng ta chi thân. Đế Tuấn lửa giận trong lòng bốc lên, lại chỉ có thể cưỡng ép đem cơn giận này nuốt xuống, sắc mặt tái xanh. Nhất định phải nhanh tìm tới chống lại thánh nhân chi lực. Nếu không tiên đỉnh ngày sau chỉ là Trúc Long trong lòng bàn tay đồ chơi. Nghiệp lực quân thân, tăng thêm Nguyên Phượng thoát khốn, càng thêm kiên định Đế Tuấn tìm kiếm phá cục chi lực quyết tâm. Cùng lúc đó, Bất Chu Sơn địa phủ thì là một phen khác cảnh tượng. Hình Thiên trải qua này cùng Khổng Tuyên một trận sinh tử, tại cực hạn chiến đấu bên trong hoàn toàn kích phát huyết mạch tiềm năng, kia bối rối hắn vô số tuế nguyệt đại vu huyết mạch gồng cùng xiển xích, rốt cục tại ngập trời chiến ý cùng đối thắng lợi chấp niệm bên trong, ầm vang vỡ vụn. Giống. Một tiếng dường như đến từ hỗn độn gào thét tự Hình Thiên thể nội truyền ra, thân thể của hắn lại lần nữa cất cao, bắp thịt quần quật như là thần sơn hàng rào. Quanh thân chiến chi pháp tắc ngưng tụ, một cỗ xa so với trước đó càng thêm mênh mông, càng thêm cổ lão bàng bạc khí tức phóng lên tận trời. Kia là tổ vu khí tức. Kế đế giang về sau, vu tộc rốt cục ra đời vị thứ hai tổ vu. Tu vi của hắn cũng mượn cơ hội này, một lần hành động đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. U minh giới chỗ sâu, đế giang cảm nhận được cỗ này chiến ý ngập trời tổ vu khí tức, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Hình Thiên khoảng cách trở thành thánh nhân lại bước vào một bước dài. Đế giang cong ngón đúng ra, một giọt tẩn chứa vô thượng lực lượng thánh nhân tinh huyết bay ra thần điện, dung nhập Hình Thiên mi tâm. Hình Thiên, này giọt tinh huyết giúp ngươi vững chắc tổ vu chi thân, cảm ngộ pháp tắc chân lý. Tinh huyết nhập thể, Hình Thiên khí tức quanh người lại lần nữa tăng vọt, kia mới vào tổ vu cảnh giới chấn động bị cấp tốc nuốt lên, nền vững chắc, lực lượng biến càng thêm cô đọng, thâm thúy. Hắn hướng phía Bất Chu Sơn phía dưới U Minh giới phương hướng quỳ một chân trên đất, tiếng như hồng trung. Hình Thiên, đa tạ đại ca ban thưởng máu. Tất nhiên lấy tay bên trong chiến phủ, hộ ta vu tộc, vệ ta địa phủ đại ca, bây giờ ta tu vi đột phá, phải chăng có thể ra tay, đem Nam Hoang chi địa toàn bộ đặt vào địa phủ. Tạm thời án binh bất động, bình an vô sự liền có thể. Đúng rồi, ban thưởng Thiên Sơn đạo nhân trung phẩm tiên tiên một cái, Liễu thần khổ trúc diệp một cái, Mục chi thần thông tam tiên, còn lại lần này đại chiến bên trong biểu hiện ưu dị người, căn cứ biểu hiện các ban thưởng linh bảo đáng dược, công pháp thần thông nghe nói Hình Thiên chi ngôn. Đế Giang truyền âm nói, "Là, đại ca." Nam Hoang đại địa Nguyên Vượng thoát khốn, vị này Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong trước mắt Hình Thiên còn không phải đối thủ, mà tại Bắc Hoang đại địa, ngoại trừ giống nhau Hỗn Nguyên Kim Tiên thiên lang, Bắc Minh côn bằng cũng là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, hắn không xuất thủ lời nói, địa phủ trước mắt không cách nào tùy tiện đem Nam Bắc hoàn toàn đặt vào bản đồ. Cho nên Đế Giang tạm thời không có động thủ với hắn dự định, cưỡng ép thu phục cùng yêu tộc khai chiến, thế tất sẽ tạo thành phá hư, cùng hắn bảo hộ Hồng Hoang lý niệm không hợp, cũng vô cùng có khả năng tạo thành một cái khác phiên bản Vu Yêu đại chiến. Mà Nguyên Vượng thoát khốn, yêu tộc nghiệp lực phóng đại, Trúc Long cử động lần này, đang đem toàn bộ tộc đàn kéo hướng vực sâu. Hắn chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi yêu tộc nội loạn lắm sâu thêm, chờ đợi hoàn toàn xây thành luân hồi, trưởng khống u minh trật tự một phút này, lại đi thống nhất Hồng Hoang đại địa. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 85, Thái Thanh Tam Thi, Đế Tuấn mời chương 85, Thái Thanh Tam Thi, Đế Tuấn mời Côn Luân Sơn, Tam Thanh Điện. Trải qua vô số tuế nguyệt khổ tu, Thái Thanh đạo nhân, vị này huyền môn thủ đồ cuối cùng lấy thuần túy đạo hạnh thành tựu chuẩn thánh đỉnh phong. So với mượn nhờ công đức trảm thi nữ hoa, Đế Tuấn cùng Côn Bằng, đạo cơ của hắn càng thêm hùng hậu, quanh thân đạo vận liền thành một khối. Hôm nay, Thái Thanh đạo nhân tự giác tu vi đã tới đỉnh phong, tiến không thể tiến, quyết định tam thi hợp nhất, chứng đạo thành thánh. Chỉ thấy Thái Thanh đạo nhân đỉnh đầu tam hoa nở rộ, thiện, ác, chấp tam thi hiện hiện ra, khí tức cùng bản thể như thế, đều đến chuẩn thánh đỉnh phong. Thái Thanh đạo nhân vận chuyển huyền công, dẫn động tam thi bản nguyên, ý đồ đem nó dung luyện hợp nhất. Thiện thi hóa thành trong suốt thanh quang, ác thi chuyển thành u ám trọng lưu, chấp thi thì hiện ra hỗn độn thái độ. Ba cỗ lực lượng tại Thái Thanh đạo quả bên trong xen lẫn va chạm, thanh quang cùng trọng lưu lẫn nhau làm hao mòn, hỗn độn thái độ nhưng thủy chung khó mà điều hòa. Mỗi khi thanh trọng hơi hợp, chấp niệm tựa như ngoan thạch cách trở. Cần hóa giải chấp niệm, thanh chọc lại lần nữa tách rời. Ngọc Thanh đạo nhân ngưng thần quan sát thật lâu, trầm giọng nói: "Đại minh, tam thi bản nguyên khác nhau, sợ không phải cưỡng ép có thể tan. Lão sư truyền pháp lúc, từng nói minh phương pháp này chưa hẳn phù hợp chúng ta, xem ra là thật." Thượng Thanh đạo nhân quanh thân đạo vận chập trùng, nhớ lại ngày đó bọn hắn cùng Tử Tiêu cung trước mọi người hướng phân bảo nham đoạt bảo về sau, Hồng Quân đạo nhân lại đem hắn chờ tam thanh cùng nữ hoa, tiếp dẫn chuẩn đề hai người triệu đến cung nội. Nói rõ tam thi chi pháp là tự sáng tạo, phương pháp này chưa hẳn thích hợp bọn hắn. Cũng mịn mở vạch như tam thi chi pháp đi không thông, công đức thành thánh cũng có thể. Thái Thanh đạo nhân cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, tam thi tại Khánh Vân bên trong kịch liệt chấn động, dẫn phát khí tức quanh người hỗn loạn. Thái Thanh đạo nhân không thể không đột nhiên thu công, khiến tam thi quay về thức hải, thể nội khuấy động khí tức mới chậm rãi bình phục. Tam thi chém hết, nhưng đạo này con đường phía trước đã tuyệt. Thái Thanh cảm thụ được lấy tại thể nội chìm nổi thiện ác chấp tam thi, trải qua ngàn vạn thôi diễn, cuối cùng xác nhận cái này ba bộ thi thần căn bản là không có cách hợp nhất. Ngọc Thanh đạo nhân nhíu mày góp lời, đại minh, chẳng lẽ nơi đó xảy ra sai sót, không bằng tiến về Tử Tiêu cung thỉnh giáo sư tôn. Ngày xưa sư tôn từng nói, phương pháp này chính là hắn chi đạo, theo ta thấy đến, lão sư cũng chưa chắc có đường giải quyết. Thượng Thanh đạo nhân đưa ra tương phản ý kiến. Thái Thanh chậm rãi lắc đầu, ánh mắt xuyên qua biển mây nhìn về phía Tam thập Tam thiên ngoại, Tam thi chi pháp không sai, ta chi hợp nhất phương pháp cũng không sai, chỉ là Tam thi chi đạo, không phải ta chi đạo. Kia, đại minh muốn đi kia công đức thành thánh chi lộ sao? Ngọc Thanh đạo nhân hỏi tiếp. Cũng không phải, ngày xưa đế giang đạo hữu chi ngôn ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao sao? Khai thiên công đức không thể khinh động, ta sẽ thay phương pháp chứng đạo. Lời còn chưa dứt, Thái Thanh đạo nhân dẫn động bản nguyên bắt đầu dung luyện Tam thi. Tam thi hóa thành ba đạo bản nguyên chi khí đưa về Tam hoa bên trong, Thái Thanh hoàn toàn đem tự thân Tam thi chi đạo đoạt tuyệt. Chúng ta bản cổ chính tông, lẽ ra nên có con đường của mình. Làm xong đây hết thảy, Thái Thanh quay người đối hai vị đệ đệ nói rằng, Ngọc Thanh thượng thanh minh bạch ý nghĩa, sau đó, hai người cũng là như thế, dung luyện Tam thi, quyết định thay chứng đạo phương pháp. Côn Luân Sơn bên trong, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, Tu Di Sơn trung kim quang lượn lờ, tiếp dẫn chuẩn đề tại Đại Lôi Âm tự bên trong ngồi đối diện nhau, đỉnh đầu ba viên xá lợi tử nở rộ trong mắt Phật quang. Bọn hắn lấy quá khứ tương lai hiện tại phương pháp cô đọng công đức xá lợi, cuối cùng rồi sẽ thiện ác chấp Tam thi ký thác trong đó, dù chưa đến chuẩn thánh đỉnh phong, lại cũng chỉ chênh lệch một tuyến. Đang lúc hai người thôi diễn Tam thi hợp nhất quan thiếu lúc, ngoài núi truyền đến Đế Tuấn Thái Nhất cầu kiến tin tức. Tiếp dẫn hất ra trước mắt màn sáng. Dược sư, Di Lặc lại mở sơn môn đón khách. Là không bao lâu, Tu Di Sơn thanh khí lở lở, hộ sơn đại trận chậm chậm mở ra. Dược sư cùng Di Lặc xuất lĩnh mười mấy tên tu di đệ tử phân loại hai bên đón lấy. Dược sư cầm trong tay bình ngọc vung vãi cam lộ, Di Lặc bưng lấy mạ vàng lư hương dẫn đường. Cung nên thiên đế bệ hạ, đông hoàng bệ hạ phát giá. Chúng tu di đệ tử đủ chấp chấp tay chi lễ. Đế Tuấn Thái Nhất bước trên mây dai mà đi, thấy hai bên tùng bách không người. Tiên hạc ngọc quả, ngọc hiệu hiến bất quý. Như vậy đón khách chi lễ, chính là huyền môn tối cao quy cách, nhường Đế Tuấn không khỏi trong lòng ấm áp. Đế Tuấn Thái Nhất bị yêu sư Di Lặc dẫn vào đại điện, đi vào bát bảo công đức chỉ mở, thiên đế bệ hạ đích thân tới, vẫn tăng không có từ xa tiếp đón. Tiếp dẫn lại đứng dậy chấp ngang hàng chi lễ, không có chút nào thánh nhân đệ tử giá đỡ. Đông hoàng bệ hạ uy nghi ngày càng hưng thịnh, làm cho người thích thú. Chuẩn đề cũng là xu định nói. Như vậy lễ ngộ nhường Đế Tuấn thất kinh. Bọn hắn chưa từng bị Hồng Hoang đại năng trịnh trọng như vậy đối đãi. Thái Nhất căng cứng vẻ mặt cũng hơi chậm, ánh mắt chưa phát giác nhu hòa ba phần. Đạo hữu gây sát Đế Tuấn, hai vị chính là thánh nhân đệ tử, tương lai thánh tôn, châm ăn dám chịu này đại lễ. Đế Tuấn vội vàng nghiêng người né tránh, Thái Nhất dù chưa ngôn ngữ, cũng là như thế. Đạo hữu là cao quý thiên đế, tự nhiên có thể chịu này lễ ngộ, xin mời ngồi. Tiếp dẫn đem Đế Tuấn Thái Nhất hai người dẫn đến khách tọa ngồi xuống, chuẩn đề thì mệnh dược sư Di Lặc dâng lên công đức sẽ lộ, chiêu đãi hai người. Đế Tuấn thấy này trong lòng càng thêm an tâm, cảm thấy lần này đến đây có hy vọng, cũng không che giấu nữa mục đích, trực tiếp mở miệng nói ra. Tiếp dẫn đạo hữu, chuẩn đề đạo hữu, chấp lần này mạo muội đến đây, là muốn khẩn cầu hai vị đạo hữu, chờ chứng đạo thành thánh về sau, có thể làm chủ thiên đình, đảm nhiệm thiên tôn chi vị. Lúc này áp đạo thiên đế phía trên, chấp làm cùng hai vị cùng hưởng thiên đình khí vận quyền hành, trung trưởng chu thiên trật tự. Đây là Đế Tuấn khổ tư hồi lâu, có khả năng nghĩ tới duy nhất có thể chống đỡ trúc long chèn ép phương pháp. Thừa dịp tiếp dẫn chuẩn đề chưa thành thánh, còn có khả năng bị thiên đình bị cách cùng khí vận mà thay đổi lúc đưa ra, như chờ kỳ thành thánh, thiên đình khả năng liền mời tư cách cũng bị mất. Hơn nữa, cũng chỉ có hai người này có một tia mời hy vọng. Nghe nói Đế Tuấn lại muốn thỉnh bọn hắn đảm nhiệm bao trùm thiên đế phía trên thiên tôn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong lòng đều là rung động, hai người ung dung thản nhiên, lập tức lấy thần niệm bắt đầu giao lưu. Chuẩn đề, sư minh, Đế Tuấn này nghị, cũng là ra ngoài ý định. Nếu có được hưởng thiên đình khí vận, tại ta phương Tây phục hưng, thật là một sự giúp đỡ lớn. Tiếp dẫn, khí vận tuy tốt, không sai một cái giá lớn cũng lớn. Thiên đình bây giờ cùng trúc long yêu tộc như nước với lửa, tương lai có lẽ sẽ còn cùng đế giang địa phủ thế lực có quyền trôi chi tranh. Như cuốn vào trong đó, ta Tây Phương Tu Di Sơn, sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, ngày sau thành thánh, cũng phải trực diện hai vị thánh nhân địch thủ, được không bù mất ta. Chuẩn đề, ân. Sư minh lời nói rất là. Phục hưng phương Tây, lúc này lấy ổn làm chủ, không thể tùy tiện đặt chân Đông Phương cự đầu chi tranh. Hai người đã có quyết đoán. Tiếp dẫn mặt lộ vẻ khó xử, mang theo trước sau như một thương xót chi sắc, chậm rãi mở miệng. Thiên đế bệ hạ hậu ái, ta cùng sư đệ vô cùng cảm kích. Không sai, chúng ta bèn nói tổ ký danh đệ tử, thân phụ giáo hoa phương Tây chi trách, thực không tiện khác dạy thiên đình trọng trước, sợ không cách nào phân thân, có bác bệ hạ nhờ bà, cũng làm trái sư mệnh. Ngày này tôn chi vị, chúng ta không dám nhận, còn mời bệ hạ thứ lỗi. Quả nhiên từ chối. Đế Tuấn thầm nghĩ trong lòng, trên mặt nhưng lại chưa hiển lộ thất vọng, bản này ngay tại hắn trong dự liệu. Như đối phương tùy tiện bằng lòng, hắn ngược lại muốn hoài nghi dụng tâm. Đế Tuấn lập tức đổi giọng, ngữ khí vẫn như cũ thành khẩn, hai vị đạo hữu lòng mang phương Tây, chí tổn cao xa, Đế Tuấn bội phục. Đã như vậy, Tuấn cũng không bắt buộc. Không bằng thay cái phương thức, ta vẫn nguyện phụng hai vị là thiên đình thiên tôn, thượng thiên đình khí vận cung phụ. Nhưng không cần xử lý tục vụ, vẻn vẹn chỉ cần tại trúc long thánh nhân tự mình ra tay nhằm vào thiên đình lúc, có thể hiện thân tương trợ, ngăn cản thánh uy liền có thể. Không biết hai vị ý như thế nào? Chỉ cần đối phó trúc long. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lần nữa trao đổi một ánh mắt. Chuẩn đề, sư minh, lần này điều kiện cũng là rộng rãi rất nhiều. chỉ cần tại Trúc Long ra tay lúc ngăn cản, cũng không phải là cùng toàn bộ yêu tộc là địch. Kia Trúc Long tuy là thánh nhân, lại không cực phẩm tiên thiên linh bảo trấn áp khí vận, theo hầu bối cảnh cũng không bằng Tam Thanh, đế giang thâm hậu, đối phó tương đối dễ dàng. Tiếp dẫn, không tệ. Dùng cái này đổi lấy Thiên Đình một phần lâu dài khí vận, trợ lực phương Tây tích lũy, thật là một quặc có lời giao dịch. Lại cử động lần này chính là chống cự, mà phi công phạt, chiếm đạo lý, không dễ bị người nắm cán. Một lát trầm ngâm sau, Tiếp dẫn trên mặt đau khổ chi sắc giảm xuống, đuốt cằm nói, vậy hạ thành tâm mời, như từ chối nữa, chính là bất cận nhân tình. Ta cùng sư đệ, Nguyễn Linh ngày này tôn chi vị, thưởng Thiên Đình khí vận, cũng sẽ ở Thiên Đình bị Trúc Long thánh nhân áp bách lúc, ra mặt giữ gìn một hai. Chuẩn Đề cũng mỉm cười bổ sung, bệ hạ yên tâm, chúng ta đã nhận lời việc này, tự nhiên hết sức. Đế Tuấn nghe vậy, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết nụ cười, như thế, đa tạ hai vị đạo hữu. Thiên Đình tất nhiên không phụ hai vị. Đế cử chuyển hót, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 86, che lấp thiên cơ, Trúc Long suy tính. Chương 86, che lấp thiên cơ, Trúc Long suy tính. U minh giới chỗ sâu, Đế Giang chậm rãi mở ra hai con người, đáy mắt lưu chuyển lên địa thư huyền ảo đường vân. Mặc dù Đế Tuấn Thái nhất mượn thiên đình khí vận che đậy thiên cơ, nhưng thông qua trải rộng hồng hoang địa mạch cảm giác, hắn như cũng rõ ràng bắt được hai người đặt chân tu di sơn vết tích. Đế Tuấn cũng là tìm đầu đường ra. Đế Giang nhẹ giọng tự nói, đầu ngón tay địa thư quang hoa lưu chuyển. Bất quá, những này còn xa xa không đủ. Đế Giang tâm niệm vừa động, địa đạo vĩ lực lặng yên tỏa khắp, cho vốn là bao phủ tại thiên đình khí vận dưới thiên cơ lại một lần nữa bên trên một tầng nặng nề mê vụ. Tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người chưa chứng đạo thành thánh, thiên đình cùng tu di sơn khí vận xen lẫn, căn bản không thể gạt được Trúc Long cảm giác quá lâu. Bây giờ Đế Giang ra tay, lấy địa đạo bản nguyên chi lực hoàn toàn che giấu tu di sơn cùng thiên đình ở giữa nhân quả liên lụy, nhường trận này mật đảm hoàn toàn biến mất tại trong sương mù dày đặc. Cùng lúc đó, Đông Hải Long cung chỗ sâu, Trúc Long thánh nhân đông nhiên lòng có cảm giác. Hắn mơ hồ phát giác được thiên cơ trường hà bên trong nổi lên một tia không tầm thường gợn sóng, nhưng lại khó mà bắt giữ nó cụ thể quy tích. Loại này như có như không dị thường, nhường hắn thánh tâm khẽ nhúc đích. Đế Tuấn. Trúc Long mặc niệm lấy cái tên này, mắt rồng bên trong hiện lên một tia phức tạp. Những năm gần đây, Đế Tuấn đối Trúc Long kiêng kỵ càng ngày càng tăng, nhưng Trúc Long đối với cái này nhưng cũng vô kế khả thi. Chứng đạo thành thánh về sau, hắn đối thiên địa quy tắc nhận biết đã viễn siêu trước kia. Đế Tuấn thân phụ thiên đế mệnh cách, mang tới uy hoàng thiên quyến khiến cho tại Hồng Hoang thiên địa tôn quy trình độ gần với thánh nhân, chịu thiên đạo trực tiếp che chở. Nếu là cưỡng ép lấy thánh uy áp bách thần phục, chắc chắn thu nhận thiên đạo phản vệ. Nhẹ thì khí vận hao tổn, nặng thì lung lay thánh cơ, thật sự là được không bù mất. Đối đãi vị này theo thời thế mà sinh thiên đế, nhất định phải khai thác càng thêm quanh co sách lược. Một cái ý niệm trong đầu tại Trúc Long trong đầu hiện lên, không bằng đem yêu tộc tộc trưởng chi vị thuận thế nhường cho Đế Tuấn, tự thân lui khỏi vị trí thái thượng trưởng lão. Mặt ngoài song phương danh phận ngang hàng, nhưng bằng mượn chính mình thánh nhân thực lực, vẫn như cũ có thể ở âm thầm trưởng không toàn cục. Dù sao Đế Tuấn đi là có thiếu hụt tam thi chi đạo, cơ hội vô vọng chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, cuối cùng chịu lấy chê ở mình. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, Trúc Long liền cảm nhận được thể nội bàng bạc yêu tộc khí vận chuyển đến run sợ một hồi. Kia khí vận ra thân mang tới tu hành giúp ích, như là say mộng giống như làm cho người say mê. Đem cái này khí vận hạch tâm chắp tay nhường cho, quả thực như là cắt thịt. Không thể. Trúc Long lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Khí vận chi tranh liên quan đến con đường căn bản. Nếu để cho gia tộc trưởng chi vị, liền mang ý nghĩa muốn để ra một nửa yêu tộc khí vận. Chuyện này đối với ngay tại mượn nhờ yêu tộc khí vận lĩnh hội Hỗn Nguyên chi đạo Trúc Long mà nói, không khác tự đoạn tiền đồ. Đã không thể để cho Đế Tuấn cúi đầu, lại không thể nhường hắn danh chính ngôn thuận thống linh yêu tộc, Trúc Long trong mắt hàn quang tiệm thịnh. Một cái càng thêm ngoan tuyệt, nhưng cũng càng thêm hữu hiệu ý nghĩ dần dần rõ ràng, tại yêu tộc bên trong lại lập một vị yêu đế. Kế hoạch này có thể nói một cục đá hạ ba con chim, đã có thể chia lại Đế Tuấn yêu đế khí vận, lại có thể thông qua nâng đỡ yêu đế tại yêu tộc bên trong dựng nên cờ xí mới. Có ủng hộ của hắn cùng tứ hải yêu tộc khí vận, cái này tân nhiệm yêu đế tại yêu tộc bên trong đem càng thêm danh chính ngôn thuận. Nếu làm mưu đồ thỏa đáng, ngày sau thậm chí có thể dựa vào sự giúp đỡ của hắn cướp đoạt Đế Tuấn thiên đế chi vị, nhường thiên đỉnh cũng hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn. Cứ làm như thế, Trúc Long thánh tâm đã quyết. Thánh nhân ý chí như vô hình triều tịch giống như khuyết tán ra đến, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ yêu tộc cương vực. Trúc Long bắt đầu lấy thánh nhân trí năng, khắp xem xét yêu tộc chúng sinh, tìm kiếm có thể gánh chịu yêu đế mệnh cách nhân tuyển. Hắn thánh niệm đầu tiên nhìn về phía Bắc Minh, nhưng thấy côn bằng chi khí vận u ám thâm thúy, vàng bạc như biển, sát thực có cường giả chi tư. Nhưng mà cẩn thận quan sát, lại phát hiện khí vận bên trong khuyết thiếu kia một tia thống ngự chư thiên huy hoàng đế khí, càng nhiều hơn chính là một loại tiêu giao thế ngoại siêu nhiên ý cảnh. Ánh mắt nam rời, bất tử hỏa sơn bên trong nguyên phượng khí tức như là niết bàn thần hỏa, bá đạo tuyệt luân. Phượng tộc khí vận bên trong sát thực gần chứa một tia đế vương chi khí, nhưng quá khốc liệt, thất chi nhân cùng. Loại này bá đạo chi khí có lẽ có thể thống ngự một phương, lại khó mà gánh chịu thống ngự vạn yêu thiên mệnh. Trúc Long thánh niệm tiếp lấy đảo qua tứ hải. Vô số long tử long tôn khí vận hoặc mạnh hoặc yếu, hoặc hiển quý hoặc vũ dũng, lại không một người mệnh cách có thể gánh chịu thiên đế chi trọng. Long tộc khí vận mặc dù hưng thịnh, nhưng dường như nhận lấy một loại nào đó vô hình chế ước, từ đầu đến cuối không cách nào đản sinh ra chân chính đế vương mệnh cách. Trúc Long không cam lòng lại đem thánh niệm nhìn về phía Hồng Hoang đại địa bên trên các đại yêu tộc cường tộc, chiếm cứ Bắc Hoang Thiên Lang tộc, khí vận hung hãn tuyệt luân, như lang yên trực trùng vân tiêu. Tộc trưởng Thiên Lang lão tổ đúng là một phương hào cường, nhưng mệnh cách bản chất càng khuynh hướng tướng soái chi tài, khuyết thiếu đế vương vốn có bao dung cùng thống ngự chi lực. Ẩn nấp Đông Hoang cựu đầu sư tộc, khí vận thần bí khó lường, chín cái sư thủ tượng trưng cho chín loại khác biệt thiên phú thần thông. Nhưng mà mệnh cách quá hung ác nham hiểm, khó mà phục chúng, chớ nói chi là thống ngự bạn yêu. Thiên hổ nhất tộc, khí vận bên trong mang theo đánh đầu thằng đó phong mang, lại thất chi nhu hòa. Địa hùng nhất tộc, khí vận nặng nề kéo dài, lại quá bảo thủ, khuyết thiếu lòng tiến thủ. Trúc Long thánh niệm từng cái dò xét mà qua, những này tộc quần thủ lĩnh có lẽ có đại thần thông, có lẽ có đại khí vận, nhưng mệnh cách bản chất, hoặc là soái, hoặc là mưu thần, từ đầu đến cuối tìm không được kia mấu chốt nhất, tuân theo yêu tộc ý chí mà thành đế vương đặc chất. Chẳng lẽ cái này mênh mông yêu tộc, ước vạn sinh linh, không gây một người có đế vương chi mệnh? Kia yêu đế chi vị, coi là thật không phải hắn đế tuấn không thể. Một tia bực bội cùng không cam lòng tại Trúc Long trong lòng dâng lên. Nếu là tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, hắn kế hoạch này liền phải chết từ trong trứng nước. Ngay tại Trúc Long thánh niệm sắp thu hồi lúc, một cái cơ hồ bị lãng quên danh tự, đột nhiên hiện lên ở Trúc Long trong lòng. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 87, Giáng Lâm Đồng Lai, một đi công cán sơn chương 87, Giáng Lâm Đồng Lai, một đi công cán sơn đồng vương công. Vị này ngày xưa Hồng Quân thân phong nam tiên tri thủ, mặc dù chủ động từ đi tiên thủ chi vị, phai nhạt ra khỏi Hồng Hoang phân tranh, không sai gốc dễ chân phi phạm, chính là khai thiên tích địa lúc chỗ sinh tiên tiên thuần dương chi khí ngưng tụ mà thành, ẩn chứa chí cương chí dương đế vương chi tư. Trời sinh liền cố lãnh tụ của luân, hiệu lệnh chư thiên mệnh cách, tôn quý chi khí, không chút nào kém hơn kia từ Thái Dương tinh thai nén mà thành đế tuấn. Trúc Long tâm niệm vừa động, quyết ý bồi dưỡng Đông Vương công, khắc lập tân yêu đỉnh, lấy Đông Vương công chi thuần dương đế vương mệnh cách chia lại đế tuấn quyền lực trôi. Mặc dù Đồng Lai tiên đảo ẩn nấp tại hỗn độn cùng Hồng Hoang chỗ giao giới, có thể che lấp thiên cơ, nhưng cũng không gạt được thánh nhân tôi diễn. Trúc Long cấu kết thiên địa rất nhanh liền phát hiện Đồng Lai tiên đảo. Ngay sau đó Trúc Long vận chuyển yêu tộc khí vận, lấy vô lượng chi lực che đậy thiên cơ, liền Hồng Quân cũng khó mà phát giác hành tung. Sau một khắc, Trúc Long tự thủy tinh cung trong đại điện chậm rãi tiêu tán, hóa thành một đạo u quang, trong nháy mắt đã đứng ở Đông Hải nơi nào đó. Trúc Long mắt sáng như đuốc, xuyên thấu vô tận hư không cùng cấm chế dày đặc, một mực khóa chặt tòa kia ẩn vào hỗn độn xương mù bên trong tiên gia phúc địa, bước ra một bước, hư không vỡ ra, thẳng xu thế Đồng Lai. Đồng Lai tiên đảo, tử khí mở mịt, thủy ai ngàn đầu, tiên cung quỳnh vũ sừng sững đứng vững, linh cầm tưởng tượng, dị thú bước đầu, tiên âm lượn lờ, bên thai không dứt. Cảm ứng được thánh nhân giá lâm, Đông Vương công tự mình ra nên đón, người mặc tử dương đạo bào, đầu đội hôn nguyên quan, vẻ mặt cung kính mà không mất đi uy nghi. Không bao lâu, hai người nhập chủ tiên cung chính điện, trong điện tiên nga khinh vũ, nghe thưởng vũ ý phiêu nhiên như tiên, linh quả trưng bày, mùi thơm ngát sông và mũi, quỳnh tương ngọc dịch chảy xuôi tại kim tôn, một phái tiêu diêu tự tại, không tranh quyền thế chi tượng. Có thể thấy được Đông Vương công đem nơi đây kinh doanh đến cực kỳ hưng thịnh, đạo thống hưng thịnh, bản thân tu vi cũng đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, khí độ trầm ngưng, đạo vận lưu chuyển, nghiêm nhiên chúa tể một phương. Trúc Long thánh nhân bỗng nhiên giá lâm ta cái này tị thế thanh tu chỗ, không biết tại sao đến đây, không phải là coi trọng ta cái này Đồng Lai tiên đạo. Ngày xưa từng nghe thánh nhân tìm nơi đây không có kết quả, bây giờ thánh nhân đạo hạnh thông thiên, như cưỡng ép tìm lấy, ta sợ khó chống lại. Trúc Long ngồi xuống, Đông Vương công trong lòng bách chuyển thiên hồi, cuối cùng là kìm nén không được, quyết định chủ động thăm dò. Thánh nhân giá lâm, thật là vinh hạnh. Như thánh nhân yêu thích đảo này phong cảnh, ta nguyện đem nó chắp tay nhường cho, để bày tỏ kính ý. Trúc Long nghe vậy, cười nhạt một tiếng, khẽ nhấp một cái tiết hữu, chậm rãi buông xuống chén ngọc. Tiểu hữu hiểu lầm, ta này đến, không phải là tiên đạo, thật là tiểu hữu chi đại đạo tiền đồ mà đến. Đại đạo tiền đồ. Đông Vương công chấn động trong lòng, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Còn mời thánh nhân chỉ rõ. Không dối gạt tiểu hữu, ta dưới trướng côn bằng, thiên tư chắc tuyệt, tam thi chém hết, đạo cơ viên mãn, không sai ngay tại tam thi hợp nhất, xung kích hỗn nguyên đại la kim tiên lúc, lại vô hình thất bại, bị phản phệ trọng thương, đến nay chưa lành. Cái gì? Côn bằng lại cũng thất bại. Đông Vương công đầu ngón tay khẽ run, hắn tự thân cũng tu tam thi chi đạo, biết rõ phương pháp này chi nạn, côn bằng chính là Tử Tiêu cung hồng trần khách bên trong người nổi bật, liền hắn đều thất bại, chính mình sợ là cũng khó có thể thành công. Không phải tích lũy không đủ, cũng không phải ngộ tính không đủ. Quả thật Hồng Quân đạo tổ truyền lại chi tam thi chứng đạo chi pháp, bản nguyên có thiếu, dấu giếm gông cùng xiềng xích. Nếu không có đặc thù cơ duyên cùng ngoại lực phụ trợ, tam thi cuối cùng khó chân chính hợp nhất. Đường này gần như đã đứt. Trúc Long không nhanh không chậm tiếp tục nói, mà Đông Vương công nghe thấy lời ấy, như kinh lôi nổ vang tại tâm thần bên trong. Mặc dù không muốn tin tưởng, không sai Trúc Long đã chứng hôn nguyên đại la kim tiên, thánh nhân chi ngôn sao lại hư ảo? Thêm nữa côn bằng bại trận, chính là bằng chứng. Trong lúc nhất thời, hắn đối Hồng Quân lão sư sùng kính vỡ ra một cái khe, đối tự thân con đường sợ hãi cùng mê mang, giống như thủy triều xông lên đầu. Trúc Long nhìn mặt mà nói chuyện, biết kế ly gián đã thành, liền lại ném mồi nhử, không sai, ta đã lĩnh hội một cái khác đầu chứng đạo chi đồ, tránh được tam thi chi tệ, trực chỉ hôn nguyên đại la kim tiên chi cảnh. Phương pháp này huyền diệu, nguyện cùng tiểu hữu cùng hưởng. Nhưng cần tiểu hữu trợ ta một cọc đại sự. Thánh nhân đã có cách khác. Đông Vương công đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt buộc phát ra nóng bỏng quan mang. Hôn nguyên đại la kim tiên đạo quả là nhiều ít đại năng tha thiết ước mơ trùng cực cảnh giới. Trúc Long đã thành thánh, chính là phương pháp này có thể được tốt nhất chứng minh. Trong chốc lát, tất cả do dự đều bị khát vọng bao phủ. Mời thánh nhân dạy ta. Ta muốn giúp tiểu hữu đăng lâm chí tôn chi vị, lập tân yêu đỉnh, xương yêu đế. chấp trưởng hồng hoang yêu tộc khí vận, bình định lại thiên địa quyền hành. Không biết tiểu hữu ý như thế nào? Lập yêu đỉnh, xương yêu đế. Đông Vương Công vẻ mặt đột biến, trên mặt kích động trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành thật sâu do dự cùng kháng cự. Lại muốn cuốn vào kia vĩnh viễn hồng hoang phân tranh, quyền mưu tính toán, nhân quả sát kiếp bên trong sao? Ta thật vất vả thoát khỏi tiên thủ chi danh, rời xa đúng sai, ở đây thanh tịnh tu hành, hắn thấp giọng thở dài, ngựa khí trầm trọng, thánh nhân hậu ái, không sai, ta đã mất tâm quyền thế, duy nguyện thủ này đồng lai, tính tu đại đạo, sợ khó gánh vác thánh nhân nhờ vả. Trúc Long không giận không sợ hãi, sớm liệu có này niệm. Tiểu hữu, há không nghe đại đạo chi tranh, có đầu không có đuôi. Tránh lui nhưng phải nhất thời an bình, lại cuối cùng rồi sẽ bỏ lỡ cơ duyên, con đường đoạn tuyệt. Ta chứng nhận nói phương pháp, cùng đế vị quyền hành cùng một nhịp thở, chỉ có đăng lâm đế vị, chấp trưởng thiên địa quyền hành, mới có thể hội tụ kia đủ để trèo chống ngươi chứng đạo hôn nguyên vô lượng khí vận. Tị thế thanh tu, nhìn như tiêu dao, kỳ thực như hết ngồi đại giếng, khó dòm đại đạo diện mạo chân thực, cuối cùng rồi sẽ phí thời gian tuế nguyện, không vác thiên phú. Duy đế vị có thể tụ khí vận, duy quyền hành có thể luyện đạo tâm. Tiểu hữu, ngươi chính là tiên thiên thuần dương đế mệnh, mệnh cách tôn quý, khí vận ngập trời, há tình nguyện này vắng vẻ vô danh, ẩn thế bồng lai. Đạo tâm của ngươi, thật tình nguyện yên lặng sao? Những lời này, như trọng truy liên kích, trực đảo Đông Vương Công đạo tâm chỗ sâu. Hắn nhắm mắt trầm tư, trong đầu hiện ra Tử Tiêu Cung nghe được nói lúc Tráng Chí Lăng Vân, từ đi tiên thủ lúc bất đắc dĩ cùng thê lương, cùng ẩn cư bồng lai nhiều năm lại nói đi đỉnh trệ lo nghĩ cùng không cam lòng. Càng có khát vọng đối với lực lượng, đối siêu thoát chấp nhất, đối hỗn nguyên đại la kim tiên chính quả vô hạn hướng tới. Thật lâu, Đông Vương Công chậm rãi mở mắt, trong mắt do dự diệt hết, thay vào đó là quyết tuyệt cùng phong mang. Thánh nhân lời nói rất là đại đạo vô tình, duy cường giả cư chi. Như thị thế có thể thành đạo, thiên địa sớm không phân tranh. Nếu như thế, ta nguyện ý nghe thánh nhân chi mệnh, rời núi tranh phong. Liều một phen kia yêu đế chi vị, xông vào một lần kia hôn nguyên đại la chi đạo. Trúc Long thấy thế, mắt rồng chỗ sâu lướt qua đạt được chi sắc, lập tức cao giọng cười to, nâng chén mà lên, thiện. Tiểu hưu đã làm do ý chí, ta tất nhiên dốc sức tương trợ, ban thưởng ngươi pháp khí, chuyển cho ngươi pháp tắc đại đạo, giúp ngươi tụ khí vận, luyện quyền hành, lập yêu đỉnh, đăng đế vị. Lại đầy uống chén này, cầu chúc tiểu hưu ngày khác sớm chứng hôn nguyên đại la kim tiên. Đề cử chuyến hót, ta lang gia các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 88, Kim Mẫu từ chối nhã nhặn, Côn Luân Sơn Thần. Chương 88, Kim Mẫu từ chối nhã nhặn, Côn Luân Sơn Thần. Nhưng là có yêu đế Đông Vương Công, vẫn là còn không đủ để thành tiểu yêu tộc đại hưng chi cục, dù sao thiên địa chi đạo, quý ở âm dương điều hòa, chỉ có đế hậu cùng tồn tại, càn khôn trung sức, mới có thể thuận theo thiên đạo, thành tiểu vô thượng chính quả. Thế là, rời đi Đồng Lai về sau, Trúc Long lần nữa lặng yên xuyên biệt Tây Côn Luân mở mịt biển mây, tiến đến bái phòng Tây Vương Mẫu. Trúc Long lập lại chiêu cũ, bày ra thuyết phục Đông Vương Công bộ kia lý do thoái thác, cho thấy đế hậu cấp trị âm dương hợp đạo mới là chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên vô thượng cơ duyên. Trúc Long nói mặt mày hớn hở, khí thế bằng bạc, dường như đã nhìn thấy thiên đình đội chủ, yêu tộc nhất thống, vạn linh túi đầu thịnh cảnh. Nhưng mà khiến Trúc Long vạn vạn không nghĩ tới chính là vị này từ đi tiên thủ chi vị Tây Vương Mẫu lại đối với cái này không có chút nào hứng thú. Tây Vương Mẫu nghiêng người dựa vào ngọc giường, tay nâng nhàn thư, bên cạnh thân tiên quả ngọc đẹp, linh trà mở mịt, một phái khoan thai tự đáp. Sau khi nghe xong Trúc Long dõng dạc phân trần, Tây Vương Mẫu chỉ là nhẹ nhàng nâng dương mắt, ngáp một cái, lười biếng nói rằng: thánh nhân chi ngôn, chứng đạo hôn nguyên, thống lĩnh yêu tộc, đúng là vô thượng cơ duyên, không sai. Thiếp thân đạo hạnh thấp, đức mỏng có thể tươi, làm sao có thể đảm nhiệm yêu hậu chi vị? Sợ cô phụ thánh nhân nhờ bà, cho nên không dám bằng lòng thánh nhân. Trúc Long nghe vậy, lập tức tức giận lên đầu, hắn đường đường yêu tộc tộc trưởng, hồng hoang thánh nhân, không thiết hạ mình du thuyết, lại đổi lấy như vậy hời hợt khước từ, quả thực là đối với hắn nhục nhã. Bất quá Tây Vương Mẫu mặc dù không phải Hồng Quân đệ tử, nhưng cũng không phải bình thường Tử Tiêu Cung môn nhân, nếu là công nhân bức bách, khó tránh khỏi gây nên Hồng Quân chú ý, có thể sẽ để cho mình về sau mưu đồ thất bại trong gang tấc. Cho dù trong lòng giận dữ, Trúc Long cuối cùng sợ ném chuột vỡ bình, rời đi Tây Côn Luân. Mà Tây Vương Mẫu sở dĩ như thế, chính là thiên tính cho phép, không giống người bên ngoài như vậy chấp nhất tại quyền hành cùng tu vi đạo quả, không quyền không tranh, tùy tính tự tại. Đối nàng mà nói, chứng đạo hôn nguyên đại la tất nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng kém xa vô câu vô thúc nằm ngửa sinh hoạt. Trọng yếu nhất là yêu hậu chi vị liên lụy đến tiên đình, có đại nhân quả, mà nhiễm nhân quả là đem chính mình lâm vào tử địa tiến hành. Có chút sai lầm, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ có cự tuyệt mới là bo bo giữ mình phía trên sách. Mà Tây Vương Mẫu sở dĩ có can đảm ngỗ nghịch thánh nhân, thứ nhất là đoán ra Trúc Long đối với bây giờ Hồng Quân huyền môn một mạch kiên kỵ, thứ hai chính là cái này yêu hậu chi vị cực kỳ trọng yếu, Trúc Long đương nhiên sẽ không cưỡng bức nàng thượng vị khiến cho vị không được viên mãn. Bất quá, vô duyên vô cớ liền đắc tội một vị thánh nhân, Tây Vương Mẫu trong lòng cuối cùng khó có thể bình an, tại cái này hồng hoang thiên địa, nếu không có đủ cường đại bị bảo, một khi làm tức giận thánh nhân, liền có thể thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Cái gọi là vô câu vô thúc, tiền đề trung quy là còn sống, nếu ngay cả tính mệnh đều bảo đảm không được, nói gì thành tu cùng tiêu dao. Tây Vương Mẫu biết mình nhất định phải nhanh tìm được một tòa vững chắc chỗ dựa, lấy che chở tự thân. Nàng trước tiên liền đưa ánh mắt về phía Đông Côn Luân Tam Thành, đây chính là Hồng Quân Đạo Tổ thân truyền tam đại đệ tử, nhất là Thái Thanh, thân làm huyền môn thủ đồ, tại huyền môn địa vị đáng tôn sùng, ngoại trừ Hồng Quân, không người có thể đưa ra phải. Mà Tây Vương Mẫu tự thân cũng xuất từ huyền môn một mạch, nếu có được che chở, không chỉ có thể hóa giải trước mắt nguy cơ, càng có thể ở tương lai thiên địa đại thế bên trong đứng vững gót chân, tiến thối có theo. Nhưng mà, suy nghĩ cùng một chỗ, nàng nhưng lại không khỏi do dự. Hồi tưởng lại ngày xưa Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất là mở rộng thế lực, công nhiên mạnh trình tử tiêu cung môn nhân, bức bách rất nhiều huyền môn đệ tử quy thuận thiên đình. Lúc đó, Tam Thanh Thân làm huyền môn lãnh tụ, lại đối với chuyện này khai thác im lặng đứng ngoài quan sát thái độ, đã chưa ra mặt ngăn lại, cũng không che chở đồng môn. Cái này một cọc chuyện xưa, như hàn băng đồng dạng đông kết Tây Vương Mẫu đối Tam Thanh chờ mong. Nếu ngay cả nhà mình môn nhân gặp nạn đều có thể khoanh tay đứng nhìn, vậy mình bây giờ xin giúp đỡ, bọn hắn lại thực sẽ ra tay tương biện sao? Cho nên Tây Vương Mẫu tạm thời từ bỏ tìm kiếm Tam Thanh che chở quyết định này, mà có thể đối phó thánh nhân, chỉ có một cái khác thánh nhân. Tây Vương Mẫu nghĩ đến Đế Giang. Hơn nữa, trong tay nàng có Đế Giang cự tuyệt không được đổ vật vật này, cũng không phải là ngày xưa trộm cướp ba tiêu thụ một chuyện ảnh lưu niệm, mà là Tây Côn Luân quyền hành. Đối với Đế Giang mà nói, hắn khẳng định là muốn đem Hồng Hoang Thần Sơn toàn bộ phong sát, đặt vào địa phủ bên trong. Tây Côn Luân tòa này thần sơn chính là quan trọng nhất. Chỉ cần trở thành Tây Côn Luân sơn thần, chính là địa phủ trọng yếu bảo hộ đối tượng. Nàng cũng liền có thể tiếp tục tự do tự tại. Thế là Tây Vương Mẫu lập tức đi vào giao trì tiên cảnh, thu liễm tất cả nhàn tản dáng vẻ, lấy Tây Côn Luân chi chủ quyền hành, cực kỳ kính cẩn dẫn động địa mạch chi lực, đem một đạo hỗn hợp có khẩn cầu cùng cấp bách thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí truyền hướng Bất Chu Sơn địa phủ. Vạn Bối Kim Mẫu, bái yết hậu thổ đại đế. Khẩn cầu đại đế chiếu cố, đồng ý Vạn Bối yết kiến, ta có chuyện quan trọng. U minh giới chỗ sâu, luân hồi pháp tắc vẩn quanh Đế Giang bản tôn, cảm nhận được đạo này đến từ Tây Côn Luân, mang theo một tia hoảng loạn cùng cung kính thỉnh cầu. Hắn chậm rãi mở ra thánh mắt, ánh mắt xuyên thấu cửu u, thấy được giao chỉ bên trong vị kia không còn ngày xưa lạnh nhạt Tây Côn Luân chi chủ. Tây Vương Mẫu, tại sao lại như thế vội vàng cầu kiến? Sau một khắc, một đạo ngưng tụ địa đạo thánh uy hóa thân trong nháy mắt giáng lâm giao chỉ. Kia thuộc về thánh nhân vô hình uy áp, trong nháy mắt nhường giao chỉ linh khí ngưng trệ, vạn hoa cúi đầu, tiên truyền hơi thở âm thanh. Tây Vương Mẫu nhìn thấy Đế Giang hóa thân, cảm nhận được kia mênh mông thánh uy, trong lòng an tâm một chút. Vạn Bối bái kiến đại đế. Khẩn cầu đại đế ân chuẩn, đồng ý ta Tây Côn Luân quy thuận địa phủ. Vạn Bối nguyện chịu địa phủ sắc phong, tuân thủ nghiêm ngặt địa phủ luật pháp, lấy viên mãn địa phủ khí vận. Chủ động quy thuận, tất có kỳ quặc. Nghe vậy Đế Giang hóa thân xem kỹ nàng một lát, nhưng là đối với Tây Côn Luân cái loại này thần sơn quy thuận, địa phủ không có lý do gì cự tuyệt. Đế Giang cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra địa thư. Địa thư triển khai, kim quang vận đạo, hồng hoang đại địa hư ảnh hiện hiện. Đế Giang lấy chỉ viết thay, dẫn động địa đạo quyền bính, tại địa thư phía trên, Tây Côn Luân đối ứng khu vực, in dấu xuống thần thánh phủ chiếu. Hậu thủ đại đế sắc lệnh, Tây Vương Mẫu, nay thủ Tây Côn Luân sơn thần chi vị, trưởng nơi đây sông núi linh mạch, điều trị âm dương, thưởng địa phủ khí vận, hộ một phương an bình. Hạo đãng địa đạo pháp chỉ nương theo lấy kim quang dung nhập Tây Vương Mẫu thể nội, cũng dung nhập toàn bộ Tây Côn Luân sông núi địa mạch. Trong nháy mắt, Tây Côn Luân cùng Hồng Hoang địa mạch liên hệ biến càng thêm chặt chẽ, một cỗ nặng nề, an ổn địa đạo khí vận hướng về Tây Vương Mẫu ra chỉ mà đến. Hoàn thành sắc phong, Đế Giang hóa thân lần nữa nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Bây giờ ngươi đã là ta địa phủ chi thần, nói cho bản tọa, ra sao nguyên do để ngươi cấp thiết như vậy quy thuận? Tây Vương Mẫu cảm nhận được địa đạo khí vận ra thân, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, nhẹ nhàng thở ra. Nghe được Đế Giang hỏi thăm, nàng không dám giấu giếm, liền tranh thủ tiền căn hậu quả nói ra, hồi bẩm đại đế, là Trúc Long thánh nhân ngày hôm trước tới chơi nàng đem Trúc Long muốn lập Đông Vương công là yêu đế, cũng mời nàng là yêu sau đồng mưu chứng đạo sự tình từng cái nói tới. Vạn Bối tự biết căn cơ nông cạn, vô ý cuốn vào như thế phân tranh, càng bất lực chống lại thánh nhân uy hiếp. Càng nghĩ, chỉ có được che chở tại đại đế dưới trướng, mới có thể bảo toàn tự thân cùng Tây Côn Luân chúng sinh. Quá nhiều đại đế, đúng là bất đắc dĩ, còn mời đại đế thứ tội. Đế Giang lặng lặng nghe xong, trong lòng hiểu rõ, đã nhập địa phủ, liền chịu địa phủ che chở. Từ nay về sau, ngươi chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt sơn thần chức trách, điều trị Tây Côn Luân địa mạch, còn lại mọi việc tự có địa phủ đảm đương. Trúc Long sự tình, không cần lại lo. Địa phủ cương vực, thánh nhân cũng không thể nhẹ phạm. Ngươi đã là Tây Côn Luân sơn thần, nơi đây một ngọn cây cỏ đều tại địa phủ bảo hộ phía dưới. Nói xong, Đế Giang hóa thân dần dần tán, duy dư địa đạo dư vị quanh quần tiến cảnh. Tây Vương Mẫu nhìn qua khôi phục yên tĩnh giao chỉ, rốt cục đem căng cứng tiếng lòng buông ra. Đề cử chuyển hoạt, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính buôn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bậc cuối, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu dung tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 89, thấy rõ kế hoạch, yêu đỉnh xuất thế. Chương 89, thấy rõ kế hoạch, yêu đỉnh xuất thế. Đế Giang trở về U Minh giới. Thần niệm đảo qua chư thiên. Trúc Long gần đây đủ loại cử động, bại lộ nội tâm của hắn chỗ sâu cũng không cam lòng yêu tộc lùi lại từ đây hồng hoang sân khấu. Nhưng mà, cứ việc Trúc Long lòng mang không cam lòng, nhưng chỉ bằng hắn sức một mình, cuối cùng khó mà chân chính dung chuyển hồng hoang đại cục, lật lên ngập trời sóng gió. Mặc dù lần này lượng kiếp hướng đi, mặc dù đã chạy hướng vốn có quy tích, nhưng Đế Giang cũng không tính cưỡng ép can thiệp, chỉ cần âm thầm chú ý, bảo đảm Trúc Long cùng yêu tộc không đến mức mất khống chế, không đem Hồng Hoang đẩy vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, không ngủ thành không thể vãn hồi hạo kiếp, liền đã đầy đủ. Về phần còn lại nhân quả phân tranh, hương suy thay đổi, đều là thiên địa đại thế một bộ phận, thuận theo tự nhiên, thuận theo diễn hóa chính là. Thiên địa tự có luật, lượng kiếp tự có tự, mong muốn vì yêu tộc nghịch thiên cải mệnh, không chỉ có riêng là hướng Trúc Long nghị thống nhất yêu tộc khí vận đơn giản như vậy. Yêu tộc tộc loại phong phú, chủng loại bề bộn, mặc dù nhìn như tộc đàn to lớn, thanh thế kinh người, trải rộng hồng hoang sông núi biển hồ, hoang dã rừng rậm, không sai nội bộ phe phái săn sát, làm theo ý mình, khuyết thiếu thống nhất ý chí cùng ngưng tụ chi lực. Trong tộc thành viên vàng theo lẫn lộn, đã có thông hiểu thiên địa pháp tắc, tu vi thông thiên đại năng hạng người, nhưng cũng có mông muội vô tri, chỉ bằng bản năng làm việc lỗ mãng chi lưu. Như thế bề bộn kết cấu, khiến cho yêu tộc mặc dù nhân số đông đảo, lại như năm bè bảy mảng, khó mà hình thành chân chính vững chắc trật tự cùng truyền thừa, càng không cách nào hữu hiệu chỉnh hợp cùng gánh chịu thiên địa ban tặng khí vận. Mà càng thêm mấu chốt chính là, yêu tộc bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên phú dị bẩm, tu hành tốc độ tấn mãnh, thường thường bằng vào huyết mạch chi lực liền có thể cấp tốc vượt khởi, thành tựu đại năng giả nhiều vô số kể. Nhưng mà nguyên nhân chính là cường giả đông đảo, kiên ngạo khó thuần, khó mà thống ngự cùng ước thúc, một khi quật khởi liền rất dễ sinh ra biến số, đối với thiên địa trật tự cấu thành uy hiếp tiềm ẩn. Đối với hồng hoang thiên địa mà nói, như thế không thể không lực lượng, tự nhiên khó mà ủy thác trách nhiệm, lại không dám đem nó vĩnh viễn an trí cho tới tôn chúa tể chi vị. Thiên địa diễn hóa, tự có ý nghĩa sâu xa chỗ. Nhường yêu tộc rút lui, nguyên nhân không phải tộc đàn nhỏ yếu, ngược lại là bởi vì nó mạnh mẽ mà khó mà chế ước. Mà chính là bởi vì nó mạnh mẽ, cho nên yêu tộc đã định trước có thể huy hoàng nhất thời, quát tháo phong vân, nhưng rời khỏi hồng hoang trung tâm sân khấu, trở thành tuế nguyệt trường hà bên trong thoảng qua như mây khói chính là chiều hướng phát triển. Cứ việc Tây Vương Mẫu Huyền cự yêu hậu chi vị, Trúc Long thành lập yêu đỉnh quyết tâm lại chưa từng lung lay. Hắn quyết ý lấy Đông Vương Công là yêu đế, Nguyên Vượng là yêu sau, tại Đồng Lai Tiên Đảo chính thức khai sáng yêu tộc tân triều. Đối mặt Trúc Long an bài như thế, Nguyên Vượng mặc dù lòng tràn đầy không muốn, mâu thuẫn chi ý rõ ràng, nhưng mà Trúc Long nghiêm túc khuyên bảo, cường điệu làm yêu tộc phó tộc trưởng, nhất định phải lấy yêu tộc đại cục làm trọng. Sau đó, Trúc Long lại công bố lần này lượng tiếp kết thúc về sau yêu tộc sắp tiến lặng hiện thực, như thế làm việc chính là vì yêu tộc tương lai, cũng chính là vì Nguyên Phượng cùng Phượng tộc tương lai. Lời nói này nhường Nguyên Phượng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Dù có muôn bàn không muốn, mọi loại không cam lòng, tại tộc đàn tương lai nặng nề áp lực dưới, Nguyên Phượng cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng. Bất quá, mặc dù yêu đình đế hậu nhân tuyển có rơi vào, nhưng có cái vấn đề rất thực tế bày ở trước mặt. Đông Vương Công có Tử Dương Lâu cùng Tuần Dương Kiếm, Nguyên Phượng cũng có Thiên Hoàng Trượng cùng Kim Phượng Sai, những này xác thực đều là khó được cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng là yêu đình muốn gánh chịu chính là toàn bộ yêu tộc khí vận, cái lượng này thực sự quá to lớn. Tựa như một cái hồ nước chứa không nổi toàn bộ giang hà nước như thế, cái này mấy món linh bảo đơn độc lấy ra đều rất lợi hại, cần phải gánh chịu toàn bộ yêu tộc khí vận, liền lộ ra lực bất tòng tâm. Cho nên Trúc Long rất muốn tìm tới một cái chân chính có thể gánh chịu yêu tộc khí vận cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng mà cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhất là những cái kia có thể chấn áp khí vận cực phẩm tiên thiên linh bảo, đều kèm theo che đậy thiên cơ năng lực, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể tùy tiện dò xét tới bọn chúng chân thực uy năng. Trúc Long trong lòng minh bạch, mong muốn lập tức tìm tới thích hợp trấn vận chi bảo không quá hiện thực. Đã như vậy, Trúc Long thế là quyết định trước tiên đem yêu đỉnh dựng lên lại nói. Một ngày này, Đông Hải phía trên, vô biên hào quang đâm rách tầng mây, yên lặng vạn cổ Đồng Lai Tiên Đảo chậm rãi dâng lên. Lưu Ly cung điện dưới ánh chiều dương tỏa ra ánh sáng lung linh, 9000 cấp bậc thang bạch ngọc theo đám mây rủ xuống, hai bên xếp hàng yêu tộc tinh nhuệ một mực xếp tới mặt biển cuối cùng. Đông Vương Công thân mang Cửu Dương triều phục, Thuần Dương kiếm treo ở thắt lưng, từng bước một theo bậc thềm ngọc dưới đáy hướng lên mà đi. Nguyên Vượng đi theo phía sau hắn nửa bước, Thiên Hoàng Trượng bưng khảm nạm nhất bản chi hỏa rõ ràng diệt diệt, chiếu rọi ra nàng cao lại đầu lông mày. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân hờ hững nhìn chăm chú lên Đồng Lai Tiên Đảo bên trên ngay tại cử hành yêu đình lập đỉnh đại điện. Trúc Long cử động lần này, quả thật nghịch thiên mà đi. Đế Tuấn lập Thiên Đình vốn là thiên mệnh sở quy, nếu là Đế Tuấn không có gia nhập yêu tộc có tốt, đáng tiếc Đế Tuấn gia nhập, bây giờ Thiên Đình cũng có thể xưng là yêu đình. Bây giờ yêu đình khắc lập, tựa như cùng ở tại hoàn chỉnh chu thiên trật tự bên trên xé rách một đạo lỗ hổng. Hai tòa yêu đình cùng tồn tại, tất nhiên dẫn đến khí vận phân lưu, thiên địa mất cân bằng. Yêu tộc vốn là lần này lượng kiếp theo thời thế mà sinh, nên ở đây kiếp sau rời khỏi hồng hoang sân khấu. Bây giờ như vậy, tất nhiên sinh biến loạn. Hồng Quân đầu ngón tay thiên đạo pháp tắc lưu chuyển, thôi diễn ra vạn loại khả năng. Yêu đình như tồn, vu yêu lượng kiếp chắc chắn kéo dài, hồng hoang sinh linh tăng thêm thương vong. Càng đáng lo chính là, Trúc Long lấy thánh nhân thân phận can thiệp thiên địa vận hành, này lệ vừa mở, ngày sau chư thánh bắt trước, thiên đạo quyền uy ở đâu? Yêu tộc dù sao chính là lượng kiếp nhân vật chính, hắn cũng không thể cưỡng ép hủy diệt yêu đình, cái này khổng lồ khí vận phản vệ đủ để lung lay thánh vị căn cơ. Nhưng là, nói trở lại, Hồng Quân há lại sẽ nhường Trúc Long như thế xuôi gió xuôi nước thành lập yêu đình. Thế là Hồng Quân trong tay áo bay ra một đạo tử phù không có vào hư không. Đã không thể trực tiếp ra tay, liền nhường cái này mới xây yêu đình biết được thiên ý khó vi phạm. Đồng Lai Tiên Đảo phía trên, Đông Vương Công đang muốn tuyên cáo tế thiên chi tử, Cửu Tiêu Thương Khung đống nhiên biến sắc. Dày đặc như mực mây đen quần quần mà đến, ở giữa tử sắc điện xà đi khắp, tản mát ra làm người sợ hãi thiên uy. Là Tử Tiêu thần lôi. Dưới đài có trưởng lão yêu tộc La Thất Thành. Lời còn chưa dứt, mấy đạo thô như cột cung điện tử sắc lôi đỉnh xé rách trường không, mang theo thiên đạo tức giận chém thẳng vào mà xuống. Thế này, Trúc Long hừ lạnh một tiếng, thời gian pháp tắc tại quanh thân lưu chuyển thành sáng chói ánh sáng vòng. Há mồm phun ra một đạo hỗn độn khí lưu, những nơi đi qua lôi đỉnh dường như lâm vào vũng bùn, tốc độ chợt giảm. Đại thủ vung khẽ ở giữa, những cái kia đủ để trọng thương bình thường chuẩn thánh Tử Tiêu thần lôi bị cưỡng ép thay đổi phương hướng, bổ về phía Bồng Lai ngoại vi vô tận hải vực. lôi quang không có vào Đông Hải, kích thích ước vạn giảm sóng cả, lại chưa từng thương tới Bồng Lai Tiên Đảo mảy may. Trúc Long ngẩng đầu nhìn trời, mắt rồng bên trong tàn khốc nghiêm nghị. Yêu lập yêu đình, chính là yêu tộc chi yêu đình, không phải thiên đạo chi yêu đình. Hồng Quân, ngươi như thế làm việc, đưa thiên đạo công chính cùng chỗ nào? Đạo tổ bất công, đạo tổ bất công. Theo Trúc Long lời nói, tứ hải phía trên ước vạn vạn yêu tộc cùng kêu lên hò hét, đem ý chí của mình hội tụ một thể, bảo hộ yêu đình xuất thế. Quả thật, một hai yêu tộc ý chí quả thật không có ý nghĩa, tại thánh nhân trong mắt bất quá là hạt bụi nhỏ mà thôi, chỉ cần một cái tưởng niệm, liền có thể đem nó gạt bỏ hầu như không còn. Nhưng là, làm vô số yêu tộc mênh mông ý chí hội tụ làm một thể lúc, cho dù là thánh nhân cũng không dám phất lờ. Nhìn xem Trúc Long cùng ước vạn vạn yêu tộc ra sức ngăn cản bộ dáng, Hồng Quân có chút nhắm mắt. Mà thôi, liền nhường các ngươi tạm thời hung hăng ngang ngược. Lại nhìn ngươi cái này lịch tiên xây lên yêu đình, có thể chống đến bao lâu? Lôi vân dần dần tán, Đồng Lai yêu đình tại lôi kiếp dư uy bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ là trải qua này một lần, một chút yêu tộc trong lòng đều bị kín bóng ma, cái này mới xây yêu đình, dường như cũng không chịu thiên đạo chiếu cố. Nhưng là, đối với tại yêu tộc bên trong có thể hô phong hoán vũ đại yêu mà nói, cái này ngược lại kiên định bọn hắn bảo vệ yêu đình quyết tâm. Bọn hắn là đã được lợi ích người, lại há có thể bởi vì thiên đạo không chiếu cố, liền bỏ qua cái này kiếm không dễ bá chủ khí vận. Đề cử chuyên hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy rút khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 90, Đế Tuấn quyết tâm, xuất chinh trước đó chương 90, Đế Tuấn quyết tâm, xuất chinh trước đó cựu trọng thiên khuyết phía trên, Đế Tuấn độc lập với Lăng Tiêu Bảo điện trước, mắt thấy Trúc Long làm như thế, trong lòng tức giận bốc lên, như muốn phần thiên. Trúc Long, an dám như thế? Trúc Long hành động không chỉ có trực tiếp phân đi Thiên Đình ba thành khí vận, nghiêm trọng suy yếu Thiên Đình căn cơ cùng uy năng, càng tại đạo nghĩa bên trên đối Đế Tuấn phát động một kích chí mạng, đem nó nguyên bản chính thống yêu đế thân phận định tính là phản địch. Đế Tuấn nguyên bản có chính thống yêu đế danh phận, bây giờ thì tại yêu tộc bên trong lâm vào danh không chính luôn không thuận bị động hoàn cảnh. Nhưng mà, cứ việc Đế Tuấn giận không kìm được, nhưng lại không thể không đối mặt hiện thực, trước mắt hắn lực lượng có hạn, không cách nào hạ giới cùng Trúc Long chính diện chống lại, chỉ có thể bị khốn thủ tại Thiên Đình bên trong, không thể động đậy. Dù có muôn vàn nhu lực, mọi loại không cam lòng, lại cú nải phá cục phương pháp, trong lúc nhất thời không gây kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thế cục chuyển biến xấu, trong lòng tích tụ khó bình. Mà yêu đình chính thức xuất thế không lâu sau đó, lại là một kiện đại sự, khiến Đế Tuấn càng thêm tâm thần khó có thể bình an, như nghẹn ở cổ họng. Đông Vương Công cùng Trúc Long lợi dụng vạn yêu tinh máu cùng yêu đình khí vận, hao phí vô tận tâm huyết, luyện chế ra một quyển cực phẩm hậu thiên linh bảo, kỳ danh là Vạn Yêu Đồ Lục. Bảo vật này toàn thân chất chứa huyền ảo yêu văn, linh quang ẩn hiện, không phải tầm thường. Trong đó tường tận ghi chép thiên hạ vạn yêu xuất thân theo hầu, huyết mạch nguồn gốc, thiên phú thần thông, tu vi cảnh giới thậm chí bí ẩn nhược điểm, không chỗ nào mà không bao lấy, có thể xương thống ngự vạn yêu chi triệt, càng có thể chấn áp yêu tộc khí vận. Nay đồ lục vừa ra, tựa như một chương vô hình lưới lớn, lặng yên bao phủ yêu tộc chúng sinh, đem vô số tán giật tại hồng hoang các nơi yêu tộc khí vận hội tụ ở sách bên trong, trong lúc vô hình cũng chia đi vốn nên thuộc về thiên đỉnh cùng Đế Tuấn yêu tộc khí vận, khiến cho quyền hành lung lay, uy nghiêm bị hao tổn. Càng làm Đế Tuấn lo sợ chính là, cái này cực phẩm hậu thiên linh bảo cũng không phải là đứng im không thay đổi, nó tại ngày qua ngày hấp thu yêu tộc khí vận tầm bổ hạng, đang chậm rãi thai nghén linh tính, không ngừng rèn luyện tự thân, lại có hướng cao hơn phẩm giai tiến hóa xu thế, như một quả cất giấu hạt giống đồng dạng, cuối cùng rồi sẽ chui từ dưới đất lên thành che trời cự mục. Mà theo nó trưởng thành, đối khí vận thu nạp cũng càng thêm tham lam, càng tại một chút xíu ăn mòn, thôn phệ lấy thiên đỉnh bản thân chỗ gánh chịu mênh mông khí vận. Như là dây leo quấn quanh cổ thụ, nhìn như yếu đuối, kỳ thực âm thầm đoạt sinh cơ, cứ thế mãi, thiên đỉnh căn cơ sợ đem hoàn toàn lung lay. Như thế, Đế Tuấn minh bạch, như lại tiếp tục ngồi chờ chết, tùy ý yêu đỉnh phát triển an toàn, thiên đỉnh hủy diệt đem chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ thế cục nguy như trồng trứng, một phen suy tư về sau, Đế Tuấn quyết định chỉ có chủ động xuất kích, đánh đòn phủ đầu, hoàn toàn phá hủy yêu đỉnh, mới có một chút hy vọng sống, bảo toàn hắn khổ tâm kinh doanh thiên đỉnh cơ nghiệp, gắn bó thiên đỉnh khí vận không ngã. Đương nhiên, Đế Tuấn sở dĩ hạ này quyết đoán, cũng không phải hoàn toàn ra ngoài cô dũng, mà là trong lòng có chỗ ỷ lại. Hắn quay lại yêu đỉnh vừa lập thời điểm, từng có mấy đạo tử tiêu thần lôi tự cửu thiên hạ xuống, chém thẳng vào Đồng Lai Tiên Đảo, đó chính là đạo tổ Hồng Quân chỗ hạ xuống thiên phạt hiện ra. Đế Tuấn bởi vậy suy đoán, đạo tổ hiển nhiên không đồng ý Trúc Long thành lập yêu tộc tiến hành, thậm chí nhưng nói là âm thầm phản đối. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dám sinh ra trinh phạt ý niệm. Như hắn xuất thiên đỉnh đại quân binh phát Đồng Lai, thảo phạt yêu đỉnh, một khi Trúc Long ra tay can thiệp, vô cùng có khả năng làm tức giận đạo tổ Hồng Quân, thu nhận Hồng Quân trực tiếp can thiệp. Đến lúc đó, đạo tổ ra tay ngăn chặn Trúc Long, hắn liền không cần trực diện một vị thánh nhân vô thượng uy áp. Đương nhiên, ở trong đó vẫn còn lấy to lớn phong hiểm. Thánh nhân ý chí, huyền chi lại huyền, khó mà ước đoán. Một khi Hồng Quân khoanh tay đứng nhìn không xuất thủ, hoặc ra tay chậm chạp, hắn cùng Thiên Đình đều đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu tiếp tục gần nhẫn nội bộ, tùy ý yêu đình lớn mạnh, thu nạp thiên địa khí vận, từng bước xâm chiếm tứ phương thế lực, loại kia chờ Thiên Đình, cuối cùng rồi sẽ là khí vận khô kiệt, chỉ còn trên danh nghĩa kết cục. Đến lúc đó, liền phản kháng tư cách đều đem đánh mất. Cân nhắc liên tục, Đế Tuấn rốt cục quyết định, cùng nó kéo dài hơi tàn, ngồi đợi diệt vong, không bằng tử chiến đến cùng, đọ sức lấy một chút hy vọng sống. Binh phát đồng lai, thảo phạt yêu đỉnh, trận chiến này đã lui không thể lui. Bất quá, xuất chinh trước đó còn cần làm tốt bố trí. Thái Dương cung Kim Ô điện bên trong, nhật tinh huyền không, xí diễm lưu chuyển, chiếu rọi đến cả tòa cung điện như dùng kim đúc thành. Đế Tuấn ngồi ngay ngắn trung ương bảo tọa, hai mắt như đuốc, khí tức như vực sâu, bỗng nhiên hắn tay áo vung lên, một vệt kim quang phá không mà ra, thẳng sâu thiên giới. Đế Tuấn giọng nói như trung đồng, quên quần cung điện, Thái Nhất, Hy Hỏa, Thường Hy, Phúc Hy, Huyền Sóc, Bạch Trạch, mau tới Thái Dương cung nghị sự, không thể đến trễ. Lời còn chưa dứt, thiên cung vỡ ra đạo đạo kim ấn, mấy đạo thần quang tự tứ phương phá không mà tới. Thái Nhất đạp lửa mà đến, Hy Hỏa cùng Thường Hy sóng vai mà đi, Phúc Hy vẻ mặt trầm tĩnh, Huyền Sóc theo sát phía sau, thập đại thần tướng bảy trận mà vào, áo giáp âm vang, sát khí nghiêm nghị, cùng nhau quỳ lạy tại trước điện. Đế Tuấn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, "Chư vị, yêu đình mất nói, chúc long lấn ta thiên đình quả đáng, đồng lai ngày càng làm lớn, như thế, ta thiên đình sợ có lật út nguy hiểm. Cho nên, chớp quyết định xuất binh đồng lai, chinh phạt yêu đình, nay ta thiên đình bình phong chỉ, không phải là mang đoán, chính là thiên đạo chính thống, là vạn yêu về tự. Cũng là ta thiên đình dương oai tứ hải, đóng đô càn khôn cơ hội." Thái Nhất nét miệng cười một tiếng, chiến ý ngang nhiên, huynh trưởng hạ lệnh chính là, huynh đệ của ta hai người liên thủ, thì sợ gì chỉ là đồng lai. Một trận chiến san bằng, thiêu tận bát hoang. Đế Tuấn đưa tay ngừng, vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù chúng ta chiến lược không kém, đủ để chấn nhiếp tứ hải, không sai đồng lai chi địa, người đồng thế mạnh, trận pháp nghiêm, không thể khinh địch. Lúc này Đế Tuấn cùng Thái Nhất đã đạt chuẩn thánh đỉnh phong, Hy Hỏa, Thường Hy, Phục Hy đều nhập chuẩn thánh hậu kỳ, Huyền Sóc cũng lâm hôn nguyên kim tiên hậu kỳ chi cảnh, thập đại thần tướng đều là chuẩn thánh sơ kỳ. Đế Tuấn dừng một chút, đầu ngón tay xẹt qua hư không, một bức tinh đồ hiện hiện, chiếu sáng rạng rỡ. Vì vậy, ta định ra bốn đường bố trí, từ ta cùng Thái Nhất, Hy Hỏa, Huyền Sóc công kích trực tiếp đồng lai hải tâm, chạm ngụy đế đông vương công. Đây là chủ soái chủ lực, lúc này lấy thế xét đánh lôi đỉnh, phá dũng cảm. Hy Hỏa không cần nhiều lời, cùng Đế Tuấn tình thâm nghĩa trọng, tất nhiên là sẽ không tự tuyệt. Đế Tuấn đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Sóc. Trận chiến này, còn mời đạo hữu toàn lực tương trợ, cần phải nâng Nguyên Phượng cùng Côn Bằng bên trong trong đó một vị, ta cùng Thái Nhất mới có chém giết Đông Vương công cơ hội. Huyền Sóc cao giọng cười một tiếng, ha ha, vậy hạ nói quá lời, thân ta là Thiên Đình đại soái, trận chiến này sẽ làm hết sức vì đó. Đế Tuấn gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đưa mắt nhìn sang Phục Hy cùng Thường Hy, Phục Hy đạo hữu, Thường Hy muội tử, hai người các ngươi lưu thủ Thiên Đình, chủ trì Chu Thiên Tinh đầu đại trận. Dẫn 365 đăng tinh, ngàn vạn phụ tinh chi lực, sâu phá hư không, xa kích đồng lai. Mặc dù tinh lực biến độ, uy lực trăm không còn một, không sai loại kia uy năng, vẫn như cũ không phải chuẩn thánh phía dưới có thể ngăn cản. Đủ để kiềm chế địch quân cường giả, là quân ta mở đường cái. Phục Hy chắc tay, vẻ mặt nghiêm nghị, vậy hạ yên tâm, từ ta trấn thủ, tinh quỹ bất loạn. Ba viên bảy trận, bắt đầu là phong, sao băng như mưa, tất nhiên làm đồng lai không chỗ có thể ẩn nấp. Thường Hy nhẹ nhàng gật đầu, tiếng như thanh tuyển, huynh trưởng yên tâm, nguyện hoa ngưng kính, chiếu rọi tứ hải, nếu có ám tập chi địch, trước phải chiếu hình tung. Đế Tuấn cũng là gật đầu tán đồng, tiếp lấy ánh mắt như điện đảo qua thập đại thần tướng, các ngươi theo ta xuất trình, biết được trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép lui. Thiên đình uy nghiêm, ở đây chiến dịch. Thập đại thần tướng giận dữ hét lên, cận tuân đế mệnh, thể sống chết hiệu chung, dẹp yên bồng lai, dương ta thiên đình chi uy. Đế Tuấn ngửa mặt lên trời cười to, hai tay mở ra, đại nhật cộng minh, cửu thiên vì đó rung động. Tốt. Ngàn năm sau, nhật nguyệt đồng huy, tinh hà cuốn ngược, ta thiên đình tiết quân, xuất chinh đồng lai. Sau trận chiến này, làm tứ hải quý nhất, vạn yêu cúi đầu, duy ta Đế Tuấn chấp trưởng thiên cương. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, lâm phong chỉ có thể vụ trộm thêm điểm, từng bước người tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 91, Đế Giang Chim Yêu, Thiên Binh Hạ Giới. Chương 91, Đế Giang Chim Yêu, Thiên Binh Hạ Giới. U Minh Giới bên trong, Đế Giang bản thể đang tại luân hồi chỗ sâu linh hội đại đạo, đột nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, thông qua lưu tại Thái Dương tinh phủ tăng thần một bên trong cái tia đạo thánh nhân thần niệm, hắn tinh tưởng cảm giác được Đế Tuấn tại Thái Dương cung bên trong toàn bộ bố trí. Đế Tuấn lại muốn chủ động chinh phạt đồng lai, cũng là hảo phết lực. Đế Giang thần niệm lưu chuyển ở giữa, đã thôi diễn ra cử động lần này phía sau quyết tuyệt cùng bất đắc dĩ, càng thấy được cẩn chứa trong đó, đối địa phủ mà nói ngàn năm một thở thời cơ. Yêu tộc nội chiến sắp nổi, Trúc Long cùng Đế Tuấn ánh mắt đều sẽ bị Đông Hải hấp dẫn, Bác Hoàng, nên quý vị. Đế Giang hóa thân lúc này tại bản cổ thần điện hiển hóa, gọi đến Sibiu, hậu nghệ cùng khoa phụ ba vị đại vu. Không bao lâu ba vị đại vu theo nhau mà tới. Đế Giang hóa thân đứng ở trên đài cao, người mặc màu đen trường bào, hai mắt như vực sâu, nhìn chăm chú phía trước ba đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, ôn hòa ánh mắt rơi vào ba vị huynh đệ trên thân. Tiếp lấy Đế Giang phất tay áo, ba vị đại vu trước mặt hiện hiện Bắc Hoang Sơn Hà hư ảnh. Đế Tuấn đem chinh phạt đồng lai, yêu tộc nội chiến sắp nổi, Bắc Hoang đại địa tất thành chân không chi địa. Đây là cơ hội trời cho, có thể đem Bắc Hoang toàn cảnh đặt vào địa phủ chi hạ. Đại ca, nói như vậy thật là có cầm muốn đánh. Nghe vậy hậu nghệ cùng khoa phụ mắt buốt tinh quang, khuôn mặt hiện hiện cảm giác hưng phấn. Luôn luôn trầm ổn Sibiu cũng là không có biểu hiện cái gì dị dạng cảm xúc, chỉ là nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Đế Giang đem nó vẻ mặt thu hết vào mắt, nói tiếp: "Sibiu, ngươi bây giờ đã tới Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, cách hậu kỳ vẹn vẹn cách xa một bước, huyết mạch càng là đạt đến đại vu đỉnh phong, chỉ kém một tia thời cơ, liền có thể đánh vỡ huyết mạch gông cùng xiềng xích. Một trận chiến này, ngươi làm thống soái, chấp trưởng Bắc Hoang sự tình. Có thể như Hình Thiên như vậy huyết mạch tu vi song trọng đột phá. Sibiu tiến lên một bước, sừng châu dữ tợn, hai mắt như điện, ôn quyền trầm giọng nói, đại ca yên tâm, Sibiu mặc dù bất tài, nhưng là địa phủ, là vu tộc, cho dù máu nhuộm Bắc Hoang, cũng sẽ không tiếc. Bắc Hoang chi địa, chắc chắn tận về địa phủ. Đế Giang khẽ mút cằm, ánh mắt chuyển hướng Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ. Hậu Nghệ, Khoa Phụ, hai người các ngươi vừa phá Hôn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, cảnh giới vẫn cần vững chắc. Chuyến này Bắc Hoang đã là lịch luyện, cũng là cơ duyên. Chiến trường sắp phạt, có thể nhất ma luyện đạo tâm. Hai người các ngươi thiên phú tuyệt luân, cũng chỉ cần một trận đại chiến, liền có thể chân chính đứng vững gốc chân. Hậu Nghệ chắp tay, thanh âm trong sáng như tiễn phá trời cao, đại ca, ta nguyện lấy cùng tiễn mở đường, là Sibiu minh trưởng dọn sạch chướng ngại. Lấy mũi tên là địa phủ mở mới thổ. Khoa Phụ cười to, tiếng như lôi đình. Ha ha, đại ca, ta bây giờ rốt cục có cơ hội là ta bất chu sơn san bằng một mảnh cương thổ. Bác Hoang nghèo nàn, chính hợp ý ta. Ta lợi dụng hai chân đạp biến hoang nguyên, là địa phủ lập xuống bất thế chi công. Đế Giang trong mắt lóe lên một tia động dung, chậm rãi đi xuống đài cao, đưa tay phân biệt vô vô ba người bả vai. Ba đạo hỗn độn chi khí như rồng giống như quấn quanh mà ra, không có vào ba người mi tâm. Đây là ta cô đọng hộ thể thần phù, thời khắc nguy cấp có thể trợ các ngươi ngăn lại một kích chí mạng, dù cho thánh nhân cũng không ngoại lệ. Ngàn năm tuế nguyệt trong nháy mắt mà qua. Một ngày này, nguyên bản tiên âm lượn lờ, tường hòa bình tĩnh tam thập tam trọng thiên, đột nhiên bị túc sát chiến ý cùng trùng thiên binh qua chi khí bao phủ. Nam thiên môn mở rộng, vô cùng vô tận thiên đình đại quân, như là vỡ đê tinh hà hùng lưu, tự trong môn mãnh liệt mà ra. Người cầm đầu chính là Thiên Đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn thân mang cựu long ám kim thiên đế bảo, đầu đội 12 lưu mũ miệng, khuôn mặt uy nghiêm, mắt chứa lôi đỉnh. Chân đạp một đầu từ thuần túy thái dương chân hỏa ngưng tụ mà thành vạn dặm kim long, quanh thân hoàng đạo long khí cùng chu thiên tinh thần cộng minh, trong tay hà đồ lạc thư triển khai, diễn hóa chư thiên vật tượng, trải bước vũ trụ tinh vĩ. Thái Nhất cùng nó đứng song vai, huynh đệ hai người khí cơ tương liên, tựa như hồng hoang đại nhật giáng lâm, ánh sáng chư thiên, uy áp vạn giới. Tại bên cạnh người, Thiên Hậu Hi Hòa lái nguyệt thần xa liễn, chín cái ngọc thiểm dẫn dắt, thanh lanh thai âm nguyệt hoa về xuống, cùng Đế Tuấn Thái Nhất mặt trời chi quang xen lẫn, hình thành nhật nguyệt cùng thiên dị tượng, vững chắc lấy đại quân trận hình. Huyền Sóc thân mang huyền hắc chiến giáp, hồng hoang cự thú bàng bạc khí huyết, khiến cho như là di động thái cổ thần sơn, quanh thân đạo văn lưu chuyển, khiến phía dưới hư không vì đó rung động. Thập đại thần tướng đều cầm thần binh, mặc áo giáp, cầm binh khí, xuất lĩnh lấy hơn vạn tên đại la kim tiên cấp bậc thiên đình yêu tướng, kết thành chiến trận, sát khí ngút trời, quấy đút vạn dặm phong vân. Mà tại cái này hạch tâm chiến lược về sau, là tính đến hàng ngàn tỷ thiên đình yêu tộc tinh nhuệ. Bọn hắn chủng tộc khác nhau, lại đều trận liệt nghiêm chỉnh, kỷ luật nghiêm. Tinh kỳ pháp phối, che khuất bầu trời. Chiến xa mênh minh, nghiền nát hư không. Phi thuyền như mây, phủ kín thương khung. Vô số tiên thú tê minh cùng chiến sĩ giáp trụ va chạm thanh âm, hội tụ thành chiến dịch trước đó chưa nhạc. Đại quân tiến lên ở giữa, chu thiên tinh đấu tự nhiên hiển hóa, vô tận tinh huy như là thác nước rủ xuống, là chi này trinh phạt chi sư phụ thêm một tầng sáng chói tinh xa. Toàn bộ hồng hoang đông phương đều bị cỗ này không có gì sánh kịp hạo đãng quân uy bao phủ, vạn vật tần nuốt, chúng sinh run rẩy. Binh phát đồng lai, thảo nghịch bình loạn. Đế Tuấn thanh âm như là thiên đạo pháp chỉ, trong nháy mắt truyền khắp hồng hoang thiên địa. Vạn ức thiên binh giận dữ hét lên, chiến, chiến, chiến. Tiếng gầm hội tụ, làm vỡ nát chín tầng mây tầng, dung chuyển tứ hải sóng cả. Chi này gánh chịu lấy Đế Tuấn được ăn cả ngã về không quyết tâm cùng thiên đỉnh cuối cùng khí vận khổng lồ quân đoàn, như là vận mệnh hồng lưu, không thể ngăn cản hướng lấy Đông Hải Đồng Lai tiên đạo, chút xuống mà đi. Khi thế, đủ để cho thánh nhân ghé mắt. Uy, đủ để cho thiên địa biến sắc. Lúc này, thâm tàng tại Đông Hải cực bên phía dưới Trúc Long, cảm giác được cỗ này kinh thiên động địa sát phạt chi khí, lập tức lên cơn giận dữ. Hắn mắt thấy Đế Tuấn bọn người xuất đại quân áp cảnh, ý đồ nhúng chàm Đồng Lai, Trúc Long bản năng muốn phá hải mà ra, lấy vô thượng thánh lực chấn áp địch tới đánh, giữ gìn yêu đỉnh chính thống. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xuất thủ sát na, một cỗ mênh mông vô biên, siêu việt phàm tục lý giải thánh uy tự cửu thiên phía trên ầm vang giáng lâm, như vô hình cự thủ giống như đem hắn một mực giam cầm tại đáy biển vực sâu, không thể động đậy. Cỗ uy áp này chính là xuất từ Hồng Quân. Trúc Long lập tức vừa giận vừa sợ, trong lòng nhấc lên thao thiên ba lan. Hồng Quân, an dám ngăn ta? Trúc Long mắt vàng đỏ toang, tiếng long ngâm vang vọng tứ hải bát hoang. Nhưng mà, đáp lại hắn là trầm hơn nặng thiên đạo uy áp, Trúc Long tuy là thánh nhân, lại cảm giác cỗ lực lượng này chi mênh mông, xa không phải hắn lực lượng một người có khả năng chống lại. Thế là quanh thân hiện ra hồng hoang vạn yêu hư ảnh, tẩu thú chạy đạp, phi cầm vũ cánh, lân giáp tới lui, bàng bạc vạn yêu nguyện lực giống như thủy triều vào tới. Bản tọa chấp trưởng nhân đạo, há lại cho ngươi tùy ý nắm. Vạn linh chi lực ra thân, Trúc Long chỉ cảm thấy thể nội đạo tắc sôi trào, nguyên bản bị áp chế thánh lực chậm rãi khôi phục, quanh thân trói buộc cũng theo đó buông lỏng. Hắn ngẩng đầu gầm thét, tiếng như lôi đình, chấn động cả côn, trách cứ Hồng Quân nói, ngươi thân là thiên đạo đại ngôn nhân, càng như thế tùy ý nhúng tay yêu tộc phân tranh, không nhìn nhân quả luân hồi, há chẳng phải loạn thiên số lượng? Ta là nhân đạo thánh nhân, bảo hộ vạn yêu, làm sai chỗ nào? Ngươi lại lấy thiên đạo chi lực chấn áp tại ta, là đạo lý gì? Hồng Quân lại vẻ mặt đạm mạc, thanh âm như tự hỗn độn chỗ sâu truyền đến, đạo hữu, ngươi tuy là nhân đạo thánh nhân, lại nghịch thiên số mà đi, không biết đại thế, không quan sát thiên cơ, Newton can thiệp cố định chi cục, đây là tự rước lấy đủ. Thiên đạo vận chuyển, tự có tự, há lại cho ngươi lấy mang nghĩa loạn chi? Hồng Quân luôn từ lạnh lùng, không có chút nào khoan nhượng. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử ra. đang ra hơn một ca trương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt ngộp bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 92, Hồng Quân khiêu chiến, Đế Giang chi lệnh. Chương 92, Hồng Quân khiêu chiến, Đế Giang chi lệnh. Cứ việc Trúc Long mượn vạn linh chi lực, thực lực ngắn ngủi kéo lên đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên chi cảnh, nhưng đối mặt Hồng Quân cường đại tu vi cùng thiên đạo chi lực, vẫn như đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, trên lệch cách xa. Dù có mọi loại không cam lòng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thiên Đình đại quân vượt qua Đông Hải, lao tới Bồng Lai, một trận đại chiến chấn động thế gian hết sức căng thẳng, mà hắn lại bị cuốn tại vực sâu, không cách nào nhúng tay. Lúc này, Hồng Quân cũng đã nhận ra Trúc Long trên mặt kia không che giấu chút nào khinh thường cùng không ăn vào sắc. Bộ kia lãnh nạo thần sắc, phảng phất tại nói, cho dù ngươi thành đạo tổ, cũng chưa chắc có thể làm ta tâm phục. Hồng Quân thấy thế, hai đầu lông mày lướt qua một tia không vui, trong lòng hơi hận, liền mở miệng nói, đạo hữu nhược tâm bên trong khu phục, tự nhận còn có dư lực, không ngại theo ta nhập Hỗn Độn hư không một trận chiến, lấy chứng đạo tâm, điểm cao thấp. Nếu ngươi có thể thắng ta một chiêu nửa thức, chuyện hôm nay, ta liền không còn can thiệp. Hồng Quân lời nói theo thiên đạo chi lực truyền khắp chư thiên vạn giới, lời vừa nói ra, thiên địa yên tĩnh. Trúc Long nghe vậy, tức giận càng tăng lên. Hắn mặc dù vừa vững chắc tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng thiên chi cảnh, xa chưa đạt đỉnh phong, nhưng thân làm thánh nhân, há có thể chịu này khinh thị. Huống chi, Hồng Quân cử động lần này, rõ ràng là trước mặt mọi người làm đủ, hơn nữa còn là ngay trước toàn bộ Hồng Hoa mặt. Lửa giận đốt tâm phía dưới, Trúc Long nghiêm nghị nói, "Tốt, Hồng Quân, đã ngươi khăng khăng muốn chiến, ta Trúc Long sao lại lùi bước? Hỗn Độn bên trong, liền để ngươi kiến thức một chút, như thế nào nhân đạo chi nộ, vạn yêu ý chí. Chiến liền chiến, còn gì phải sợ?" Vừa dứt tiếng, Trúc Long quanh thân thần quang tăng gọn, thân rồng hiển hóa xoay quanh, Hồng Quân cũng thu hồi thiên đạo uy áp, Trúc Long chỉ một thoáng xuyên biệt Hồng Hoang hàng rào tiến vào Hỗn Độn. Đông Hải phía trên, sóng cả cuộn cuộn, mây mù lờ lờ, Đế Tuấn đứng lặng vào hư không bên trong, nhìn thấy Trúc Long đi xa Hỗn Độn, đáy lòng khối kia đè ép thật lâu cự thạch rốt cục cầm vang rơi xuống đất, như chút được gánh nặng. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn về phía phương xa Bồng Lai phương hướng, khóe miệng hiện ra một vẻ lạnh lùng ý cười. Thiên đình chúng tướng sĩ cũng là mừng rỡ, nguyên bản bởi vì thánh nhân khả năng can thiệp mà đè nén chiến ý trong nháy mắt bị nhen lửa, sĩ khí như liệt hỏa giống như tăng gọn. Chống trận lôi động, pháp bảo quang mang lấp loé không thôi, cả chi thiên đình đại quân chiến ý ngút trời, khí thế dung chuyển cửu thiên. Mà tại Bồng Lai tiên đảo, Đông Vương công chắp tay đứng ở đảo tâm cao phòng, quanh thân tử khí lượn lờ, lực lượng pháp tắc mơ hồ lưu chuyển. Đã cảm giác được Trúc Long không cách nào đến đây trợ trận, đối với cái này hắn mặc dù hơi có tiếc nuối, nhưng lại không có chút nào thoái ý tương phản, hắn cũng là mắt sáng như đuốc, chiến ý dâng trào, trong lòng tín niệm càng thêm kiên định. Tam thi thành thánh phương pháp không thể làm, hắn trở thành yêu đế về sau, đã đem thiện thi cùng ác thi dung hợp hết, bỏ qua bề ngoài, trực chỉ bản tâm, tại Trúc Long chỉ điểm bước lên lấy thuần túy pháp tắc chứng đạo con đường. Hắn hôm nay đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thuần dương pháp tắc chấp chưởng giả, quanh thân lực lượng pháp tắc cô đọng như một, dương cương hạo đãng, chiến lực mạnh, cùng chuẩn thánh đỉnh phong Đế Tuấn cũng không kém bao nhiêu, thậm chí tại một số phương diện còn hơn. Đương nhiên, có thể khiến cho Đông Vương công như thế có lực lượng, còn có tọa trấn yêu đỉnh Nguyên Vương, trên đó cổ thời điểm đã đạt Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh, bây giờ hắn thực lực mạnh, có thể xưng đương thời thánh nhân phía dưới đỉnh tiêm. Đơn thuần chiến lực, bất luận linh bảo, cho dù Đế Tuấn cùng thái nhất bất kỳ người nào đơn độc đối đầu, đều khó mà nắm vững thắng lợi. Mà giờ khắc này, Côn Bằng đại trưởng lão cũng đã lên đường, đang từ cực Bắc chi địa mà đến, ít ngày nữa liền có thể đến chiến trường. Côn Bằng chính là chuẩn thánh đỉnh phong đại năng, một khi gia nhập chiến cuộc, chắc chắn nhấc lên thao thiên ba lan. Mà ngoại trừ Côn Bằng, Bắc Điệu Thiên Lang lão tổ cũng đang đuổi trên đường tới, Hỗn Nguyên Kim Tiên trùng kỳ tu vi cũng không thể khinh thường. Trừ cái đó ra, Đông Vương công dưới chướng ngoại trừ ứng Long vị này Hỗn Nguyên Kim Tiên trùng kỳ cường giả, còn có một cặp tân tấn Hỗn Nguyên Kim Tiên, Thiên Long trưởng lão cùng Thiên Hổ trưởng lão, hai người mặc dù đột phá thời gian ngắn ngủi, nhưng căn cơ vững chắc, chiến lược bất phàm, không kém hơn thập đại thần tướng bất kỳ người nào. Mà mấu chốt nhất chính là, Đông Vương công thân làm trên danh nghĩa vạn yêu chi đế, chấp trưởng tứ hải bát hoang tất cả yêu tộc thế lực. Yêu đình đại quân số lượng khổng lồ, có thể xưng mênh mông như biển, binh lực chi thịnh, so với thiên đỉnh tinh nhuệ, đâu chỉ thêm ra vạn lần. Tứ hải yêu binh bày trận tại Bồng Lai phía trên, yêu khí trùng thiên, thú giống chấn địa, tinh kỳ phân phật, dẫn động tiên địa sát khí tràn ngập, tứ hải cũng là trì biến sắc. Giờ phút này, Đông Vương công cùng Nguyên Phượng đứng song vai, sau lưng ứng Long, Thiên Long, Thiên Hổ chờ trưởng lão yêu tộc chia nhóm hai bên, khí thế như hồng. Bọn hắn xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp yêu đình đại quân, cùng thiên đỉnh chi sư tại Bồng Lai tiên đảo chi đỉnh xa xa giằng co. Song phương giằng co giữa thiên địa, không khí chiến tranh dày đặc, sát cơ ẩn hiện, lại chưa binh khí đụng vào nhau. Chỉ thấy Đế Tuấn dậm chân mà ra, đứng ở chiến trận trước đó, quanh thân thần quang lượn lờ, đế uy hạo đãng, như ngày mới lên, chiếu rọi bát hoang. Nhìn thẳng Đông Vương công, trách cứ, một công. Ngươi vốn nên thuận theo số trời, ẩn cư thị thế, thanh tịnh vô vi, lại muốn nghịch thiên mà đi, nhiễm hồng trần nhân quả, vẽ yêu tộc phong vân. Đây là tự rước lấy họa, há không nghe thiên đạo không quen, duy đức là phụ. Trâm trạch tâm nhân hậu, niệm tình ngươi tu hành không dễ, nếu chịu quy thuận thiên đình, túi đầu xương thần, ta đáng tiếc tình cũ, ban thưởng ngươi một tôn đế vị, cùng hưởng thiên đình quyền hành, trung lý vạn yêu trật tự, đi con đường nào, nhanh chóng quyết đoán. Nhưng mà Đông Vương Công nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười nhạo, tiếng cười như rồng gầm hổ khiếu, chấn động cửu tiêu. Tay áo tung bay, đế vương chi khí phóng lên tận trời, không kém chút nào Đế Tuấn. Đế Tuấn, ngươi bất quá dựa thế mà lên, chiếm đoạt yêu đỉnh chi chủ vị, nói gì chính thống? Ta chịu thánh nhân sắc phong, chấp trưởng yêu tộc, là thống ngự vạn yêu đứng đầu, mới là yêu đỉnh chân chính chính thống truyền thừa. Ngươi như thất thời, làm nhanh chóng thoái vị, trả lại chính thống, còn có thể bảo toàn tính mệnh cùng tôn nghiêm. Nếu không, đợi ta chấp trưởng tiên đỉnh, ngươi bất quá một giới thua làm giặc hai. Hai người ngôn ngữ giao phòng, chữ chữ như đao, câu câu mang lửa, lẫn nhau một bước cũng không nhường. Lúc này, tại U Minh giới chỗ sâu, Đế Giang thần niệm ngang qua tâm giới, mật thiết chú ý trận này sắp buộc phát khoáng thế quyết đấu. Đông Vương Công mặc dù đã mất đi tiên thủ chi vị, khí vận bị hao tổn, nhưng chuyển tu pháp tắc đại đạo về sau, tại thuần dương pháp tắc gia trì hạng, Đế Vương phong phạm cùng bá chủ khí độ nghiêm nghị bất phàm, cùng Đế Tuấn địa vị ngang nhau, không chút thua kém, quả thật một đời hùng chủ. Nhưng mà Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ trở lên người, đã gần đến nữ chạm đến thiên địa pháp tắc cực hạn. Chiến lược mạnh, đủ để dung chuyển hồng hoang căn cơ, chiến đấu dư ba, đủ để dẫn động thiên địa sụp đổ. Một khi giao thủ, nhẹ thì sơn hà vỡ vụn, nặng thì trật tự hỗn loạn, vạn linh đổ thán. Nguyên nhân chính là như thế, tại song phương sắp động thủ, sát cơ bắn ra thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Vâng, Đồng Lai Tiên đảo phía trên, hư không đống nhiên vỡ ra, một đạo hùng vĩ vô cùng, ẩn chứa địa đạo chí lý ý chí giáng lâm. Thân hình uy nga như núi, quanh thân quấn quanh pháp tắc chi quang. Đế Giang lấy địa đạo thánh nhân chí tôn, uy áp vạn cổ, lớn tiếng tuyên cáo: Hồng hoang thiên địa chính là chúng sinh cùng tồn tại chi cơ, thiên địa trật tự không cho phá hư. Phàm chuẩn thánh hậu kỳ trở lên người, không được tại hồng hoang bên trong giao chiến. Như khăng khăng tranh đấu, làm nhập hỗn độn hư không, tại vô tự chi địa nhất quyết sinh tử, miễn thương thiên bản nguyên. Đây là bản tọa chi lệnh, các ngươi làm tuân, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Lời vừa nói ra, Đế Tuấn nhíu mày, Đông Vương Công cũng thu hồi cười lạnh, hai người đều biết thánh nhân chi ngôn không thể trái, thánh uy như thiên, không dám không theo. Cho dù bọn hắn đã là hồng hoang cường giả tuyệt đỉnh, nhưng ở chân chính thánh nhân trước mặt, cũng chỉ có thể đem mi thuận nhãn. Cái gọi là thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, tuyệt không phải nói ngoa. Thế là, Song Vương đều không dị nghị, tạm ép lửa giận. Đế Tuấn liền mang theo Thái Nhất, Huyền Sóc, Khi Hỏa bốn vị đại năng, hóa thành lưu quang, phá vỡ hỗn độn hàng rào, thẳng vào vô tận hỗn độn bên trong. Đông Vương Công cũng không cam lòng yếu thế, cùng Nguyên Vương sóng vai mà đi, dặn dò tốt dưới trướng cường giả, theo sát phía sau, giống nhau bước vào hỗn độn chỗ sâu. Sáu vị hồng hoang đại năng khí cơ xen lẫn, như là sáu vòng đại nhật vượt qua hư vô, những nơi đi qua, hỗn độn cuộn, tình hà lui tránh. Mà lúc này, ngay tại đi chiến trường trên đường côn bằng, cảm ứng được cỗ này hạo đãng thánh lệnh cùng hồng hoang bên trong dung chuyển khí tức, trong mắt tinh quang lóe lên. Tốt một trận quyết đấu đỉnh cao, há có thể thiếu đi ta cốt bằng. Dứt lời, hắn cũng vô cánh bút qua, hóa thành cự bằng, xé rách không gian, hướng phía hỗn độn châu mau chóng đuổi theo. Đề cử chuyển hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư mình, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy mộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cày phân thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là loãng nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 93, tứ hải chi chiến, tu di rời núi. Chương 93, tứ hải chi chiến, tu di rời núi. Đế Giang hóa thân nhìn chăm chú đi xa hỗn độn mấy người, quyết tâm cũng tiến đến tìm đòi. Thứ nhất là xem trận chiến này chi kết cục, thứ hai đi chính là bảo hộ một chút Huyền Sóc, dù sao chính là tự thân tự tay bồi dưỡng, vạn nhất như vậy vẫn lạc, coi như thua lỗ. Không bao lâu Đế Giang đến hỗn độn quan chiến, ngay tại lúc đó, Đông Hải phía trên, yêu đỉnh cùng thiên đỉnh kinh thiên động địa khoáng thế đại chiến cũng đã triển khai. Ứng Long nội tình thâm hậu, chiến lược ngập trời. Hắn một người độc chiến quỷ xa, Tư Thiết, Thương Dương, Kế Mông, Anh Triều, Phi Diên sau yêu tướng, thân rồng bút lên, long ngâm trấn thiên, thần thông tung hành, pháp lực như biển, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, phản lấy sức một mình áp chế sau yêu, đánh cho thiên địa băng liệt, tứ hải bút lên, uy thế chi thịnh, làm cho người sợ hãi. Cùng lúc đó, Thiên Long trưởng lão nên chiến Bạch Trạch cùng Phi Liêm, long chảo xé trời, long khí hóa kiếm, cùng Bạch Trạch cùng Phi Liêm kịch liệt giao phong, cũng chiến đến khó phân thắng bại. Mà Thiên Hổ trưởng lão thì nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành kim hổ chân thân, hai mắt đốt lửa, lợi chảo liệt địa, lao thẳng tới Khâm Nguyên cùng Cửu Anh, hổ khiếu chấn càn khôn, sát ý xông Cửu Tiêu. Trong lúc nhất thời, yêu khí xen lẫn, pháp tắc cùng thần thông ba chạm, chiến cuộc giằng co, thắng bại khó phân. Tứ hải yêu tộc cuối cùng nhân số đông đảo, yêu binh như nước thủy triều, yêu tướng như rừng, liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng vào tới, dần dần hình thành vây công chi thế. Thiên đình một phương tuy có thập đại yêu tướng ra sức chèo chống, lại cuối cùng quả bất địch chúng, dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Nhưng vào lúc này, trên trời cao tinh hà cuốn ngược, ước vạn sao trời của mình, bên ngông tinh thần chi lực vượt qua vô tận hư không, như thiên hà chút xuống, ngưng tụ thành một đạo núi liền trời đất sáng chói ánh sáng trụ, ầm vang rơi xuống. Một kích này ẩn chứa chu thiên tinh lực, ngưng tụ vũ trụ vĩ lực, uy năng vô song, trong nháy mắt liền đem mấy vị tứ hải yêu tộc đại la kim tiên cấp cường giả ép là cho bụi, máu nhuộm tứ hải, hồn phi phách tán. Chiến cuộc đột nhiên nghịch chuyển, thiên đình sĩ khí đại chấn, tứ hải yêu tộc thì tâm thần đều chấn, thế công vì đó trì trệ. Thế này, Ứng Long trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn tứ hải. Long tộc nghe lệnh, vài vạn long đại trận. Vừa dứt tiếng, nhưng thấy tứ hải bên trong, ước vạn long tộc tử đệ cùng kêu lên đáp lời, long ngâm như sấm, vang tận mây xanh. Vô số chân long tự biển sâu dâng lên, vảy rồng lập lòe, long khí trùng thiên, lấy tứ hải chi thủy làm dẫn, lấy long tộc huyết mạch làm cơ sở, trong nháy mắt kết thành khoáng cổ tuyệt kim vạn long đại trận. Trận này chỉ có tại tứ hải phía trên, mượn mênh mông thủy hành chi lực mới có thể thi triển đến cực hạn, giờ phút này chính được thiên thời địa lợi. Trong chốc lát, tứ hải thủy mạch cuồn cuộn, hóa thành ngập trời trận văn, ước vạn long hồn cộng minh, long khí ngưng tụ thành hộ biển kết giới, đem kia chu thiên tinh thần chi lực toàn bộ ngăn cản. Vạn long đại trận một thành, chiến cuộc lại lần nữa nghi chuyển. Nguyên bản đối tứ hải yêu tộc bất lợi tình thế, dần dần thay đổi. Long tộc uy nghiêm, hiển thị rõ nơi này khác, giữa thiên địa, duy long ngâm cung rực, hạo đãng long uy, chấn nhiếp thiên đình bạn yêu. Đồng lai bên ngoài yêu tộc nội chiến, tự nhiên là hấp dẫn vô số đại năng chú ý, bất quá nhưng đều là không liên quan đến sự việc, chỉ sợ rước họa vào thân. Ở xa tây phương Tu Di Sơn cực lạc chi địa bên trong, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cũng là đang chăm chú lần này đại chiến. Hai người ánh mắt mang nhìn chăm chú thiên cơ biến ảo, thần niệm sớm đã vượt qua vô tận hư không, nhìn rõ lấy hồng hoang đại địa bên trên mây gió rung chuyển. Tứ hải phía trên yêu tộc nội chiến theo bọn hắn nghĩ như là trò đùa, chân chính quyết định lần này chiến cuộc nhân tố thuộc về Đế Tuấn đám người hỗn độn chi chiến. Chuẩn đề đạo nhân lông mi khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên một chút do dự cùng kiên quyết xen lẫn qua mang. Hắn chuyển hướng bên cạnh sư minh tiếp dẫn, thấp giọng hỏi: "Sư minh, bây giờ Đế Tuấn thái nhất đã đem người giết vào hỗn độn, trận chiến này liên quan đến tiên đỉnh tồn vong, yêu tộc khí vận chi thuộc về. Chúng ta mặc dù lúc trước vẹn vẹn ứng Đế Tuấn chi mời, tương thuận thành thánh về sau ra tay trấn áp trúc long chi nặng. Không sai, những ngày qua đến nay, ta phương Tây lại một mực nhận được tiên đỉnh khí vận tầm bổ, linh mạch khôi phục, đạo pháp hưng thịnh, sớm đã cùng tiên đỉnh khí vận cùng một nhịp thở. Bây giờ bọn hắn người đang ở hiểm cảnh, chúng ta như khoanh tay đứng nhìn, phải chăng về tình về lý đều có thua thiệt. Không bằng thừa dịp này cơ hội tốt, tiến đến trợ trận, đã trả nhân tình, cũng có thể kết thiện duyên, là ta phương Tây ngày sau đại hưng trải đường." Tiếp dẫn nhập định thật lâu, hai mắt khép hờ, thần thức lại sớm đã du tẩu cùng tiên đạo kinh vị ở giữa. Hắn chỗ chú ý cũng không phải là vẹn vẹn yêu tộc nội loạn hoặc hỗn độn chi chiến biểu tượng, mà là kia dấu ở vạn pháp phía sau chân chính biên số. Hồng Quân đạo tổ cùng Trúc Long kinh thế quyết đấu. Hồng Quân dù chưa nói rõ duy trì, lại lấy hành động thực tế kiểm chế Trúc Long, ý nghĩa không cần nói cũng biết, thiên đình chi hưng chính là thiên đạo chỗ hướng. Mà Đế Tuấn xem như thiên đình chi chủ, thật là thiên mệnh sở quy người. Mặc dù thân làm huyền môn bên trong người, tiếp dẫn trong lòng từ đầu đến cuối dấu trong lòng chấn hương phương Tây, làm binh dự phương Tây ý chí. Trải qua thời gian dài, hai bọn họ bị hồng hoang rất nhiều đại năng dán lên mặt dày vô sỉ chi nhãn hiệu, nhưng lại quên hai bọn họ chi thực lực cũng là hồng hoang đỉnh tiêm. Nếu có thể ở đây lúc mấu chốt đứng ra trợ Đế Tuấn vượt qua kiếp nạn, một là không vẹn vẹn biểu hiện ra chiến lực có thể dương danh hồng hoang, nhường Tu Di Sơn đưa thân hồng hoang đỉnh cấp thế lực liệt kê. Thứ hai, chúng chi diệt trừ Đông Vương công yêu đỉnh, sẽ khiến cho thiên đỉnh khí vận cũng biết viên mãn. Một khi thiên đỉnh khí vận viên mãn, bọn hắn xem như thiên tôn cũng sẽ nhận mênh mông khí vận trả lại, đạo hạnh tinh tiến, quả thật một công nhiều việc. Nghĩ đến đây chỗ, tiếp dẫn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên. Sư đệ nói cực phải, chúng ta đã chịu thiên đỉnh khí vận chi huệ, liền không thể vong ân phụ nghĩa. Bây giờ chính là lập công xây đức thời điểm, há có thể lùi bước. Huống hồ sư tôn đã có ngầm đồng ý chi ý, trận chiến này như thành, phương Tây sẽ nên đón trước nay chưa từng có cơ duyên. Dứt lời, hai người thu liễm khí tức, tránh đi chư thiên thái mắt, sẽ rách hỗn độn hàng rào, hóa thành hai đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động trốn vào kia mênh mông hỗn độn bên trong. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 94, tiến đánh Bắc Hoang, Thiên Lang đầu hàng. Chương 94, tiến đánh Bắc Hoang, Thiên Lang đầu hàng. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người đi xa hỗn độn, Sibiu, Hậu Nghệ, khoa phụ ba vị đại bù, thì xuất lĩnh lây trùng trùng điệp điệp địa phủ đại quân, như hồng lưu giống như quét sạch hướng Bắc Hoang, muốn chinh phục kia phiến còn có 3 thành cương vực không bị địa phủ trưởng khống rộng lớn thổ địa. Tinh kỳ phân phật, sát khí dày đặc, địa phủ thiết kỵ đạp phá hư không, những nơi đi qua sơn hà biến sắc, đại quân một đường thẳng tiến, đã tới cùng yêu tộc thế lực phân giới chi địa, Thiên Lang Quốc. Nơi đây không chỉ có là yêu tộc cùng địa phủ tấm chắn thiên nhiên, càng là Thiên Lang nhất tộc tổ địa. Địa phủ đại quân không có chút nào chần chờ, chống trận chấn thiên, kèn lệnh huýt dài, chính thức hướng Bắc Hoang còn sót lại chi địa phát khởi lôi đỉnh vạn quân tiến công. Mà đang muốn khởi hành tiến về Đông Hải trợ giúp chiến cuộc Thiên Lang lão tổ, chợt thấy tâm thần kịch chấn, nguyên thần cảm ứng được phương Bắc biên cảnh truyền đến ngập trời sát khí cùng chiến ý, hắn nhướng mày, bấm ngón tay thôi diễn, lập tức sắc mặt nghiêm trọng, địa phủ đại quân đã binh lâm Thiên Lang Quốc, tổ địa nguy cơ sớm tối. Cân nhắc liên tục, Thiên Lang quả quyết từ bỏ đi về phía Đông kế sách, quyết định trước ổn định phương Bắc căn cơ. Hắn hóa thành một đạo ngân quang xé rách trường không, trong nháy mắt liền giáng lâm tại biên giới chiến trường. Chỉ thấy phía trước, ba vị đại vu đứng song vai, khí thế như vực sâu biển lớn, phía sau là vô số tinh nhuệ kỳ lân tộc chiến sĩ, người mặc huyền giáp, cầm trong tay thần binh, sát khí ngút trời, tựa như viễn cổ hồng hoàng tái hiện. Thiên Lang lão tổ ánh mắt đảo qua, trong lòng tỏa ra hàn ý, hắn một cái liền nhận ra kia ở giữa mà đứng, người mặc hắc kim chiến khải Sibiu trong tay nắm mậu thổ thần truy, lập tức sinh ra hàn ý trong lòng. Thiên Lang chính là thượng cổ kỳ lân nhất tộc khách khanh trưởng lão, biết được này truy chính là thượng cổ kỳ lân trưởng lão, thổ kỳ lân chi thần binh, thần truy vừa ra, sơn băng địa liệt, chính là tẩu thú nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy binh khí linh bảo. Lại nhìn Hậu Nghệ, gánh vác thần cung, ánh mắt như điện, dường như có thể xuyên thủng hư không. Khoa phụ thì trụ đồng mà đứng, thể phách như sơn nhạc, khí huyết ngập trời, dường như bước ra một bước liền có thể đạp nát sơn nhạc. Ba vị đại vu đều đã bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh, nhất là Si Vu Tu Vi còn mạnh hắn một tuyến, Thiên Lang lão tổ tự nghĩ, cho dù chính mình đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản Si Vu một người, càng không nói đến ba người liên thủ. Trong lúc nhất thời, chiến ý chưa lên, tâm đã trước e sợ. Thiên Lang lão tổ đứng lặng trước trận, ánh mắt phức tạp nhìn về phía kia ba vị đại vu cùng sau lưng giống như thủy triều phun trào địa phủ đại quân. Thân làm yêu tộc đại tộc chi chủ, Thiên Lang nhất tộc tuy không phải đỉnh tiêm bá chủ, nhưng cũng truyền thừa ước vạn năm, đệ tử trong tộc trải rộng hồng hoang. Nhưng mà từ thượng cổ đến nay, Thiên Lang nhất tộc liền thừa hành một đầu sinh tồn chi đạo, phụ thuộc cường giả, thuận thế mà làm. Ngày xưa phụ thuộc Kỳ Lân tộc để cầu che chở, sau quy thuận yêu tộc lấy bảo đảm tộc vận, đều là xem xét thời thế tiến hành. Bây giờ, địa phủ thống ngự hồng hoang đại địa chi thế đã thành, Đế Giang chấp trưởng địa phủ, tọa trấn bất chu, hắn thực lực mạnh, nghe đồn còn tại yêu tộc thánh nhân trúc long phía trên, có thể xưng đương thời đỉnh tiêm tồn tại. Thiên Lang lão tổ tâm như gương sáng, đi theo cường giả mới có thể bảo toàn tộc đàn, kéo dài hương hỏa. Đại Đế Giang cũng là thánh nhân, lại địa phủ khí vận phát triển không ngừng, kia làm sao khổ vì nhất thời mặt mũi, nhường tộc nhân máu chảy thành sông, nhường tổ địa hóa thành đất khô cằn. Ý niệm tới đây, Thiên Lang buộc phát quanh thân yêu khí, khí xung đầu lưu, một tiếng dường như đến từ viễn cổ sói chu thanh âm vang lên, khiến Hỗn Nguyên Kim Tiên phía dưới chi tu sĩ đều cảm giác toàn thân siết chặt. Thiên Lang ngay sau đó dậm chân mà ra, một mình đứng ở hai quân trước trận. Nhìn tình cảnh này, sau lưng Thiên Lang tộc người cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chiến ý ngạo nghễ, làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. Mà yêu tộc cũng đều cho là hắn đem giận dữ mắng mỏ địch đến, thề sống chết thủ vệ tổ địa. Nhưng không ngờ, vị này uy trấn Bắc Hoang Thiên Lang lão tổ, lại vạn chúng chú mục phía dưới, chậm rãi không người, thanh âm truyền khắp chiến trường, ba vị đạo hữu chấm đã, Thiên Lang nhất tộc, nguyện hàng địa phủ. Lời vừa nói ra, nhường chiến ý ngập trời si view vì đó sững sờ, trong tay mậu thổ thần truy hơi ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn đã chuẩn bị kỹ càng nên đón một trận huyết chiến, nhưng chưa từng nghĩ, đối phương khí thế hùng hổ mà đến, cuối cùng lại lấy như thế phương thức kết thúc. Thiên Lang lão tổ tiếp lấy ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên, hồng hoang bên trong, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thuận thế mà đi, mới có thể tổ tụ. Hôm nay địa phủ có thiên mệnh thống ngự hồng hoang đại địa, Đế Giang thánh nhân đức bị thương sinh, uy áp bát hoang, chúng ta quy thuận, không phải là cậu thả, thật là thuận theo thiên đạo, bảo toàn tộc duệ. Mong rằng si view đạo hữu thành toàn. Thiên Lang vừa dứt tiếng, sau lưng Thiên Lang tộc tướng sĩ cấp tốc thu liễm chiến ý, hơn nữa vậy mà không người lên tiếng phản đối. Còn lại yêu tộc tự nhiên cũng là hành quân lặng lẽ. Bọn hắn tại phụ thuộc Thiên Lang nhất tộc, tất nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thiên Lang nhất tộc ước vạn năm pháp tắc sinh tồn chính là như thế, thiên địa đại thế, trùng trùng điệp điệp, thuận chi người sương, làm trái người vong. Tại cái này hồng hoang loạn thế, sinh tồn mới là cao nhất pháp tắc. Si Bưu thấy Thiên Lang nhất tộc chủ động túi đầu lĩnh mệnh, bằng lòng quy thuận đầu hàng, trong lòng không khỏi cực kỳ vui mừng. Như thế không đánh mà thắng liền thuận lợi tiếp nhận rộng lớn vô ngần Bắc Hoang chi địa, quả thật cơ hội trời cho, tiết kiệm được vô số chinh chiến nỗi khổ, tự nhiên là cực tốt cục diện. Nhưng mà, đại vu huyết mạch trời sinh hiếu chiến, dù cho có nguyên thần cũng là như thế, si bưu thể nội sôi trào chiến ý như liệt hỏa giống như cháy hừng hực, chưa từng bởi vì thắng lợi mà lắng lại. Nhìn qua túi đầu thần phục Thiên Lang tộc đám người, si bưu hào khí tỏa ra. Thiên Lang đạo hữu, ta đại biểu địa phủ tiếp nhận của ngươi nhất tộc, ngươi có thể tiếp tục là Thiên Lang cốc chi chủ, ít ngày nữa chờ đợi hậu thổ đại đế sắc phong liền có thể. Bất quá, ngươi mặc dù đã tiếp nhận đầu hàng, nhưng ta vẫn muốn cùng đạo hữu luận bàn một phen, dùng võ kết bạn, xác minh lẫn nhau tu vi. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Mà vì biểu thị thành ý cùng tôn trọng, Si Bưu trước mặt mọi người thu hồi mậu thổ thần truy, tay không mà đứng, khí thế lại như sơn nhạc cấp đỉnh, làm cho người không dám kinh thường. Thiên Lang lão tổ thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng cũng dấy lên chiến ý đầu hàng người trung quy người lớn nhất đẳng, bây giờ Si Bưu chủ động tiêu chiến, chính hợp ý nghĩa. Nếu có thể nhờ vào đó một trận chiến hiện ra thực lực, cũng không mất mặt mũi, cũng có thể nhường địa phủ các cường giả biết được, Thiên Lang nhất tộc mặc dù hàng, nhưng tuyệt không phải mềm yếu có thể bắt nạt hạng người. Thế là, Thiên Lang trầm giọng đáp ứng, quanh thân linh khí phun trào, chiến ý bốc lên. Chỉ một thoáng, hai cỗ khí thế bàng bạc tại Bắc Hoang đại địa ở giữa va chạm. Si Bưu quanh thân thổ hoàng đạo vận lưu chuyển, dưới chân đại địa dường như cùng hắn hòa làm một thể. Thiên Lang thì dẫn động thái âm tinh huy, ngân bạch nguyệt hoa bao phủ toàn thân. "Mời, mời." Tiếng nói vừa dứt, Si Bưu xuất thủ trước. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản đấm ra một quyền, lại tựa như toàn bộ Thiên Lang cốc địa mạch chi lực đều hội tụ tại một quyền này bên trong, nặng nề thổ chi pháp tắc hóa thành một tòa thái cổ sơn nhạc ép hướng Thiên Lang. Thiên Lang lão tổ thấy này, điều động thái âm chi lực trước người bố trí xuống đạo đạo màn ánh sáng màu bạc. Đồng thời hắn há mồm phun một cái, tam muội thần phong quét sạch mà ra, này gió thổi qua nhục thân, hai thực nguyên thần, ba tổn hại đạo cơ, chính là thiên phú của hắn thần thông. Thần phong cùng sơn nhạc va chạm, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Màu vàng đất quang mang cùng ngân bạch nguyệt hoa lẫn nhau ăn mòn, tiêu tán sóng xung kích nhường quan chiến song phương cũng không khỏi lui lại liên tục. Thật là thần thông. Si Bưu cười to, hai chân đạp đất, càng thêm hùng hậu địa mạch chi lực tràn vào thể nội. Hai tay kết ấn, vô số đất đá phóng lên tận trời, trên không trung hóa thành từng đầu thổ long. Thổ long sinh động như thật, mỗi một phiến lân giáp đều là cấn lấy thổ chi pháp tắc phù văn. Thiên Lang không dám thất lễ, toàn lực thôi động thái âm bản nguyên. Nguyệt hoa tại phía sau hắn ngưng tụ thành một vòng trong sáng trắng sáng, trắng sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được Thiên Lang khiếu nguyệt hư ảnh. Tam muội thần phong đạt được thái âm chi lực gia trì, uy lực lại tăng ba phần, hóa thành một đạo che khuất bầu trời ngân sắc phong bạo. Thổ long gào thét mà đến, lại bị quá âm phong bạo từng cái phá hủy giải thể, thấy này Thiên Lang lão tổ lộ ra một tia năm chắc thắng lợi trong tay vui sướng. Lại không nghĩ rằng, kia giải thể sau thổ long hóa thành vô số thổ hoàng sắc phù văn, không có vào bốn phía hư không. Hậu thổ phong tiên trận, lên. Si Bưu hét lớn một tiếng. Ước vạn màu vàng đất phù văn từ hư không hiện hiện, hóa thành nặng nề địa mạch gông xiềng quấn quanh Thiên Lang lão tổ tứ chi, đem hắn cùng dưới chân đại địa áp chế gắt gao. Trong chốc lát, Thiên Lang lão tổ chợt cảm thấy quanh thân trầm xuống, Thiên Lang lão tổ quanh thân không gian bỗng nhiên ngưng kết như hồ phách, dường như toàn bộ Bắc Hoang đại địa trọng lượng đều đặt ở trên thân. Tự thân tiếp dẫn mà xuống thái âm chi lực bị đại địa chi lực hoàn toàn ngăn cách, tam muội thần phong cũng bị ở khắp mọi nơi hậu thổ đạo vận tầng tầng tiêu mất. Tại phương này bị hậu thổ hoàn toàn phong cấm thiên địa bên trong, hắn không còn là tung hoành Bắc Hoang lang tổ, ngược lại đã thành bị đại địa chấn áp tượng đá. Ta thua. Đạo hưu đối pháp tác vận dụng, đã xuất thần nhập hóa. Thiên Lang lão tổ bật cười lớn, tán đi quanh thân thần thông. Sivu cũng lập tức triệt hồi lại trận, chắp tay nói, đã nhường. Đạo hưu tam muội thần phong cũng là huyền diệu vô cùng, nếu không phải ta cho mượn địa lợi chi tiện, thắng bại còn chưa thể biết được. Hai vị cường giả nhìn nhau cười một tiếng, một trận chiến này đã phân cao thấp, cũng tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ. Thiên Lang nhất tộc kiến thức địa phủ cường giả thực lực, địa phủ đám người cũng nhìn thấy mới phụ tộc quần nội tình, có thể nói cả hai cùng có lợi. Thiên Lang nhất tộc quy thuận, côn bằng đi xa hỗn độn, Bắc Hoang đại địa phía trên, lại không cường giả có thể chống cự địa phủ đại quân bộ pháp, Bắc Hoang quy thuận địa phủ, đã thành kết cục đã định. Đề cử chuyển hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong.